Chương 12. Vạn nhất ta thắng đâu? Chương 12. Vạn nhất ta thắng đâu? Canh 2. Nạ Cạ Mụ Dạ tiên sinh, ngươi Minh Phủ Chi Môn đại khái lúc nào quay chụp? Đây là một cái dạng gì cố sự? Minh Phủ Chi Môn là một cái dạng thuật nhân gian cùng Minh Phủ ở giữa cố sự, ta mời bốn quốc đang hot nữ tinh giả Mạ Cụ Triệu Kỷ có tham gia diễn, cũng đặc biệt mời Hàn Quốc chứ danh nam tài tử Kim Trung Hở ủng tham gia diễn, về phần ngày quay chụp. Ha ha, đại khái sẽ ở tháng sau cuối tháng. Nạ Cạ Mụ Dạ tiên sinh, ngài đối với mình bộ tác phẩm này kỳ vọng là cái gì? Ha ha, kỳ thật, mục tiêu cũng không có cao bao nhiêu, chỉ cần có thể đạt tới toàn cầu tổng phòng bán vé 50 triệu liền tốt. Chơi ạ, ngài tổng đầu tư đều vượt qua 500 triệu yên, 50 triệu phòng bán vé, cái này. Ngài nói đùa. 50 triệu USD. Hoa. Đêm đã khuya. Cùng Dương Vinh cáo biệt về sau Thẩm Lãng trở lại công ty sau lật qua lật lại đều ngủ không đến cảm giác, dứt khoát cầm điện thoại nhìn lại. Với bạn. Hắn soát đến một người quen, Nạ Cạ Mụ Dạ Mụ Dạ kỳ phỏng vấn video. Trong video, tại một trận trong tiếng thét chói tai, Nạ Cạ Mụ Dạ tiên sinh khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin. Giờ này khắc này, hắn xác thực có được tự tin vô liếng. Mới vừa ở lễ hội phim Vẹn Mình hái được thưởng lớn vinh quang vô hạn, kịch bản mới lại lấy được 500 triệu yên hạng mục đầu tư, tương đương nhân dân tệ 32 triệu, lại thêm một chút nhiều vô số tiền quảng cáo, một đợt này Nạ Cạ Mụ Dạ đại khái có thể dám túi lên trời. Rất tốt, rất tốt. Thẩm Lãng lại nhìn một lần liên quan tới Nạ Cạ Mụ Dạ ổ kỳ phỏng vấn video về sau híp mắt lại, sau đó cúi đầu nhìn lên trên tay một chồng liên quan tới Nhật Bản phim kinh dị cùng Hoa Hạ phim kinh dị tư liệu. Sau khi xem xong lại lên mạng lục soát rất nhiều bộ trước mắt thế giới điện ảnh phim kinh dị thị trường các hạng cho điểm cùng đám mê điện ảnh các hạng bình luận. Hoa Hạ phim kinh dị điểm vào đều là lạ, chi phí đều tiêu vào không nên tiêu đổ vật phía trên. Rất nhiều thứ đều có thể tỉnh lực rơi. Đại đa số Hoa Hạ phim kinh dị đều là lấy nhân vật nữ chính dáng người là hấp dẫn điểm, sau đó đang sợ hãi bên trong, nhân vật nữ chính sẽ lộ hàng đồ vật, sau đó. Trên cơ bản thuần một sắc Hoa Hạ phim kinh dị đều là vận dụng đủ loại không hiểu thấu xáo lộ kiểu đoạn, tỉ như, có nhiều chỗ không nên đi, hắn không nói hai lời náo tàn liền đi. Cũng không có bất luận cái gì logic lý do, dạng này máu chó xáo lộ, khán giả đều xem chán rồi, khẳng định không có thị trường. Còn có chính là, nói ta muốn đứng xong cuối cùng bàn một cương vị, còn không có đứng xong liền treo. Ân, máu chó. Ý mới, thị trường cần ý mới, vật cũ trung quy là phải bị đào thải. Phân tích, Thẩm Lãng mí mắt liền nặng nề đến không được, sau đó hắn nhắm mắt lại, ngủ say đi vào. Trong lúc ngủ mơ, hắn nhớ kỹ mình làm một cái rất dài mộng. Hắn tựa hồ mộng tưởng đến một nhà cô nhi viện, nhưng là, trong cô nhi viện nhưng không có một đứa bé. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Thẩm Lãng liền rời giường hướng phía Trương Thăng lão sư quán cà phê đi đến. Khi Thẩm Lãng đi tới thời điểm, Thẩm Lãng nhìn thấy Trương Thăng chính một người lặng lặng uống vào điểm tâm sáng, trong quán cà phê không có một ai. Tới. Nhìn thấy Thẩm Lãng đẩy cửa vào thời điểm, Trương Thăng đối với Thẩm Lãng gật gật đầu. Ừm, tới. Ngồi đi, muốn uống chút gì? Tùy tiện đến điểm là được. Tốt, ta chỗ này vừa vặn có một chén làm tốt là hè. Ừm. Trương Thăng tựa hồ không quá ưa thích qua mình, một mực thích ngồi ở trong góc chỗ tối tăm. Hắn đưa một chén nóng hổi lạt kẹ cho Thẩm Lãng về sau, lại nhìn một chút Thẩm Lãng bao. Kịch bản mang đến. Ừm, mang đến. Ta xem một chút. Tốt. Ngươi có phải hay không mỗi lần đi ra ngoài đều mang một đống hợp đồng? Khu khu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào nha, vạn nhất muốn ký thời điểm không chuẩn bị hợp đồng, cái này nhiều xấu hổ a. Ha ha. Khi Trương Thăng nhìn thấy Thẩm Lãng xuất ra kịch bản, đồng thời lại hơi lung lay một chồng hợp đồng về sau, không tự giác lắc đầu. Trương Nghị Quân trước đó đánh giá qua Thẩm Lãng, đó chính là gia hỏa này đi ra ngoài trên cơ bản tặc không đi không. Xem ra, vẫn rất có đạo lý. Thẩm Lãng, ta xem tin tức, ngươi bộ phim này mời rất nhiều không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, mà lại đầu tư chỉ có 2 triệu tả hữu. Ừm, đúng, quê quán mấy cái đồng hương 500. Không 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 đầu tư, 500. Không 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 quảng cáo phí tài trợ, còn có chính ta cá nhân cũng đầu tư 1 triệu. Thẩm Lãng gật gật đầu. 2 triệu đầu tư có thể xin mời không đến diễn viên giỏi. Trương Thúc, nói một câu văn nghệ điểm mà nói, ta cảm thấy mỗi người đều có thể là diễn viên giỏi, chỉ cần hắn có thuộc về mình kịch bản cùng cố sự. Thẩm Lãng, ngươi rất có tự tin. Trương Thăng nhìn xem chăm chú không gì sánh được Thẩm Lãng về sau, hắn nở nụ cười. Trước đó ngược lại là không có tự tin, bất quá thanh xuân của chúng ta a đưa cho ta rất lớn tự tin. Đương nhiên, ta không cảm thấy ta là một cái rất lợi hại biên kịch, nhưng ta bây giờ có được thử lỗi chi phí, coi như ta phim mới bị vùi dập giữa chợ, ta đói không chết. Ngươi cảm thấy cái gì là tốt biên kịch? Người đem cố sự giảng tốt, gọi là nhà hoặc là biên kịch, đem cố sự đập tốt đập hoàn chỉnh người gọi đạo diễn. Đối mặt với Trương Thăng, Thẩm Lãng hoàn toàn không có bất kỳ áp lực gì, ngược lại như là ngang cấp một dạng bình tĩnh đáp trả Trương Thăng. Ngươi giống một thanh kiếm ra khỏi vỏ, phong mang rất thịnh. Trương Thúc, ngươi xem đến ta phong mang rất thịnh, nhưng là ta lại cọ sát rất nhiều năm kiếm. Ngươi mới tốt nghiệp đại học, làm sao nói ông cụ non? Trương Thăng nhìn xem Thẩm Lãng biểu lộ về sau không hiểu dở khóc dở cười. Hắc hắc, Trương Thúc, nói chuyện với ngươi nếu như cái con nít chưa mọc lông mở dạng, ngươi sẽ còn đem ta đặt ở cùng ngươi cùng một cái cấp độ sao? Nếu như không bình đẳng, ngươi hợp đồng, ta đoán chừng liền ký không xuống. Ha ha. Trương Thăng nở nụ cười Thẩm Lãng, ngươi bộ phim này dự định làm sao đập? Ta đem nhân vật chia làm hai loại, một loại là nhân vật trọng yếu, tỉ như nói Trương Thúc, ngươi tại trong phim ảnh đóng vai một cái hung đồ. Hung đồ? Cầm đao loại kia? Không. Trong tay ngươi không có bất kỳ cái gì vũ khí, trừ hung đồ bên ngoài, ta càng hy vọng đem ngươi trở thành là một loại vận mệnh nguyên rủa. Tuyên Dương phong kiến mê tín cũng không tốt quá Thẩm. Cho nên a, ta gọi ngươi hung đồ nha. Nếu như ta là hung đồ mà nói, ta tại trong phim ảnh phải làm gì? ngươi kịch bản bên trong đối ta miêu tả giống như chỉ có hai câu nói, một câu là người không tồn tại, một câu nói khác là người có thể ánh mắt giết người. Thậm chí, ta giết qua người ngươi cũng chỉ dùng A, B, C, D đánh dấu đi ra. Thẩm Lãng, ánh mắt có thể giết người, đây là thế nào giết người? Cùng mở đờ xa một dạng. Lật ra kịch bản về sau, Trương Thăng rất kỳ quái mà nhìn mình giới thiệu tóm tắt nhân vật, sau đó hứng thú. Trương Thúc, cùng mở đờ xạ không giống với, mở đờ xạ là hóa đá người, mà ngươi trong này nhân vật là chân chính dùng ánh mắt giết người. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì một câu lời kịch. Có ý tứ, nói tiếp. Trương Thúc, ta đã từng nhìn qua một cái dùng thìa giết người, một cái để cho người ta không rét mà run tồn tại. Ngươi dùng súng bắn không chết hắn, đao đâm không chết hắn, hắn mỗi ngày làm sự tình chính là dùng thìa, một thìa đánh ngươi, mặc kệ là đang ngủ, đi nhà xí, hay là ăn cơm. Nhưng là những người khác nhưng không nhìn thấy cái này cầm thìa sát nhân cuồng. Cái này cũng rất mới lạ. Nghe tới Thẩm Lãng nói đến đây thời điểm, trong nháy mắt Trương Thăng tâm tình liền rất động. Kỳ thật, ta lúc đầu cũng nghĩ dùng thìa, nhưng là về sau ta từ bỏ. Tại sao lại không chứ? Đây là một cái rất có mánh lưới công cụ. Một quả chuối tiêu đều bị những người này báo cáo, như vậy, ta cái gì vũ khí đều không có, ta liền nhìn chằm chằm ngươi nhìn, ngươi cũng không thể báo cáo ta nhân vật con mắt quá độc, làm hư tiểu bằng hữu đi. Thẩm Lãng giang tay ra rất nhiều trong tiểu thuyết đều giả thiết, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, như vậy, người này liền đã chết N lần, như vậy ta thẳng thắn liền đem câu nói này coi là thật. Ha ha, Thẩm Lãng, vậy ta đây cái vai trò phải làm gì? Cần làm cái gì? Trương Thăng nở nụ cười. Không cần làm cái gì à, Trương Thúc, ngươi chỉ cần ngơ ngác nhìn người liền tốt, Trương Thúc ngươi vốn là dáng dấp rất hùng, không giống người tốt. Khu khu. Tóm lại, đều không cần làm sao trang điểm. Cho nên, ta liền đáng đời diễn nhân vật phản diện. Trương Thăng nghe được cái này thời điểm lập tức không biết mình là nên khóc hay nên cười, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Khu, khu, Trương Thúc, ngài tốt như vậy tài nguyên không lợi dụng, đây không phải là đáng tiếc sao? Ta từ khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi về sau, ta liền cùng chung chí hướng kìm lòng không được, sau đó liền không nhịn được. Được rồi, nói ngươi béo còn thở lên, Thẩm Lãng, nhớ kỹ, trong bộ phim này không thể xuất hiện quỷ, không phải vậy xét duyệt qua không được, ngươi hiểu chưa? Còn có, đừng ở trong nước xét duyệt không được liền một trận loạn kéo chạy ra ngoại quốc chiếu lên, loại hành vi này ảnh hưởng rất kém cỏi. Nếu như không phải xem ở ngươi là tân duệ đạo diễn, có chút sáng tạo cái mới ý thức, mà phó đạo diễn Trần Thầm có chút năng lượng nói, ngươi tối thiểu một năm muốn cấm đạo. Ta minh bạch a. Trong lúc này, Trần Thúc cũng hỗ trợ nói chuyện đi. Ha ha. Thẩm Lãng nở nụ cười. Hoa Hạ những năm này tân duệ đạo diễn, đơn giản, một đời không bằng một đời, nhìn xem đập đều là thứ đồ chơi gì, xuẩn lưu một mã. Ngươi xem một chút Hollywood, rất nhiều người đều trách ban ngành liên quan, nói ban ngành liên quan bóp chết sáng ý, nhưng là cũng không nghĩ một chút, bọn hắn đập những vật kia có thể lên chiếu sao? Chúng ta những người này không phải không hiểu nghệ thuật, mà là không hiểu những cái kia kiếm tẩu thiên phong hoa chúng nghệ thuật. Trương Thăng không nói gì thêm, mà là thổn thức thở dài. Trương Thúc, ngươi thật giống như có cố sự. Thẩm Lãng ngẩn ngơ, sau đó bén nhạy cảm giác Trương Thăng lần này đột nhiên gọi mình tới nguyên nhân tựa hồ là có ám chỉ gì khác, hẳn là nghĩ tới chuyện cũ gì, hoặc là Trương Thăng rời đi ban ngành liên quan, có phải hay không? Cùng thứ gì có quan hệ? Thẩm Lãng sau đó nheo mắt lại. Thẩm Lãng, ta biết ngươi rất lợi hại, ta cũng không gạt ngươi, hôm nay bảo ngươi tới là thấy được phim của ngươi tên Minh Giới Chi Môn nguyên nhân. Cái tên này làm trái quy tắc. Không tính làm trái quy tắc, nhưng là, nạ cả mụ giả ổ kỳ phim mới gọi mình phụ chi môn liên hệ Triệu Vũ thanh xuân của chúng ta cùng ngươi thanh xuân của chúng ta a về sau, ta đại khái hiểu một ít gì đó. Trương Thăng lộ ra một kia hồi ức. Chờ một chút, Trương Thúc, cái kia nạ cả mụ giả ổ kỳ từ bỏ Hoa Hạ quốc tịch vào Nhật Bản tịch, có phải hay không có liên hệ với ngươi? Hoặc là nói, các ngươi khẳng định nhận biết, đồng thời có một đoạn cố sự. Thẩm Lãng thông qua Trương Thăng trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài thuần thức cùng biểu lộ về sau lập tức chấn động Trương Thúc, nạ cả mụ giả ổ kỳ sẽ không phải đã từng là học sinh của ngươi a? Trương Thăng nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, ánh mắt mang theo một tia sắc bén. Loại này sắc bén để Thẩm Lãng không hiểu ngạt thở. Giờ này khắc này Trương Thăng đã hoàn toàn không có lúc trước bình tĩnh bộ dáng. Đại khái một lát sau về sau, hắn thăm thẳm thở dài. Trương Nghị Quân nói ngươi như cái quái vật. Không nghĩ tới, ngươi người này quả thật làm cho người dùng mình. Đoán đúng rồi. Không, đoán không đúng, nhưng là tóm lại, Thẩm Lãng, bộ phim này ta đồng ý tham gia diễn, có chút ý tứ, đương nhiên, ta cũng rất chờ mong ngươi có thể sử dụng 2 triệu, lại dùng những người này có thể đánh ra dạng gì phim. Chỉ cần ngươi tại quy tắc bên trong, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, nhiều đập điểm vật có ý tứ. Trương Thăng lắc đầu, xem như cho Thẩm Lãng một cái hứa hẹn. Ừm. Thẩm Lãng, đầu tư đủ sao? Đủ rồi. Ừm. Đừng thua quá khó coi. Trương Thăng tiếp nhận Thẩm Lãng hợp đồng ký xong chữ về sau nhìn xem Thẩm Lãng. Trương Thúc, chúng ta phim còn không có đập đâu, làm sao lại trước tiên nói thua? Thẩm Lãng lắc đầu. Ồ. Trương Thăng vô ý thức nhìn xem Thẩm Lãng. Vạn nhất thắng đâu? Thẩm Lãng cất ký hợp đồng, khép mắt nhìn xem Trương Thăng Trương Thúc, ai quy định ta dùng những này không có biểu diễn kinh nghiệm diễn viên, liền đập không tốt phim đâu? Ai lại quy định ta chỉ có 2 triệu đầu tư liền đập không tốt phim đâu? Lại ai quy định chúng ta liền sẽ thua đâu? Liền xem như kỳ tích, cũng là người sáng tạo đi. Liên thử một chút thôi, vạn nhất ta thắng đâu? Đứng lên Thẩm Lãng vừa vặn tại dưới ánh đèn. Trương Thăng yên lặng nhìn xem Thẩm Lãng. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, cái này rất bình thường. Nhưng Thẩm Lãng một phen nói đến, lại có loại nhiệt huyết cảm giác. Thẩm Lãng nói lời rất ngông cuồng, nhưng là loại này cuồng vọng cũng không phải không coi ai ra gì, thậm chí không quá để cho người ta phản cảm. Trương Thúc, đánh cược đi.
đánh cược gì?
Cược ta sẽ thắng. Thắng về sau, mời ta ăn một năm cà phê thế nào?
Tốt.
Vậy ngươi thua đâu?
Thua liền không mời ta ăn một năm cà phê chứ sao?
Ha ha ha.
Trương Thăng cười ha ha, sau đó không thể làm gì khác hơn không ngừng lắc đầu.
Gia hỏa này, thắng thua hắn đều không ăn thua thiệt. Rời đi nhà này quán cà phê về sau sắp giữa trưa. Thẩm Lãng nhớ tới chính mình tựa hồ còn có một việc muốn làm.
Chuyện gì chứ?
Đúng rồi.
Chu Thúc.
Chu Thúc hiện tại dù sao cũng là một cái thế giới điện ảnh danh nhân, hiện tại hắn cần một cái người đại diện, đồng thời cần một nhà quản lý công ty. Chính mình đến cho Chu Thúc tìm một cái người đại diện, về phần quản lý công ty của mình cũng có loại này tính chất ở bên trong không có vấn đề. Như vậy, người đại diện đến cùng là?
Lúc này, Thẩm Lãng trong đầu đột nhiên toát ra Trần Phương Trần Tỷ. Sau đó lâm vào trầm tư. Trần Tỷ là tại công ty quản lý Tinh Hoàng đi, Tinh Hoàng đối với Trần Tỷ đãi ngộ rất không tệ, mà lại mình bây giờ ngay cả ra dáng công ty đều không có, thật sự là thiếu khuyết đàm phán thẻ đánh bạc. Như vậy, nên làm cái gì?
Tóm lại, đi trước nhìn một chút Trần Tỷ.
Nghĩ đến cái này thời điểm, Thẩm Lãng móc ra điện thoại.
"Uy, Trần Tỷ, hiện tại có rảnh không? Ta muốn xin ngài ăn bữa cơm trưa."
Nói chuyện điện thoại xong về sau, Thẩm Lãng lại đang Trương Thăng không rõ ràng cho lắm dưới ánh mắt lại đẩy ra quán cà phê cửa.
"Trương Thúc, có bao xương sao?
Ta muốn đặt trước cái bao xương."
"Ăn trực."
Trương Thăng nhìn thấy Thẩm Lãng bộ dáng về sau bình tĩnh hỏi.
"Cái gì? Ta trả tiền."
"Trương Thúc, ta là loại kia thích chiếm món lời nhỏ người sao?"
"Trương Thúc, ta nói cho ngươi, ngươi khả năng đối với ta có chút hiểu lầm, ta trên thực tế là một cái rất hào phóng người.
Đi số một bao xương, trong bao xương có thực đơn, muốn ăn cái gì, sớm một chút quét mã điểm, ta sớm một chút làm."
"Tiểu Lưu, ngươi mang Thẩm Lãng đi bao xương.
Con tác chưa gì đã viết về Nhật rồi, má nó bộ chức về cuối viết Nhật về sau phải viết một trường xin lỗi, từ đấy sập dần, bây giờ lại vẫn ca bỏ đờ cờ viết ngay đầu chuyện, nạm Nhật thì toàn viết sai loạn lên chương 13. Thẩm Lãng là cái ẩn tàng đại nhân vật.
Chương 13, Thẩm Lãng là cái ẩn tàng đại nhân vật.
Canh 3.
Thẩm đạo, ngươi muốn ký nghệ nhân?"
"Ừm, đúng, Chu Thúc cần một cái người đại diện, vừa vặn công ty của ta có phương diện này tư chất, thế là liền nghĩ để Chu Thúc ký trong công ty của ta, dạng này trong trong ngoài ngoài cũng có một cái chiếu ứng."
"Thẩm đạo, mặc dù ta rất xem trọng ngươi, cũng rất xem trọng công ty chúng ta tương lai tiền cảnh, nhưng rất xin lỗi, ta tại Tinh Hoàng hiện tại tạm thời làm được vẫn rất tốt, mà lại Tinh Hoàng đối với ta rất không tệ, ta tạm thời còn không muốn rời đi."
"Không không không, Trần Tỷ, ta không nghĩ đào ngươi ý tứ, mà lại bằng vào ta hiện tại vô liếng, ta cũng đào không dậy nổi ngươi nha. Ta chỉ là nghĩ Trần Tỷ ngươi có thể hay không giúp ta giới thiệu một cái đáng tin cậy điểm người đại diện, kỳ thật công ty của chúng ta hiện tại cũng không có mặt khác nghệ nhân, chỉ có Chu Thúc một cái, thời điểm trước kia ngược lại không có gì vấn đề, nhưng là hiện tại, Chu Thúc to to nhỏ nhỏ tại trong vòng cũng là một nhân vật, ta mặc dù làm không được trước hô sau ứng, nhưng nên có phô trương hay là cần đi."
"A, Thẩm đạo, vậy ta minh bạch."
Khi Trần Phương nghe được cái này thời điểm gật gật đầu, trong lòng cũng có chút yên tâm.
Trên thực tế, mặc dù Thẩm Lãng bây giờ tại trong vòng phân lượng cũng không lớn, nhiều nhất chính là Triệu Vũ một dạng tân duệ đạo diễn, loại này tân duệ đạo diễn tại trong vòng tròn thật không tính là gì, thậm chí ngày bình thường Trần Phương đều không nhất định có thể lọt vào mắt xanh. Nhưng nàng nhìn thấy Thẩm Lãng trên người to lớn tiềm lực cùng tiềm ẩn bối cảnh, người như vậy có thể không đắc tội liền tốt nhất đừng đắc tội, mà lại hôm nay Thẩm Lãng đặc biệt mời mình tới nhà này quán cà phê ăn cơm, nàng cảm thấy trên thực tế hẳn là có một ít dụng ý loại này dụng ý, tựa hồ là một loại tiềm thức tuyên bố.
"Tuyên bố cái gì?"
"Tuyên bố sau lưng của hắn năng lượng."
"Ân."
"Ngành giải trí là một vòng tròn lớn. Trong vòng lớn này lại có rất nhiều vòng nhỏ, có một ít vòng nhỏ rất nhiều đạo diễn, nghệ nhân liều mạng chèn phá đầu đều muốn đi vào, tiến vào, liền mang ý nghĩa tương lai ngươi sẽ thật nhiều để cho người ta hâm mộ tài nguyên cùng vinh quang. Mà ở trong đó nhất là thượng tầng một vòng tròn, tên là Kinh Quyển, mà Thẩm Lãng mời Trần Phương địa phương chính là Kinh Quyển nhân vật hội tụ địa phương. Mà nhà này cửa hàng lão bản Trương Thăng mặc dù trong vòng truyền hình điện ảnh không có danh khí gì, nhưng là lại là đại viện xuất thân, hơn nữa là gần phía trước một trong mấy nhân vật. Trên thực tế thanh xuân của chúng ta ở nước ngoài cầm thường, ở trong nước cũng không có chân chính trên ý nghĩa lọt vào xử lý là có nguyên nhân.
Nguyên nhân gì?
Đầu tiên, nhân vật nữ chính Tần Giao là Kinh Quyển nhân vật ở bên trong, người đầu tư một trong Trương Nhã là đại viện đi ra hải tử, Hoàng Ba mặc dù cũng không phải Kinh Quyển, nhưng thê tử lại có trong viện thân thích. Cho nên, bộ này thanh xuân của chúng ta ai trên bản chất, chính là một bộ người trong vòng tròn chơi bộ phim.
Trên thực tế, Trần Phương khi nhìn đến bộ phim này phía sau đồ vật sau liền không tiếp chủ động tiếp xúc lúc ấy hay là bừa bãi vô danh Thẩm Lãng, nhất định phải Thái Giai Minh tham gia diễn bộ phim này hoàn toàn chính xác xác thực thực thấy được rất nhiều người khác không thấy được đồ vật. Đầu tiên là Thẩm Lãng người này lợi hại, thứ hai là phía sau này vòng tròn lợi hại. Không nói dung nhập trong vòng này, chỉ nói nếu có thể ở trong vòng này lăn lộn cái nhìn quen mắt cái gì, đối với tương lai Thái Giai Minh tuyệt đối có chỗ tốt.
Trương Nghị Quân kỳ thật chính là muốn mượn thanh xuân của chúng ta bộ phim này đem Triệu Vũ mang vào trong hội này, nếu như có thể cùng Chu Hiểu Khê hơi có chút quan hệ cũng không tệ.
Nhưng rất đáng tiếc là Triệu Vũ tựa hồ không có mạng này,
mà Thẩm Lãng lại hoàn toàn cùng Triệu Vũ hoàn toàn ngược lại.
Trần Tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta kỳ thật cũng không có gì muốn mở quản lý công ty dạ tâm cùng ý nghĩ, chính là cảm thấy Chu Thúc cần người giúp đỡ lấy, ý mặt khác quản lý công ty nói, hoặc nhiều hoặc ít sợ Chu Thúc thụ ủy khuất, dù sao hắn cũng lớn tuổi.
Dù sao, đều là người trong nhà.
Thẩm Lãng nhìn xem Trần Phương đánh giá chung quanh, ánh mắt dường như có chút phức tạp thời điểm bổ sung một câu.
Thẩm đạo, như vậy đi, ta buổi chiều lúc trở về đem đồ đệ của ta giới thiệu cho ngươi đi, nàng tiềm lực không sai, mặc dù trẻ điểm, nhưng các phương diện xử lý sự tình hay là rất cay độc.
Tốt, vậy liền tạ ơn Trần Tỷ. Không cần không cần, đúng, Thẩm đạo, ngươi phim mới thật cùng trong truyền thuyết một dạng, là huyền nghi khủng bố khoa huyễn hỗn hợp đề tài.
Đúng vậy a, thế nào? Ngươi tìm xong phó đạo diễn sao?
Phó đạo diễn là Trương đạo.
Đã ký hợp đồng.
Trương đạo?
Trương đạo không phải dự định về hưu sao?
Trần Phương nghe được cái này thời điểm trong lòng có chút lên một trận gợn sóng, nhìn thấy Thẩm Lãng cười ngây ngô bộ dáng về sau, Trần Phương lại bén nhạy cảm thấy bộ phim này không đơn giản.
Đúng vậy à, bất quá tại thịnh tình của ta mời mọc, Trương đạo lựa chọn lại phát sáng phát nhiệt một lần.
Thẩm Lãng vẫn như cũ chất phát nói,
bộ phim này có thích hợp chúng ta thái giai minh nhân vật sao?
Thẩm đạo,
giai minh ca không phải vội vàng muốn đập lưu niên sao?
Ta nhìn tin tức đều không khác mấy xác định.
Thẩm đạo, nếu có thích hợp giai minh nhân vật, như vậy thoái thác là không có vấn đề.
Trần Phương nhìn chằm chằm Thẩm Lãng.
À, cái này, có là có, nhưng là bộ phim này bản thân cũng chỉ có 2 triệu đầu tư, Trần tỷ, ta không quá muốn đem cát xê đặt ở diễn viên trên thân, mà lại, ta diễn viên cũng thật đơn giản.
Thẩm đạo phim, chúng ta có thể không cần cát xê, ký một bộ phận chia cũng được.
Trần Phương vẫn như cũ bổ sung một câu.
Cái kia,
tốt ta.
Thẩm Lãng gật gật đầu.
Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.
Sau đó, Trương Thăng đi theo Tiểu Lưu đi đến.
Thẩm Lãng,
nếm thử cái này.
Cái gì?
Tự nướng rượu.
Ừ, chính mình nướng, ngươi nếm một chút.
Được.
Trương.
Trương ca.
Trần Phương khi nhìn đến Trương Thăng đi tới về sau vô ý thức liền đứng lên.
Ha ha, ngồi.
Đến nơi đây ngươi là khách nhân, đối với đồ ăn có bất mãn gì ý có thể cùng Tiểu Lưu nói một chút.
Đúng, không chậm trễ các ngươi đàm luận à.
Trương Thăng nhìn thoáng qua đứng lên Trần Phương ha ha cười cười.
Không không không, không chậm trễ, không chậm trễ.
Trần Phương vội vàng lắc đầu.
Ha ha, tốt.
Các ngươi tiếp tục trò chuyện, sẽ không quấy rầy các ngươi.
Đúng,
Thẩm Lãng, uống xong về sau nói cho ta một chút cảm giác.
Tốt.
Nha, Trương Thúc, rượu này, thật hay.
Tinh khiết không tinh khiết?
Rất tinh khiết, ta đại khái, uống không được mấy ngụm.
Ha ha ha, về sau tới hoặc là để điểm rượu ngon tới, hoặc là liền dứt khoát đừng mang những cái kia tám khối tiền thấp kém rượu trắng, những cái kia rượu trắng trưởng.
Trương Thăng nhìn thấy Thẩm Lãng trên mặt biểu lộ về sau lại cười.
Khu, khu.
Không biết có phải hay không là bị sặc đến hay là thế nào, Thẩm Lãng ho nhẹ đứng lên, lại vô hình xấu hổ.
Nghe Thẩm Lãng cùng Trương Thăng ở giữa đối thoại về sau, Trần Phương trong lòng rất kinh ngạc.
Giữa hai người đối thoại cũng không có trên dưới phân chia, mà là hoàn toàn cùng một cái cấp độ.
Điều này nói rõ lấy cái gì?
Thẩm Lãng
là cái nhân vật mà lại giấu rất sâu.
Còn tốt, một lần kia chính mình thành công.
Một giờ qua đi,
Thẩm Lãng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem giấy tờ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút Trương Thăng,
lại cọ sát một bữa cơm.
Trương Thăng cười đến thật vui vẻ.
Trương Thúc,
thật không phải cọ, ta nói qua, ta phải trả tiền, nhưng là Trần tỷ làm sao lại vụng trộm thanh toán?
Đây không phải
xấu hổ sao?
Trương Thúc, nàng trả tiền, ngươi còn thu.
Khách nhân hướng ta trả tiền, ta đương nhiên thu, chẳng lẽ còn có không thu đạo lý?
Trần Thúc, cái này
khiến ta không hiểu có một loại nói không giữ lời cảm giác.
Da mặt ngươi dày như vậy, còn quan tâm cái này?
Trương Thăng lắc đầu.
Thúc,
hôm nay ngươi làm sao?
Cảm giác ngươi vẫn đối ta.
Có sao?
Thúc, ngươi cái này không chính cống.
Tốt, thúc, ta phải ra ngoài bận rộn, lần sau ta mời về.
Lần này có chút xấu hổ, rõ ràng là tìm người ta hỗ trợ, lại làm cho người ta mời ăn cơm.
Việc này, giống như không quá mà nói,
khụ, khụ.
Thẩm Lãng suy nghĩ một hồi, tựa hồ lâm vào một loại bất đắc dĩ cảm khái ở trong.
Đi thôi, việc nhỏ chớ để ở trong lòng, hảo hảo đóng phim.
Ừm.
Chờ đến Thẩm Lãng sau khi rời đi, Trương Thăng nhìn xem đeo túi sách Thẩm Lãng cười cười.
Có lẽ, ngươi cảm thấy ngươi là tìm nàng hỗ trợ, ngươi cần mời nàng ăn bữa cơm.
Nhưng là,
có lẽ là nàng cảm giác ngươi giúp nàng một đại ân đâu.
Giai Minh, ta giúp ngươi đẩy lưu niên.
A,
Trần tỷ, vì cái gì a?
Trước ngươi không phải nói phim này kịch bản rất thích hợp ta sao?
Làm sao?
Hiện tại có mặt khác một bộ phim càng thích hợp ngươi.
Phim gì?
Một bộ gọi Minh Giới Chi Môn phim.
A,
làm sao chưa nghe nói qua?
Là Thẩm đạo phim.
Ngạch, Trần tỷ, phim này là cái gì, nội dung có chuyện?
Không biết, không chút tán gẫu qua, bất quá ngươi biết có nhân vật thích hợp ngươi liền tốt.
Vậy cắt xê đâu?
40,000, cộng thêm 4 điểm phòng bán vé chia.
Cái gì?
Cái này, Trần tỷ, ngươi làm sao?
Tin ngươi Trần tỷ, ngươi liền nghe ta.
Cái kia, tốt ta.
Khi Thái Giai Minh tiếp điện thoại xong về sau, cả người như cũng ở vào mộng bức trạng thái. Từ trước đến nay đều là nói 102 Trần tỷ, rõ ràng cố gắng cùng tiền đạo nói chuyện thật lâu, rốt cuộc không sai biệt lắm xác định ký lưu niên đoàn làm phim, vì cái gì đột nhiên lật lọng rồi?
Đây không phải đem cơ hội chắp tay tặng cho Trương Đông Côn sao?
Mà lại, Thẩm đạo phim lại là một bộ thấp đầu tư, cũng không biết nội dung cốt truyện là cái gì phim.
Cái này,
mộng bức thật lâu sau này Thái Giai Minh rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Tóm lại, Trần tỷ sẽ không hại chính mình.
Trở lại công ty, xử lý xong một loạt chuyện của công ty vụ về sau đã là khoảng 5 giờ chiều. Ngay tại Thẩm Lãng dự định tùy tiện ăn một chút đồ vật lấp đầy vừa xuống bụng con thời điểm, điện thoại vang lên.
Thẩm Lãng cầm điện thoại lên.
Sau đó, hắn phát hiện số điện thoại rất lạ lắm.
"Uy,
Thẩm đạo sao?"
"A, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là vị nào?"
"Ta là Chu Hiểu Khê."
"A, Chu tiểu thư, ngươi tốt.
Ban đêm có rảnh không?
Muốn mời ngươi ăn bữa cơm."
"Ăn cơm?
Ngươi mời ta ăn cơm?"
"Không tốt a."
"Chu tiểu thư, ngươi là có chuyện gì không?"
"Quả thật có chút sự tình, không biết Thẩm đạo ngươi có rảnh không?"
"Có rảnh là có rảnh."
"A, vậy ta tại Yên Kinh trong khách sạn."
"Ừm, đi." Mà đổi thành bên ngoài một đầu, Chu Hiểu Khê nhìn xem đối diện một người phụ nữ. "Mẹ, hắn tới." "Hạ ngươi gì? Ngươi gặp liền biết, ngươi giới thiệu cho ta Nam Hải tử, còn mạnh hơn hắn ta mới có thể gặp." "Ồ." Chương 14. "Ta mẹ nó làm sao nhận sửa sang nghiệp vụ?" Chương 14. "Ta mẹ nó làm sao nhận sửa sang nghiệp vụ?" Cách một, khách sạn Yên Kinh đối với Thẩm Lãng tới nói là một cái cao không thể chạm địa phương. Nếu để cho Thẩm Lãng đến đánh giá mà nói, Thẩm Lãng cảm thấy một chữ quý liền có thể xuyên qua khách sạn này toàn bộ. Đây là hắn lần thứ hai đến khách sạn Yên Kinh. Lần đầu tiên tới thời điểm là cùng cờ khoa học kỹ thuật phòng thị trường người phụ trách Liễu Thiện cùng nhau, lúc ấy nói là Thẩm Lãng bao biểu lộ trao quyền vấn đề. Ân, mặc dù là Liễu Thiện mời khách, nhưng là bên trong giá cả lại làm cho Thẩm Lãng có chút nhìn thấy mà giật mình. Tóm lại, để Thẩm Lãng ở chỗ này mời người ăn cơm là không thể nào mời người, đời này đều là không có khả năng. Đi vào đại sảnh về sau, Thẩm Lãng bị quản lý đại sảnh mang vào một gian 666 trong phòng. Khi đẩy cửa ra về sau, Thẩm Lãng trước tiên nhìn về phía Chu Hiểu Khê bên cạnh vị diện này cho mỹ lệ, rất có vận vị trung niên nữ nhân, sau đó lại liếc mắt nhìn Chu Hiểu Khê. Khi hắn nhìn thấy Chu Hiểu Khê ánh mắt hiện lên một tia thâm ý về sau, Thẩm Lãng không tự giác khoẻ miệng liền lộ ra một tia đường cong, sau đó dáng tươi cười chuyển thật thả chất phác. "Chu tiểu thư, ngươi tốt." "Thẩm đạo, ngươi tốt, ngồi bên này." "Được rồi, Chu tiểu thư." "Giới thiệu một chút, vị này là Lư nữ sĩ, Lư nữ sĩ, vị này chính là Yến Ảnh Tân Duệ đạo diễn Thẩm Lãng." "Ồ, Thẩm đạo ngươi tốt." "A, Lư nữ sĩ ngươi tốt, vừa rồi ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi là một cái họ đâu." "Khu, khu." "Xem ra đoán sai." Thẩm Lãng khuôn mặt lộ ra mấy phần lúng túng dáng tươi cười. "Ồ, ngươi vì cái gì cảm thấy chúng ta là một cái họ đâu?" Trung niên nữ nhân mặt chứa ý cười nhìn trước mắt cái này tựa hồ có chút thẹn thùng đại nam nhân. "Lư nữ sĩ, ngài cùng Chu Hiểu Khê có chút giống, vừa rồi trước tiên ta còn suy đoán ngươi là Chu tiểu thư tỷ tỷ, không nghĩ tới. Vậy mà không phải, đoán sai." Thẩm Lãng sau khi nói xong tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ, sau đó vì che giấu phần này xấu hổ, Thẩm Lãng uống một ngụm bên cạnh bàn để đó trà xanh. "Ha ha, tỷ tỷ ngược lại là không đảm đương nổi. Thẩm đạo, nghe nói ngươi đến từ nông thôn." Nhìn xem Thẩm Lãng hơi quĩnh cảnh về sau, Lư nữ sĩ nở nụ cười. Nàng phát hiện đại nam hải này cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống, có một cô thật thà chất phác từ trong tới ngoài tản ra. "Đúng vậy a, ta đến chiếc tỉnh xa xôi nông thôn." Thẩm Lãng gật gật đầu. "Thẩm đạo, làm sao lại muốn thị thi Yến Ảnh đâu?" Lư nữ sĩ tiếp tục xem Thẩm Lãng. "Ừm, lúc nhỏ, đầu thôn truyền bá một trận địa đạo chiến, sau đó ta nhìn thấy màn ảnh lớn cảm thấy rất thần kỳ, không nghĩ tới cái đồ chơi này vậy mà có thể thả ra như thế trận cố sự, còn có thanh âm." "Ân, tóm lại lần thứ nhất nhìn thấy phim thời điểm, cảm giác thật là lợi hại, về sau không biết từ lúc nào bắt đầu, ta liền nghĩ nếu như tương lai một ngày nào đó, ta có thể đem trong lòng mình cố sự giảng cho tất cả mọi người nghe thật là tốt bao nhiêu. Thế là, liền tuyển Yến Ảnh." Thẩm Lãng đẩy kính mắt, tựa hồ là lâm vào hồi ức. "Mộng tưởng." "Ừm, đúng, mộng tưởng đi." Thẩm Lãng gật gật đầu. "A, Thẩm đạo, vậy ngươi đối với chúng ta hoa hạ nghề phim làm sao?" Lư nữ sĩ tiếp tục hỏi. "Không biết Lư nữ sĩ ngươi là hỏi cái nào?" "Trên thực tế, hoa hạ phim ngành nghề trong mắt của ta là một cái bồng bột phát triển sản nghiệp, hiện tại đây là một cái rất đặc thù thời đại, mà ở thời đại này bên trong, phim đóng vai lấy một loại giải trí tính tác dụng, đương nhiên, trừ giải trí tính bên ngoài, phim trên thực tế còn đại biểu cho một loại văn hóa trào lưu, nó xem như một loại vật dẫn, tư tưởng vật dẫn." Để Thẩm Lãng nói những này, Thẩm Lãng nói hắn cái ba ngày ba đêm đều nói không hết, dù sao chính là tuổi. "Ha ha, Thẩm đạo, xem ra ngươi đối với chuyến đi này giải rất thấu triệt. Bất quá, ngươi nói đều là một chuyến này tồn tại ý nghĩa cùng độ tốt." Lư nữ sĩ nở nụ cười. "Không. Lư nữ sĩ, ngươi hiểu lầm, phim tồn tại ý nghĩa xác thực không thể nói hỏng, đương nhiên, nếu như muốn nói ta đối với trước mắt phim cách nhìn chính là, sóng trước cùng sóng sau ở giữa trùng kích, sau đó tư tưởng lý niệm phía trên va chạm, loại này va chạm có tiến bộ, đương nhiên cũng có lùi bước, chủ yếu hơn nguyên nhân là, đây là một cái thị trường của tư bản, tại thị trường của tư bản bên trong, thật nhiều tốt biên kịch, kịch bản, cũng bắt đầu trở nên táo bạo về sau, liền bắt đầu truy đuổi nhanh tiền, sau đó, tại cái này đại bạo phát thời đại, ngươi truy đuổi nhanh tiền liền đại biểu cho làm ẩu, tình tiết nói đùa, đánh mất một bộ phận sức sống. Tại dạng này đại bối cảnh phía dưới, một chút ưu tú kịch bản không bị tán đồng sau đó bị mai một. Lư nữ sĩ, trên thực tế, ta tại cái này trào lưu bên trong, vẫn muốn đập một chút không giống bình thường phim, tỉ như, ta bộ phim sau Minh Giới Chi Môn đây chính là một bộ không giống bình thường, có được cách cục hóa phim, ta. Nghĩ nghĩ, vừa bạn thiếu một cái giống Lư nữ sĩ kiểu người như vậy, không biết Lư nữ sĩ có hứng thú hay không, nếu không. Thẩm đạo. Lư nữ sĩ không phải diễn viên. Thẩm Lãng vừa mới bắt đầu nói xong tốt, nhưng là nói đến phần sau thời điểm, Chu Hiểu Khê nghe hương vị liền không đúng. Nàng vội vàng trước tiên đánh gậy Lư nữ sĩ. "A, thật có lỗi." Thẩm Lãng bị Chu Hiểu Khê đánh đoạn về sau, lần nữa trở nên có chút lúng túng. "Không có việc gì, Thẩm đạo, ngươi cảm thấy ta thích hợp dạng gì nhân vật đâu?" Lư nữ sĩ có ý tứ mà nhìn xem Thẩm Lãng. Ung dung bên trong lại mang lộng lẫy, thế nhưng là lại không mất thanh xuân sinh khí, loại khí chất này rất đặc biệt, để cho người ta một chút đã cảm thấy rất dễ chịu, ta thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải giống Lư nữ sĩ loại tồn tại này, đương nhiên trừ những này bên ngoài, Lư nữ sĩ ngươi có một loại từ bên trong mà phát tu dưỡng nội hàm. Loại này nội hàm tu dưỡng là lại nhiều tiền tài cũng bồi dưỡng không ra được, lại có chút thuần phát. Cho nên, ta rất kỳ quái. Thẩm Lãng nhìn thoáng qua Lư nữ sĩ về sau lại cau mày đứng lên. Kỳ quái cái gì? Theo lý thuyết, ngươi hẳn là trải qua sóng to gió lớn, thậm chí nếm qua rất nhiều khổ, nhưng là, tuổi của ngài lại làm cho ta cảm thấy không có khả năng. Nếu như nói trang điểm mà nói, đồ có thể giải thích đến thông, nhưng là, ngươi lại không có trang điểm. Ngươi cảm thấy ta mấy tuổi? Lư nữ sĩ nhìn xem Thẩm Lãng. 30 tuổi ra mặt. Thẩm Lãng híp mắt nhìn chằm chằm Lư nữ sĩ hồi lâu, cuối cùng phảng phất vững tin đồng dạng gật đầu. Ngươi đoán sai, ta 43. Ta là mẫu thân của nàng. Lư nữ sĩ cười. Cái gì? Thẩm Lãng sững sờ chừng Lư nữ sĩ hồi lâu, sau đó lại liếc mắt nhìn Chu Hiểu Khê. Nhìn hồi lâu về sau, Thẩm Lãng cả người tựa hồ trở nên có chút hoảng hốt, đồng thời lại có chút cảm giác bị thất bại, sau đó ngồi trên ghế lại lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Thẩm đạo, ngươi còn tốt đó chứ? Lư nữ sĩ cười híp mắt nhìn xem Thẩm Lãng, nàng hay là thật thích tên tiểu tử này. Thuần phát, an tâm, nhìn ra được có lý tưởng, lại có kiến thức cùng tài hoa, chứ. Ánh mắt không quá chuẩn bên ngoài. A Di, thật xin lỗi, mới vừa rồi còn cho là chúng ta là cùng thế hệ, ta muốn lấy để cho ngươi tham gia diễn ta phim mới. Thẩm Lãng bị Lư nữ sĩ nhìn xem về sau, lúng túng cảm giác sâu hơn. Ha ha, được rồi, A Di không diễn. Đúng, tiểu Thẩm A, nghe nói ngươi còn mở hai nhà công ty. Không, không có, A Di, công ty ta liền mở ra một nhà, mặt khác một nhà công ty phát hành ta chỉ là chiếm 40 cổ phần. Ha ha, tiểu Thẩm, nghe nói ngươi hiểu sửa sang. Liên một chút xíu, cũng không phải rất hiểu, đúng, A Di, ngài có phòng ở muốn sửa sang. Ha ha, vừa vận tại thành Nam bên cạnh có một dãy biệt thự, chính không biết nên làm sao thiết kế. A Di, ngươi bản thiết kế có thể cho ta xem một chút sao? Bản thiết kế tại điện thoại di động ta bên trong, tiểu Thẩm, ngươi giúp ta ngó ngó. Được rồi. Chu Hiểu Khê nhìn thấy Thẩm Lãng cùng chính mình lão mụ đột nhiên lại trò chuyện lên sửa sang, mà chính mình lại tại bên cạnh căn bản là không phải miệng về sau, nàng liền không hiểu có chút buồn bực. Làm sao có loại Thẩm Lãng gia hỏa này vô duyên vô cớ liền biến thành bản này bữa tiệc nhân vật chính, mà chính mình biến thành nhân vật dâu ria một dạng. Mà lại, cái này còn không phải càng quan trọng hơn là, Thẩm Lãng gia hỏa này nói lên sửa sang thời điểm nói đến nước bọt bay tứ tung, nói xong sửa sang về sau còn nói lên phong thủy, thỉnh thoảng đem nhà mình lão mụ chọc cho cười ha ha tiểu Thẩm réo lên không ngừng. Nếu như mình lão ba ở chỗ này mà nói, có thể hay không đánh Thẩm Lãng một trận. Không biết sao, Chu Hiểu Khê đột nhiên nghĩ đến cái này. A Di, chúng ta thêm một chút hoại trạng, phòng của ngươi hình ảnh chụp cho ta, 5 ngày về sau, ta đem bản vẽ thiết kế phát ngài, ngài bộ này, nhất định phải nghe ta, tiểu Trung Quốc mới, phòng ăn tiên viên địa phương, đã phù hợp thế hệ trước truyền thống lý niệm. Lại có người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn chờ về sau, Chu tiểu thư kết hôn về sau, nơi này lại phối một đứa bé phòng, ngươi nhìn cái này cách cục, có phải hay không đem nên lợi dụng đều lợi dụng rồi. Ha ha, đúng, tiểu Thẩm, lợi hại à, vấn đề này ta tìm rất nhiều trang trí nội thất tu công ty đều không có giải quyết. Ha ha, A Di, ngài yên tâm đi, nghề này ta sáng long lanh. Tiểu Thẩm, vậy cái này bản vẽ sự tình liền bao ở trên thân thể ngươi. A Di, yên tâm, ta khẳng định cho ngươi thị trường giá thấp nhất, sau này ngài biệt thự thiết kế xong về sau nếu như cảm thấy hài lòng mà nói, ngài giúp ta cùng hàng xóm nói một chút lời hữu ích. Ha ha ha, tốt. Cái kia vất vả. Không có vấn đề. Tiên Kinh khách sạn cửa ra vào. Chu Hiểu Khê nhìn xem hăng hái Thẩm Lãng, đột nhiên cảm thấy lúc này Thẩm Lãng đặc biệt có mị lực. Ân, đặc biệt là dưới ánh trăng. Thẩm Lãng cái kia chậm rãi mà nói, phản phất hết thể đều tại trong trường khống của hắn một dạng. Bất quá, nghe phía sau, cái này càng nghe càng không thích hợp. Làm sao cảm giác gia hỏa này đang làm suy nghĩ? Khi Chu Hiểu Khê nhìn thấy Thẩm Lãng đẩy kính mắt sau khi rời đi bóng lưng, đã cảm thấy là lạ. Tiểu Thẩm đứa nhỏ này có tài hoa, đáng tin cậy, chuyên nghiệp, thiết kế giao cho hắn, ta rất yên tâm. Rốt cục cũng coi là giải quyết xong một kiện tâm sự. Mẹ, nhìn thấy nhà mình lão mụ một mặt thưởng thức bộ dáng về sau, Chu Hiểu Khê vô ý thức kêu một câu. Chờ một chút, ta đột nhiên nghĩ tới tiểu Thẩm bản này chuyên gia nghề nghiệp không phải đạo diễn sao? Người mới nhớ tới. Đứa nhỏ này nói đến đạo lý rõ ràng. Ta trong lúc nhất thời vậy mà quên thân phận của hắn. Ân, tiểu Thẩm đứa nhỏ này không sai, đáng tin cậy, mẹ thật hài lòng. Mẹ, ta không phải ý tứ này, ta cùng Thẩm đạo hiện tại chỉ có thể nói là bình thường nhất bằng hữu. Ta dẫn hắn tới có ý tứ là, trừ phi sẽ vượt qua hắn người, nếu không, ngài cũng đừng cả ngày thúc ta ra mắt. Ha ha, mẹ đã hiểu, mẹ bất thôi, xác thực, ta hiểu Khê ánh mắt coi như không tệ, đúng, chờ tiểu Thẩm giao bản vẽ tới về sau, ngươi lại ước một chút. Ta mang cha ngươi cũng nhìn xem. Mẹ, ngươi hiểu lầm, trên thực tế ta cùng hắn cũng không quen. Chu Hiểu Khê đột nhiên ý thức được chính mình cho mình chọc một cái đại phiền toái. Thẩm Lãng trên đường đi đều đang nghĩ sửa sang sự tình. Trở lại công ty về sau bật máy tính lên, sau đó nhìn thấy trên bàn không có cờ A giờ dạng này vẽ kỹ thuật phần mềm về sau, lúc này mới trở nên hoảng hốt. Sau đó, ta giống như quên ta bây giờ không phải là sửa sang nghiệp vụ tổng giám kiêm chức thiết kế, thậm chí đều không lăn lộn sửa sang ngành nghề. Ta là một tên đạo diễn. Làm sao còn không đổi được cái thói quen này, mẹ nó vì cái gì trò chuyện một chút liền trò chuyện thành sửa sang nghiệp vụ. Sau đó, ta làm gì tiếp sửa sang nghiệp vụ? Ta đầu góc bật rồi. Ta phim còn đập không đập. Cùng Lư nữ sĩ tạo mối quan hệ, để Lư nữ sĩ nhiều hơn tuyên truyền là không có vấn đề. Nếu không dứt khoát lại mở trang trí nội thất công ty. Tiên Kinh giống như sửa sang rất phong phú a. Đúng, chị cổ trong nhà tựa hồ cũng muốn trùng tu. Về sau như bước, liền đi quốc tế cho những người nước ngoài kia sửa sang. Sau đó trở thành thế giới đỉnh tiêm công ty sửa sang. Chương 15. Lại có một đợt khoa huyễn nhiệt độ. Chương 15, lại còn một đợt khoa huyễn nhiệt độ. Canh 2, mộng tưởng rất đầy đặn, nhưng hiện thực rất có cảm. Thẩm Lãng cuối cùng vẫn tạm thời từ bỏ mở công ty sửa sang con đường này. Công trường quản lý loạn thất bát tao sự tình thật sự là nhiều lắm, chính mình cũng bây giờ không có loại tinh lực này. Bất quá, Chu Hiểu Khê nhà bộ biệt thự kia sửa sang trên cơ bản không có gì vấn đề. Dù sao, xem như tiện thể lấy lời ít tiền, không có cách nào. Nghèo rất mồng tới a. Công ty mới tuyên chỉ đã xác định được, ngay tại công ty phát hành phim truyền thông tinh quang đối diện ký túc xá, ngoài phòng giao thông tiện lợi, trong phòng rộng dài sáng long lanh, xem như trong ồn ào có yên tĩnh, tóm lại khi ống hấp tấp đem building này ảnh chụp cho Thẩm Lãng nhìn thời điểm, Thẩm Lãng gọi thẳng người trong nghề hết thảy hài lòng đến không được, nhưng ở nhìn thấy sau cùng tiền thuê nhà về sau, Thẩm Lãng tại chỗ ngạt thở đến nói không ra lời. Thậm chí đều mẹ nó cảm giác cắt thịt một dạng. Vì cái gì? Tiền thuê nhà cùng các phương diện điện nước coi như mẹ nó 1 năm 3,5 triệu. 3,5 triệu tiền thuê nhà, lại thêm sửa sang cùng các phương diện chi tiêu. Ban đầu đầu tư làm gì cũng phải 5 triệu a. Mặc dù không cần duy nhất một lần trả tiền, là từng lượng, nhưng Thẩm Lãng cảm giác đau lòng càng sâu. Ngươi một đao chặt xuyên cổ của mình cùng từng đao cắt thịt của mình, ngươi lựa chọn cái nào? Bất quá, đau lòng về đau lòng, nhưng khi Thẩm Lãng nhìn thấy khỉ ốm cùng lông vàng trong ánh mắt hưng phấn cùng mong đợi quang mang về sau, Thẩm Lãng cuối cùng vẫn lộ ra dáng tươi cười gật gật đầu. Bọn hắn cần hy vọng, chỉ có được loại hy vọng này kích thích, bọn hắn mới có thể làm đến so trước đó càng tốt hơn. Treo lên đánh Hollywood cái gì, Thẩm Lãng tối đa cũng liền uống say chém gió mà thôi. Trong hiện thực, Thẩm Lãng chỉ hy vọng cùng chính mình lẫn vào các huynh đệ tại kiếm được tiền đồng thời đều có thể có cảm giác thành công. Ngươi đem bảo đặt ở trên người của ta, không nói ngươi sẽ thắng bao nhiêu, chỉ không thể để cho ngươi thua. Đi thôi, đem hắn mượn đến. Lãng ca, cái kia sửa sang. Sửa sang phương diện ta tự mình dẫn đội dạy dỗ, bản vẽ phương diện ta sẽ tự mình ra, công ty mới sửa sang phong cách liền hậu hiện đại lộn xộn công nghiệp phong cách đi, trong phòng họp làm thành điển viên phong cách, ta hy vọng mọi người lúc họp có thể lấy một loại nhẹ nhõm vui vẻ tâm thái. A, tốt. Đúng rồi, sửa sang đoàn đội ngươi không cần tìm chính quy công ty sửa sang, ta cho ngươi một trang giấy, ngươi chỉ cần đem một vài thích hợp sư phụ mang tới liền tốt. Khỉ ốm, Hoàng Mao, các ngươi quê quán nếu có thích hợp tốt nhất, nhất định phải tuyển tay người tốt, không cần bọn hắn có bao nhiêu tư tưởng của mình, chỉ cần hoàn thành mỗi ngày ta bố trí nhiệm vụ là được. A, đi. Lập tức lúc tháng 10 lễ quốc khánh, cùng các huynh đệ nói một chút, lễ quốc khánh nghỉ chút, thả xong về sau, phim mới khai mạc. A, nhanh như vậy. Ừm, xét duyệt xuống, liền đập. Được. Chờ đến an bài xong công tác về sau, Thẩm Lãng yên lặng bật máy tính lên, nghiêm túc bắt đầu đem lư nữ sĩ biệt thự sửa sang sơ đồ phát thảo đặt ở cờ AZ bên trên, sau đó sờ lên cái cằm, bắt đầu cả lên bản vẽ. Giờ này khắc này, Thẩm Lãng nghĩ chỉ có một vật, đó chính là, tại bảo chất bảo lượng điều kiện tiên quyết, làm sao đem lư nữ sĩ sửa sang vốn liếng tiết kiệm xuống tới, sau đó kiếm được tiền dùng cho sửa sang công ty của mình. Nói một cách khác, chính là trang lư nữ sĩ một bộ biệt thự tiền, đã sắp xếp gọn biệt thự, không ăn trộm công giảm liệu cam đoan tốt danh tiếng, lại xếp vào công ty mình. Ừm. Công nhân tiền lương tuyệt đối không có khả năng cắt xén, điểm ấy nhất định phải chú ý, còn có, vật liệu phải dùng tốt, dùng đến bị, không có khả năng động địa phương kiên quyết bất động. Món lời nhỏ không có khả năng tham, cũng không thể bao bên ngoài. Đây là một cái việc cần kỹ thuật, từ trên thiết kế ra tay thử một chút, tận lực nâng lên thiết kế phí sau đó. Thẩm Lãng trầm tư thật lâu về sau, cuối cùng khoe miệng lộ ra một cái dáng tươi cười. Tháng 9 rất nhanh liền kết thúc. Lúc tháng 10 vội vàng đến. Trong nháy mắt đã đến trong vòng một năm huy hoàng nhất phim quốc khánh. Phim quốc khánh cho tới bây giờ đều là binh gia tất tranh thời gian công tác, đối với Hoa Hạ tới nói cũng là như vậy. Năm nay, trong nước tiếng tăm lừng lẫy lịch sử kịch truyền hình đạo diễn Trần Phong Thuận Trần Đạo Liên chiến màn ảnh lớn, mang theo một bộ Hồng Môn Yến của tới, Hồng Môn Yến bên trong hội tụ một đám lao hí cốt cùng nữ thần thị tươi nhỏ, Tần Giao, Trương Đông Côn, Thái Giai Minh ở trong đó đều có không ít trọng yếu phần diễn, Trần Phong Thuận càng là dã tâm bừng bừng nói một câu đây là một bộ lịch sử võ hiệp kịch, ta chẳng những muốn để trung niên nhân thấy thoải mái, thậm chí muốn để thanh thiếu niên bọn họ cũng thấy dễ chịu. Toàn tuổi trẻ đều muốn. Ta chỉ có một cái mục tiêu nhỏ, đó chính là phòng bán vé qua 500 triệu. Thiên Huy tuyên truyền làm được rất vang dội, các đại vượt ba mịp rồi lọc đỉnh xoát bạo, khẩu hiệu càng là kêu rung trời. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Hồng Môn Yến có thể tại ngày 1 tháng 10 rực rỡ hào quang, thậm chí làm không tốt ngày đầu phòng bán vé tối thiểu có thể đột phá 40 triệu thời điểm, thật vừa đúng lúc gặp được phim Hollywood sao hỏa cự thú ân, kẻo đạo diễn chấp đạo. Đúng, không sai, chính là Thẩm Lãng lúc trước uống say trong miệng cái kia lái xe tại đội nghề làm đạo diễn bị kia. Tựa hồ mặc kệ là thế giới này hay là trước kia thế giới đều có lái xe tải làm đại đạo diễn ví dụ, chẳng lẽ là mở xe tải đều có một chút như vậy nghệ thuật tế bào. Tất cả mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, sao hỏa cự thú ngày đầu tiên vẽ lần đầu phòng liền rách 80 triệu. Ngày đầu tiên liền rách Hoa Hạ phim lịch sử buổi công chiếu ghi chép. Về phần Hồng Môn Yến bộ này bị rất nhiều người trong vòng xưng là phim võ hiệp tác phẩm đỉnh cao phim tại đụng phải sao hỏa cự thú về sau, giống như tàu tỷ tạ nhịp đụng băng sơn một dạng, trực tiếp vỡ ra. Bèn, nổ vang qua đi. Hồng Môn Yến lấy được vẽ lần đầu phòng 20 triệu cái này làm cho tất cả mọi người thất vọng thành tích. Trần Phong Thuận Trần Đạo tại chỗ liền choáng. Thành tích này chuyện gì xảy ra? Trong văn phòng, theo một trận này khó có thể tin thanh âm qua đi, Hoa Hạ phim tựa hồ bắt đầu nên đón thời khắc hắc ám nhất. Quốc khánh 7 ngày nghỉ ngơi bên trong, lấy Hồng Môn Yến cầm đầu hàng nội địa phim trực tiếp toàn bộ bị sao hỏa cự thú nghiền ép đến tạt bã. Trừ một bộ Hồng Môn Yến tương lai khả năng không lợi không lỗ bên ngoài, mà khác đề tài, như là khoa huyễn đề tài phim toàn bộ thuần một sắc tiếng mắng. Hoa Hạ phim chuyện gì xảy ra? Thế nào? Chẳng lẽ liền không có một bộ tốt một chút phim sao? Phim khoa học viễn tưởng, loại này ngũ mao tiền đặc hiệu, nói đùa cái gì, biết mình cũng được, tại sao muốn cùng sao hỏa cự thú so? đều niên đại gì còn đập phim võ hiệp? Có ý tứ sao? Hồng Môn Yến coi phim võ hiệp đập, biên kịch đầu góc quặt rồi. Không có so sánh liền không có tổn thương, ta có thể chăm chú điểm làm đặc hiệu, ta có thể thiếu xin mời điểm đại bài minh tinh sao? Ngươi nhìn Trương Đông Khôn diễn kỹ, liền không có một bộ tốt một chút phim sao? Toàn bộ kịch bên trong liền Tần Giao có thể nhìn, những người khác là cái gì a? Trần Phong Thuận, ngươi mẹ nó ngu xuẩn đi. Phim khoa học viễn tưởng không hề nghi ngờ tiếng mắng một mảnh, mà Hồng Môn Yến cũng vô pháp may mắn thoát khỏi bị mắng cầu huyết lâm đầu. Tiếng mắng bên trong sao hỏa cự thú thật giống như một đầu cự thú một dạng tàn phá bừa bãi lấy thế giới điện ảnh, quét sạch lên một sóng lớn xem ảnh chiều. Kẹo đại thúc lại phá kỷ lục kẹo đại thúc thần tắc cứng rắn khoa huyễn chi thần. Đủ loại tiếng tân bút gầm rung trời băng lên, bịp rối lọc đỉnh quật ba bên trong, toàn bộ tràn ngập sao hỏa cự thú tiếng thảo luận. Tựa hồ một thời đại ngay tại tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong giáng lâm. Cái này quả thật là một cái đại thời đại. Mặc dù Hoa Hạ có quy định hàng nội địa phim cùng Hollywood phim mỗi một nhóm đều có một cái đặc biệt tỷ lệ, nhưng tựa hồ không có tác dụng gì. Uy tín lâu năm đạo diễn tựa hồ không chống đỡ được loại này dòng lũ xâm nhập, đã gánh không được. Tân vệ đạo diễn chưa trưởng thành, căn bản không có mấy cái ngoi đầu lên, coi như ngoi đầu lên mấy cái, cũng rất nhanh liền chìm xuống dưới. Đã từng Triệu Vũ tính một cái, tất cả mọi người đối với hắn cũng rất chờ mong, nhưng lại như phủ dung sớm nở tối tàn một dạng, rất nhanh liền rời đi cái vòng này. Ai cũng không biết thanh xuân của chúng ta đằng sau, Triệu đạo đi nơi nào. Tất cả mọi người chỉ biết là Triệu đạo đã không tính tiên huy đạo diễn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, toàn bộ Hoa Hạ vòng truyền hình điện ảnh tựa hồ hiện ra không người kế tục dấu hiệu. Tuổi trẻ đạo diễn có bất đồng, có tư tưởng, nhưng là không có nội tình, gánh không được thị trường trùng kích, coi như đứng lên về sau, lại rụt trở về. Uy tín lâu năm đạo diễn có nội tình, có tư lịch, nhưng theo không kịp một đợt này thời đại. Vòng truyền hình điện ảnh quả thật vẫn luôn là đồng bộ phát triển lấy. Nhưng có nhiều thứ quả thật làm cho người cảm khái. Có lẽ chúng ta có con đường rất rất dài phải đi, không có cách nào. Ừm, đúng, Tần lão. Minh giới chi môn kịch bản này rất không tệ. Thẩm lãng. Ừm. Làm trái quy tắc sao? Không làm trái quy tắc. Được, ta đã biết. Ban ngành liên quan trong văn phòng. Một tên lão giả yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, sâu kín nhắm mắt lại. 11 nghỉ xong về sau, tất cả mọi người đi làm lại. Sao hỏa cự thú tại trong 7 ngày phòng bán vé trực tiếp đột phá 500 triệu, trực tiếp đem Hoa Hạ phòng bán vé xem phim lịch sử cho hoành thành tạt bã. Không hề nghi ngờ, lái xe tải kéo lại mẹ nó phong thần. Vòng truyền hình điện ảnh tất cả mọi người tại thổn thức Hoa Hạ phim đến cùng là thế nào? Vì cái gì nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có một bộ chân chính trên ý nghĩa, hoặc là nói, cho tới bây giờ đều không có đúng nghĩa phim khoa học viễn tưởng. Một đợt này trào lưu đứng lên, tất cả mọi người khắp nơi đều đang nói sao hỏa cự thú, tất cả mọi người bị trên sao hỏa quái vật thần bí hấp dẫn, đều đang nói trên sao hỏa có sinh mệnh khả năng. Thẩm Lãng công ty Tân Binh bên trong cũng có một số người ngay tại thảo luận sao hỏa cự thú 3D đặc hiệu, thảo luận thật lâu về sau cho ra một cái kết luận, Hoa Hạ đập không được dạng này phim, cho dù có năng lực đập, cũng cần đặc hiệu. Đương nhiên rất khách quan, bên trong cũng không có gì xính ngoại hương vị. Đây là để cho người ta khó mà tiếp nhận, nhưng là nhất định phải tiếp nhận sự thật. Thẩm Lãng dành thời gian một người đi xem một chút sao hỏa cự thú tại sao hỏa cự thú chiếu phim xong về sau, Thẩm Lãng một người ngơ ngác ngồi tại vị trí trước không rên một tiếng, thẳng đến quét dọn vệ sinh Aji nhắc nhở hắn mới đứng lên đi Hồng Môn Yến phòng chiếu phim. Xem hết Hồng Môn Yến về sau, Thẩm Lãng càng là ngây ra như phỗng, chỉ là lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Qua rất rất lâu về sau, hắn lúc này mới đứng lên. Hắn trầm tư cực kỳ lâu, rốt cục thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đang đi ra phòng chiếu phim về sau, hắn lấy ra điện thoại. "Uy, Bùi tổng. Lãng ca, thế nào? Chờ xét duyệt sau khi xuống tới, chúng ta phim mới bắt đầu tuyên truyền đi." "A? Tuyên truyền cái gì? Có thể so với sao hỏa cự thú khoa huyễn huyền nghi phim kinh dị?" "Ngoa tạo. Lãng ca, ta mẹ nó không dám như thế tuyên truyền. Ta cọ sát Minh phủ chi môn danh tự, hiện tại lại tuyên truyền thử một chút, sẽ bị mắng chết. Không có việc gì, dù sao mắng ta cũng không phải mắng ngươi." Chương 16. Chu Hiểu Khê phụ mẫu chương 16, Chu Hiểu Khê phụ mẫu ngày mùng ngày 8 tháng 10. Vẫn như cũng là sao hỏa cự thú oanh tạc vòng truyền hình điện ảnh một ngày. Không thể tưởng tượng nổi phòng bán vé sức chiến đấu, phô thiên cái địa nhiệt độ tuyên truyền, kinh người phim nhiệt độ. Hết thảy đều cho thấy cái này đây là một bộ hiện tượng cấp phim. Hồng Môn Yến cùng mặt khác cùng thời kỳ chiếu lên phim khoa học viễn tưởng nhiệt độ đều chìm xuống dưới. Các đại nhân, thời đại thay đổi. Rất nhiều người trẻ tuổi khi nhìn đến một màn này thời điểm, nhịn không được liền cảm khái một câu nói như vậy. Nhưng sau đó, lại đột nhiên cảm thấy câu nói này có chút là lạ. Lái xe tải kẹo cũng là một người lớn. Đồng bộ phát triển thời đại không có khả năng bởi vì ai mà dừng lại, cũng không có khả năng bởi vì những này cảm khái cùng tổn thức mà thay đổi. Hết thảy tất cả đều là hướng về phía trước phát triển. Hy vọng Minh giới chi môn xét duyệt sớm một chút đi ra đem. Thời đại này, khắp nơi đều là mỏ vàng, cảm giác làm sao đảo, làm sao đều là mỏ vàng. Thẩm Lãng rất nghiêm túc xem xong một loạt tin tức về sau, cuối cùng nhắm mắt lại, đột nhiên tự lẩm bẩm. Tự nói rất rất lâu về sau, hắn lúc này mới mở to mắt cầm lên điện thoại lộ ra một cái dáng tươi cười. "A Di, ngươi sửa sang bản vẽ đã thiết kế tốt, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta đưa qua cho ngươi." "À, ta hiện tại liền có rảnh, tiểu thẩm à, ngươi qua đây đem, vừa vặn ngươi Chu thúc thúc cũng tại, để hắn cũng cùng một chỗ tham mưu một chút đi." "Được." Cúp điện thoại xong về sau, Thẩm Lãng nhìn một chút lư nữ sĩ nhà biệt thự sửa sang bản vẽ, sau đó lại nhìn một chút chính mình công ty mới sửa sang bản vẽ, còn muốn lên khỉ ốm hoàn thành nhiệm vụ mang theo một nhóm lao sư phó tới điện thoại. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia đường cong. Có lẽ mới sửa sang không cần bỏ ra một phân tiền. Khi Thẩm Lãng xuống xe nhìn thấy một bộ tứ hợp viện về sau, Thẩm Lãng ý thức được Chu Hiểu Khê nhà không đơn giản. Thành Yên Kinh bên cạnh tứ hợp viện, có thể đơn giản sao? Tứ hợp viện bên ngoài điêu long trang trụ, đại môn không tính khí phái, nhưng hàm ẩn lấy quần quần phong thủy chảy dài, vận thế không giảm, lại đang hoàng thành bên cạnh, khí vận vần quanh. Thẩm Lãng đẩy kính mắt, trong lòng có chút kích động nhỏ. Hắn đời này, không đúng, đời trước đến bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế để cho người ta rung động tồn tại. Mở mang hiểu biết, thật sự dài kiến thức. Tiểu Thẩm, đến rồi. A Di, đến. A, tốt, ta để Mai Di tới đón ngươi. Được. Thẩm Lãng không đợi bao lâu về sau, cửa mở, một cái lộ ra dáng tươi cười, có chút béo ị phụ nữ trung niên đi ra, cười nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, sau đó đem Thẩm Lãng mang theo đi vào. Thẩm Lãng bốn chỗ quan sát đến trong cửa lớn đồ vật, mặc dù rất nhiều cách cục Thẩm Lãng đều không phải là rất hiểu, nhưng Thẩm Lãng hoàn toàn có thể vững tin đây là một vị rất lợi hại phong thủy đại sư bố trí cục diện, tiến vào trong viện về sau, mỗi một bước đều để Thẩm Lãng có loại cảm giác thoải mái. Thẩm Lãng đột nhiên có chút đã mất đi tự tin. Hắn mặc dù sửa sang phương diện này rất hiểu, nhưng chân chính gặp được một chút đại sư, chân chính so đấu một chút sửa sang nghệ thuật, Thẩm Lãng hay là kém rất nhiều. Rất hiển nhiên, bộ này tứ hợp viện sửa sang cùng các phương diện bố cục đã hoàn toàn để Thẩm Lãng mở rộng tầm mắt, mặc cảm. Bất quá, mặc dù có chút mất đi tự tin, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì rất bình tĩnh cùng trầm ổn. Thẩm Lãng minh bạch, càng là trong lòng không chắc, liền càng không có khả năng biểu hiện được không tự tin. Đặc biệt là dạng này không cách nào khống chế trường hợp, chính mình nhất định phải bảo trì lại bản tâm, treo lên 12 phần tinh thần, cái gì cũng không thể hoảng. Cứ như vậy, Thẩm Lãng đi từng bước một đến chính sảnh. "Tiểu Thẩm, tới." "Ừm, A Di, tới." Thẩm Lãng ngu ngơ cười một tiếng. "Muốn uống cái gì trà sao?" "A Di, đều có thể." "Long Tỉnh có thể chứ?" "Có thể." "Được." Lư nữ sĩ nhìn thấy Thẩm Lãng về sau cười đến híp cả mắt, rất nhiệt tình chào hỏi Thẩm Lãng ngồi xuống. Thẩm Lãng dư quang nhìn xem phòng khách, sau đó thấy được rất nhiều gỗ lim điêu khắc cùng một chút mặt thạch thiên đài. Một cỗ hình dung không ra thư hương khí tức đập vào mặt. Thẩm Lãng cảm thấy mình cùng thế giới này có chút không hợp nhau. "Tiểu Thẩm a, đừng khách khí, coi như nhà mình một dạng." "A, tốt, A Di." Hiểu Khê đang thay quần áo, lập tức liền đi ra. "A Di, không có việc gì, dạng này, chúng ta tâm sự biệt thự sửa sang đi, ta trên thực tế." "Ha ha, Tiểu Thẩm, không nội, Hiểu Khê ba bà còn chưa tới." "Tiểu Thẩm a, trong nhà ngươi phụ mẫu là làm việc gì?" "Cha mẹ ta trước kia là nông dân, về sau vào xưởng bên trong làm đơn giản một chút duy tu thống kê làm việc." "A, lúc nhỏ rất vất vả đi." "Không, mặc dù trong nhà không có gì tiền, nhưng phụ mẫu hay là đối với ta rất tốt, rất nhiều thứ đều là nghĩ đến ta." "Con một." "Đúng vậy a, là con một." "Ừm, Tiểu Thẩm à, uống chút trà đi, cái này Long Tỉnh là chúng ta rất thích uống, là các ngươi bên kia hàng thành mang tới, ngươi cảm thấy thế nào?" "A Di, dễ uống, không ngán, lại có một mùi thơm bay tới." "Ừm, A Di, nếu không, ta trước tiên nói một chút bạn bè đi." "Ha ha, Tiểu Thẩm, không nổi, A Di không hiểu nhiều lắm sửa sang chờ Hiểu Khê cùng ba hắn đến đây đi." "Đúng, Hiểu Khê không cùng ngươi nói nàng còn có người ca ca đi." "Không có." "Đứa nhỏ này." Lư nữ sĩ đang cười, cười đến rất sán lạ. Thẩm Lãng dự cảm đến lư nữ sĩ trong lời nói có chuyện, hắn cảm thấy cái này không chỉ là một lần đơn giản nói chuyện làm ăn, thậm chí là một loại rất kỳ quái gặp mặt nghi thức. Thẩm Lãng trong lòng bắt đầu rất bất an lên, hắn nhìn đồng hồ, hiện tại là 8 giờ sáng. Nguyên kế hoạch Thẩm Lãng là dùng 2 canh giờ cùng lư nữ sĩ nói xong suy nghĩ, sau đó về sớm một chút công ty bận bịu mình giới chi môn tuyên truyền sự tình. Nhưng là, rất nhiều thứ đều vượt ra khỏi Thẩm Lãng kế hoạch. Hắn cảm giác khí thế của mình tựa hồ bị A Di đè đổ. Lư nữ sĩ cùng Thẩm Lãng nói chuyện nhiều nhất đồ vật đều là Thẩm Lãng gia đình hoàn cảnh, từ nhỏ sinh trưởng địa phương, sau đó cái gì. Thẩm Lãng cảm thấy trò chuyện những này thật sự là rất lãng tốn thời gian. Không bao lâu về sau, Chu Hiểu Khê đi ra. Thẩm Lãng nhìn thấy Chu Hiểu Khê về sau ánh mắt hơi mở người. Hôm nay Chu Hiểu Khê mặc vào một kiện sườn xám, dung mạo tuyệt mỹ lại thêm sườn xám bên dưới làm nổi bật lên để cho người ta vô tận mơ màng đôi chân dài, Thẩm Lãng chính mình cũng không thể ức chế sửng sốt một chút. Bất quá sau đó khôi phục tỉnh táo. Thẩm đạo tới. "Ừm, đúng vậy Chu tiểu thư, ta mang theo sửa sang bản vẽ đến đây." "Ồ, ta xem một chút." "Tốt." Lư nữ sĩ nhìn xem Thẩm Lãng cùng Chu Hiểu Khê hai người về sau, biểu lộ hơi có chút cổ quái, bất quá sau đó lại là chuyển biến thành dáng tươi cười. Ngay tại Chu Hiểu Khê cùng Thẩm Lãng vừa ngồi xuống về sau, cửa lại mở. Thẩm Lãng ngẩng đầu nhìn đến một người mặc quân trang, thân thể trực tiếp trung niên của nhân, cùng một cái mặt chữ quốc, nhìn một thân chính khí thanh niên. Nhìn thấy hai người về sau, Thẩm Lãng con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt cảm giác một loại tê cả da đầu cảm giác đánh thẳng mà tới. Trung niên nhân gọi Chu Ái Quốc. "Ân, Sô Đu Bách Khoa tiếng tăm lừng lẫy tướng quân, từng lên qua chiến trường chân chính." "Ân, Thẩm Lãng chính mình cũng nghe nói qua." Một người thanh niên khác hẳn là lư nữ sĩ trong miệng Chu Hiểu Khê ca ca. Sô Đu Bách Khoa bên trong mặc dù không có, nhưng xem xét khí chất chính là quân đội xuất thần, đơn giản như vậy đứng đấy liền cho người ta một loại không gì sánh được sắc bén cảm giác. Thẩm Lãng trong lòng đột nhiên đánh lên chống nuôi quân, trong đầu đã không có loại kia kiếm tiền ý nghĩ. Hắn hiểu được, chính mình tiếp xúc một cái lúc đầu chính mình không nên tiếp xúc thế giới. "Thẩm đạo, thúc thúc tốt." "Ừm." "Thẩm đạo cần hảo hảo rèn luyện một chút, thân thể nhìn rất hư à, xem ra không ít thức đêm." "Ừm." Bất quá thanh âm ngược lại là trung khí mười phần. Chu Ái Quốc trên dưới đánh giá Thẩm Lãng một chút, cao mày đồng thời lại lộ ra vẻ tươi cười. Câu nói đầu tiên liền để Thẩm Lãng có chút xấu hổ cảm giác. Về phần Chu Tổ Cường cũng là nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Lãng, sau đó rất nhỏ lắc đầu, hắn rất rõ ràng đối với Thẩm Lãng không hài lòng lắm. "Ha ha, Chu thúc thúc, về sau sẽ rèn luyện. Chu thúc thúc, nếu không, chúng ta trò chuyện một chút sửa sang vấn đề đi.
Ừm, có thể, ngươi dự định làm sao sửa sang phòng của chúng ta đâu?
Chu thúc, ta nói thật với ngươi đi.
Thẩm Lãng cầm bản vẽ, đối mặt Chu Ái Quốc cái kia ánh mắt lợi hại về sau, Thẩm Lãng thật sâu hô một hơi thản nhiên nhìn xem Chu Ái Quốc.
A, nói đi.
Tại chưa đi đến Chu thúc nhà trước đó, ta rất có lòng tin trùng tu xong bộ biệt thự kia, bất quá tại tiến vào Chu thúc nhà các ngươi đằng sau, ta lòng tin không có.
Đang nói ra câu nói này về sau, Thẩm Lãng thản nhiên không gì sánh được.
Ồ, các ngươi trong tứ hợp viện này hàm ẩn chu dịch phong thủy, từ trong tới ngoài, mỗi một bước đều có chúng ta Hoa Hạ truyền thống coi trọng, tỉ như, trong đại sảnh này kích thước, còn có thiên biên địa phương lý niệm, càng quan trọng hơn là, bên trong cách cục nếu như ta không nhìn lầm, là một bộ hàm ẩn hoàng thành long khí một bộ phong thủy cách cục. Nhìn chung toàn bộ thành nghiên kinh, ta không có đoán sai, tứ hợp viện này đều là không thể thiếu một bộ phận, bên trong nếu là ra người, hẳn là cao quý không tả nổi.
Đương nhiên, càng sâu đồ vật, ta xem cũng hiểu.
Không sai, tiếp tục.
Chu Ái Quốc nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, cảm thấy Thẩm Lãng có chút ý tứ.
Có bao nhiêu năng lực, ăn bao nhiêu cơm, ta rất có tự tin, nhưng là, phần tự tin này tại bước vào Chu thúc nhà thời điểm, đại khái làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Ta có thể chậm rãi mà nói, nhưng ta minh bạch ta đánh mất phần kia lực lượng.
Trên thực tế, ta ban sơ ý nghĩ chính là thay Chu thúc thúc các ngươi gắn xong biệt thự về sau, có thể dùng các ngươi kiếm được tiền tới giả ta công ty mới. Nhưng là hiện tại, ta bỏ đi ý nghĩ này, hạng mục này, ta ăn không vô, ta gánh chịu không được sai lầm sau này hậu quả.
Thẩm Lãng nói xong câu đó về sau nở nụ cười, cười đến rất đơn thuần.
Thẩm đạo, ngươi nhìn không giống như là loại kia người không có tự tin.
Chu Ái Quốc nhìn xem Thẩm Lãng về sau lắc đầu.
Chu thúc, ta nhưng thật ra là một cái người làm ăn, đồng thời, ta có tự mình hiểu lấy.
Thẩm Lãng vẫn như cũ nở nụ cười.
Ha ha, không cần đi theo ta lấy lui làm tiến một bộ này, nhìn xem ngươi thiết kế đi.
Chu Ái Quốc cười lắc đầu.
Tốt.
Thẩm Lãng gật gật đầu.
Sửa sang bản vẽ thiết kế cũng liền như thế.
Khoác lác Thẩm Lãng trên thực tế là rất am hiểu.
Thổi một trận thiết kế lý niệm về sau, Chu Ái Quốc cùng Lư nữ sĩ hai người lâm vào trầm tư, mà đổi thành bên ngoài một bên Chu Tổ Cường thì nhìn xem Thẩm Lãng, cảm thấy gia hỏa này vẫn có chút đồ vật, bất quá, lại liếc mắt nhìn ở bên cạnh một mực điểm tĩnh không nói lời nào Chu Hiểu Khê. Hắn hay là hơi lắc đầu.
Không thích.
Nên thổi như bức thổi xong, nên nói đều nói xong, nhưng Thẩm Lãng vẫn như cũ cảm thấy rất không được tự nhiên.
Nói thật, Thẩm Lãng thật rất không thích loại kia không nắm được cảm giác.
Hắn cùng Chu gia cấp độ thật sự là kém thực sự quá xa, hắn tiên thiên tính liền có một loại không có cảm giác an toàn, đặc biệt là ở trước mặt Chu Ái Quốc, hắn càng là cảm thấy rất bó tay bó chân.
Chu Ái Quốc tiên thiên liền có một loại nghiền ép người khí thế, loại khí thế này để ép Thẩm Lãng cảm thấy mình thở dốc đều khó khăn.
Thẩm Lãng nhắc nhở chính mình, hắn cùng bọn hắn hoàn toàn không phải cùng một thế giới, hắn hy vọng chính mình có thể rời xa những người này một chút.
Không được tự nhiên, rất không được tự nhiên.
Chí ít, hiện tại Thẩm Lãng hay là không hy vọng chính mình cùng bọn hắn quá nhiều tiếp xúc.
Chí ít hiện tại cho người cảm giác chính là không bình đẳng.
Tiểu Thẩm, đã trễ thế như vậy, trong nhà ăn bữa cơm rau dưa đi.
Không được không được, A Di, trong công ty bể bộn nhiều việc, đi không được.
Tiểu Thẩm, giúp cái gì có thể bận đến không ăn cơm trưa?
Không kém giờ khắc này.
Không được không được, A Di, lần sau đi, lần này thật không thể phân thân, rất nhiều hạng mục đều trên đầu.
Cho chuyện xong hạng mục, Thẩm Lãng thậm chí hợp đồng đều không có móc ra, đầy đầu nghĩ đều là mau chóng rời đi nơi này.
Thẳng đến.
Tiểu Thẩm, ngươi là chê chúng ta nhà làm cơm không tốt, hay là không cho mặt?
Khi Chu Ái Quốc nói ra câu nói này về sau, Thẩm Lãng liền ý thức được chính mình có thể muốn ăn bữa cơm này.
Này làm sao cũng không thể đắc tội với người a.
Nghe nói ngươi thỉnh thoảng sẽ uống chút rượu, theo giúp ta uống chút mao đài.
A.
Tốt a, Chu thúc thúc.
Vậy ta uống một chút xíu.
Ta uống say sẽ đứt quãng, làm không tốt sẽ vung điên.
Dạng này thật không tốt.
Ha ha, ngồi xuống trước uống trà đi, đừng cả ngày cầm bản vẽ, ngươi sửa sang phong cách chúng ta thật hài lòng.
Mang hợp đồng sao?
Ký.
Mang theo mang theo.
Chương 17.
Thổi một cái để ngành giải trí khiếp sợ đại nhu đi.
Một, chương 17. Thổi một cái để ngành giải trí khiếp sợ đại nhu đi.
Thượng, canh một, 4.000 chữ, Chu gia đồ ăn rất tốt.
Đều là Thẩm Lãng thích ăn đồ ăn.
Mới đầu Thẩm Lãng ăn đến rất câu thúc, nhưng là, tại uống một chút rượu về sau, Thẩm Lãng cũng cảm giác trên người có một cỗ hình dung không ra được khô nóng cảm giác.
Sau đó, không hiểu liền có loại không sợ hãi cảm giác.
Lư nữ sĩ đi theo Chu Ái Quốc trò chuyện, nói chuyện nội dung đều là việc nhà, Chu Tổ Cường thỉnh thoảng mà nhìn xem Thẩm Lãng, rất ít nói chuyện, Chu Hiểu Khê thì một mực điềm tĩnh, một trận gió thổi tới, thổi lên sợi tóc của nàng, tựa như người trong bức tranh.
Trong thời gian này, Thẩm Lãng cũng thỉnh thoảng bưng chén rượu lên kính lấy đám người, nụ cười trên mặt sáng lạ, nhưng một mực duy trì một loại lễ phép khách sáo cảm giác.
Không biết qua bao lâu về sau, một chén rượu trắng vào trong bụng, Thẩm Lãng trong thân thể khô nóng cảm giác mạnh hơn.
Ngay lúc này,
Thẩm đạo, ngươi đối với tương lai có kế hoạch gì sao?
Chu Ái Quốc đột nhiên nhìn xem Thẩm Lãng.
Nghe được Chu Ái Quốc hỏi ra câu nói này về sau, tất cả mọi người ở đây nhìn xem Thẩm Lãng.
Tương lai?
Thẩm Lãng ngẩng đầu nghi hoặc, tựa hồ không nghe rõ đồng dạng hơi lắc đầu.
Rượu này tình tựa hồ đi lên.
Ừm, tương lai.
Hoặc là nói, ngươi có cái gì mộng tưởng sao?
Chu Ái Quốc nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Thẩm Lãng sau cười cười.
Thúc,
không nói gạt ngươi, con người của ta đi, chính là không ôm chí lớn, chỉ cần có địa phương ở, có cái gì ăn, không cần tiền phiền não, liền rất tốt.
Nói đến mộng tưởng, đã từng ta ngược lại thật ra có một cái mơ ước.
Nghe được có người cùng chính mình trò chuyện mộng tưởng, Thẩm Lãng đột nhiên liền tinh thần.
Ước mơ gì?
Ta đã từng nghĩ tới lập nghiệp, mở một nhà công ty sửa sang, sau đó,
nghiệp vụ danh tiếng cùng bay, làm lớn làm mạnh, trở thành hoa hạ top 500 sửa sang xí nghiệp, nếu có cơ hội mà nói, ta muốn đem ta sửa sang thiết kế lý niệm phát triển đến hải ngoại đi, để người nước ngoài biết công ty của ta tên tuổi. Ăn một chút thức nhắm, lại uống một chút rượu về sau, Thẩm Lãng chậm rãi vén tay áo lên. Tại thời khắc này, loại kia hào hoa phong nhã cảm giác không thấy. Vậy tại sao lựa chọn làm đạo diễn, vì cái gì không tuyển chọn thiết kế khối này chuyên nghiệp? Người thời cấp 3, thành tích tựa hồ rất tốt. Thiết kế khối này, tựa hồ rất dễ dàng a. Chu Ái Quốc nhìn xem vén tay áo lên Thẩm Lãng, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy a, người luôn có tuổi trẻ khinh cùng thời điểm. Thẩm Lãng đẩy kính mắt, đối với Chu Ái Quốc nở nụ cười thúc, kính ngươi một chén. Cho nên, bởi vì cái gì tuổi trẻ khinh cùng đâu? Nhìn thấy Thẩm Lãng trên thân tựa hồ không có vừa rồi loại kia câu thúc cảm giác về sau, Chu Ái Quốc cũng có chút kỳ quái, bất quá sau đó hay là cùng Thẩm Lãng đụng phải một chén. Tuổi nhỏ thời điểm, luôn cho là mình hẳn là làm như thế, hẳn là làm như vậy, nhưng trong đáy lòng lại ẩn giấu đi một loại muốn để cho mình trở nên sáng chói ý nghĩ. Thẩm Lãng cùng Chu Ái Quốc uống một hơi cạn sạch về sau nở nụ cười. Dạng gì sáng chói? Chu Ái Quốc hí mắt. Vạn chúng chú mục sáng chói, một năm kia, ta làm một bài thơ văn xuôi, thơ tên cứ gọi bướm bướm ta bắt đầu tại hèn mọn, mệnh như sâu kiến, nhưng ta hướng tới quan minh, nguyện có thể rốt cục sáng chói, nguyện có thể như bay nga dập lửa, nguyện có thể tan hết sợi bóng. Ta sinh tại đời này, liền muốn phí thời gian cả đời, con đường phía trước bụi gai, lại có sợ gì, từng bước một, liền như vậy, đi qua, máu me đầm địa, lại có sợ gì, nếu không giãn ra trong lồng ngực ý chí, liền uổng sống một thế này. Trong thoáng chốc, Thẩm Lãng tại ánh mắt mọi người bên dưới đứng lên, rất nghiêm túc ngẩng lên đầu nhìn một chút bầu trời, sau đó, nói ra câu nói này. Chu Ái Quốc nghiêm túc nhìn xem Thẩm Lãng câu nói này tựa hồ rất nhiệt huyết. Cho nên, ta hướng tới loại kia sáng chói a. Thẩm Lãng sau khi nói xong, phản phất đem cực kỳ lâu kiểm chế chi khí toàn bộ thư xong đồng dạng thật dài cảm khái. Hiện tại thế nào? Chu Ái Quốc tiếp tục hỏi. Nhiều khi, ta đều ưa thích con lác, sau đó ưa thích ném ra ngoài một cái khái niệm, thẳng đến, có một ngày ta ném ra một cái rất rất lớn khái niệm về sau, ta đột nhiên ý thức được, như bức này thổi đến có chút lớn. Ta ký túc xá các minh đệ đều vì ta như bức này trả tiền, sau đó, ta liền bị buộc từng bước một hướng phía trước đi tới, không đúng, cũng không phải bị buộc lấy, chỉ là hy vọng đi theo ta tất cả mọi người, đều có thể hướng phía cùng một cái mục tiêu dùng hết toàn lực đi tiến lên, ven đường mặc kệ có bao nhiêu chướng ngại, ta cảm giác đều có thể nghĩ hết tất cả biện pháp vượt qua, tựa hồ là trong nội tâm của ta có một cỗ hỏa diễm, ngọn hỏa diễm này đang thiêu đốt càng vượng. Ngươi nghĩ tới, thiêu thân lao đầu vào lửa đều là không biết tự lượng sức mình sao? Chu Ái Quốc tiếp tục nói, thúc, người sống trên thế giới này, tổng phải làm chút gì a? Rất nhiều người đều cảm thấy không có khả năng, nhưng là, ngươi vẫn muốn không có khả năng, ngươi liền thật không có khả năng, ngươi đi làm, có lẽ, liền có thể đây. Chỉ cần có một cơ hội, cũng nên thử một chút đi. Thẩm Lãng đẩy kính mắt, tại tứ hợp viện trong đại sảnh nhìn xung quanh tất cả mọi người, hắn có lý trí, biết mình nói những lời này cực kỳ không thích hợp, thậm chí có chút lớn nói không biết hẹn, nhưng là, giờ khắc này thật rất thoải mái. Chu Tổ Cường nghe xong Thẩm Lãng lời nói về sau không hiểu có loại bị cảm nhiễm đến cảm giác. Thẩm Lãng lời nói rõ ràng rất phổ thông, nhưng là, tại Thẩm Lãng trong miệng nói ra, lại hoàn toàn không giống. Hắn giống một cái diễn thuyết ra một dạng, tựa hồ trời sinh liền có một loại khí thế. Nếu như người này ở trong quân, như vậy người này có hay không có thể dẫn đầu sĩ khí? Hắn đột nhiên nghĩ đến cái này. Mà Chu Ái Quốc thì nhìn xem Thẩm Lãng, lộ ra dáng tươi cười, có một tia thưởng thức, bất quá, trừ thưởng thức bên ngoài, lại dẫn vẻ mong đợi. Chu Hiểu Khê nhìn xem Thẩm Lãng, đôi mắt đẹp như nước, đương nhiên, vẫn như cũ điểm tĩnh không nói, mà lư lư si thì dị sắc liên tục. Bị gió thổi qua, cái này hào hoa phong nhã, đứng nghiêm tiểu hỏa tử tựa hồ có một phen khác bị lực. Bất quá, mẹ phòng vệ sinh ở đâu? Mẹ, thúc, ô ô ô, tốt à. Khi Thẩm Lãng xoay người che miệng chật vật thời điểm, hết thảy đều tan thành mây khói. Sọ nào đau nhức, đầu đau muốn nức, uống rượu nhiều như vậy làm gì? Thẩm Lãng sâu kín ở trong giấc mộng sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình nằm tại trên một cái giường xa lạ. Thẩm Lãng trở nên hoảng hốt, ngay sau đó rất muốn tìm cái địa động chui vào. Hắn không có uống nước quãng, nhưng uống rượu về sau toàn thân liền rất hưng phấn kỳ đứng lên, liền muốn biểu đạt một chút hào ngôn chi khí, sau đó chém gió. Này cũng tốt, như bức thổi nổ. Thẩm Lãng từ trên giường đứng lên đi ra thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Tỉnh. Chu tiểu thư, hôm qua không cho các ngươi thêm phiền phức a. Chúng ta vẫn còn tốt, ngược lại là Mai Di vẫn bận tiến bận biểu ra. Chu Hiểu Khê nở nụ cười thầm đạo, ngươi một mép này lợi hại, ta đem ngày hôm qua lúc rời đi còn cảm khái, tiểu tử này nếu như trẻ thêm vài tuổi nữa, làm cái binh hảo hảo thao luyện một chút, đại khái cũng có thể vì quốc gia làm chút chuyện. Chu tiểu thư, chính là thổi một chút như bức. Thẩm Lãng một trận xấu hổ, chính mình uống rượu khoác lác tật xấu này chính là không đổi được. Cái này thất thố. Thẩm Lãng còn nhớ rõ chính mình kém chút ở đại sảnh nôn. Mẹ nó, xem ra sau này đánh chết chính mình cũng không thể uống đến nặng như vậy. Nhưng là, đây cũng không phải là ta muốn đó a. Ta sớm mẹ nó liền muốn đi, là các ngươi ngăn đón không để cho ta đi. Yên tâm đi, ngươi là văn bối, cha ta sẽ không để ý. Khu, khu, Chu tiểu thư, túi của ta đâu? Tại trong ngăn tủ, biết túi này đối với ngươi rất trọng yếu. Chu Hiểu Khê cười từ bên cạnh trong ngăn tủ xuất ra một cái bao không cân nhắc thay cái túi. Túi này rất cũ. Ta nhưng thật ra là một người rất nhớ tình bạn cũ, túi này không có hỏng, dùng rất tốt. Thẩm Lãng tiếp nhận túi về sau sờ lên nở nụ cười. Chu tiểu thư, ngươi không biết, túi này từ ta không có gì cả theo tới ta hiện tại, ta bút thứ nhất đầu tư chính là mang theo túi này đi tới.
Trương Nhã.
Đúng vậy a, Trương lão sư.
Thẩm Lãng cười cười tốt, Chu tiểu thư, cho các ngươi nhà tạo thành phiền phức thật sự là quá xin lỗi.
Không có việc gì, cũng rất cảm tạ ngươi hỗ trợ, không phải vậy, ta cũng một đống chuyện phiền toái.
Ha ha, mặc dù không biết giúp cái gì, nhưng đã ngươi cảm tạ ta, ta liền ứng thừa.
Ha. Tốt, Chu tiểu thư, ta phải trở về, ta phim xét duyệt xuống tới, muốn bắt đầu bận rộn, biệt thự sửa sang ta sẽ kiêm làm, đồ vật giao cho ta, liền sẽ không để cho các ngươi thất vọng.
Ừm. Chu Hiểu Khê nhìn xem Thẩm Lãng thu thập xong đồ vật sau gật gật đầu. Không biết vì cái gì, giờ này khắc này Thẩm Lãng tựa hồ lại bắt đầu trở nên hào hoa phong nhã, đối đãi nàng rất khách sáo. Chu Hiểu Khê trong lòng có một tia hình dung không ra được cảm giác, bất quá sau đó chỉ là nhọn miệng cười.
Thẩm đạo, vậy liền làm phiền ngươi.
Không phiền phức, Chu tiểu thư không cần tiễn.
Ừm, ta lái xe đưa ngươi trở về đi.
Đưa cái gì?
Không cần phiền toái, ta gọi xe tốt.
Thật đều, tốt, Chu tiểu thư, đi cùng với ngươi, ta có chút áp lực.
Vạn nhất náo cái chuyện xấu sẽ không tốt.
Thẩm Lãng cầm bao rời đi tứ hợp viện, vừa rời đi thời điểm, trước cửa chạy qua một chiếc xe. Chiếc xe này tại Thẩm Lãng lúc ra cửa tựa hồ cũng nhìn thấy Thẩm Lãng, sau đó ngừng lại.
Thẩm Lãng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
A, Thần Giao.
Đập xong kịch truyền hình rồi.
Không có.
Về nhà nghỉ ngơi hai ngày.
Rõ ràng là nói chuyện với Thẩm Lãng, nhưng Thần Giao ánh mắt lại thoáng nhìn thoáng qua Chu Hiểu Khê Thẩm Lãng, tính toán đến đâu rồi?
Hồi công ty a, sự tình quá nhiều phải làm.
A, vậy ta để lái xe chở ngươi đoạn đường đi.
Không được không được.
Đón xe nhanh.
Thẩm Lãng trong tiềm thức có một loại hình dung không ra được cảm giác, vô ý thức liền nói ra câu này.
Ngồi lên tới đi, thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm.
Thần Giao nhìn xem Thẩm Lãng lắc đầu.
Không được, trên thực tế ta.
Thẩm đạo, ta lái xe đưa ngươi đi, ngươi trong thời gian ngắn đánh không đến xe, vừa bạn ta có rảnh.
Thẩm Lãng lời nói còn chưa nói xong đâu, một bên khác Chu Hiểu Khê đi tới xen vào một câu miệng.
Thần Giao nghe được cái này thời điểm lại ngẩng đầu nhìn một chút Chu Hiểu Khê, trên mặt mang cười.
Tốt tốt, không cần làm phiền các ngươi, ta sẽ tới.
Thẩm Lãng trong lòng loại kia hình dung không ra được cảm giác đột nhiên lại đi lên. Ngay lúc này, bên cạnh ra một chiếc xe taxi, Thẩm Lãng nhìn một chút điện thoại, lại nhìn một chút biển số xe, xác nhận là xe của mình về sau, liền đẩy cửa xe ra ngồi lên tay lái phụ.
Sư phụ, đi thôi.
Người là Thẩm Đạo.
Hai người kia là.
Lái xe thấy cảnh này về sau, ngẩn người.
Xuyệt, sư phụ, lái xe, ta thời gian đang gấp.
Thẩm Lãng cười cười.
A, được rồi, minh bạch, cột chắc dây an toàn.
Tốt.
Nhìn xem xe taxi nên ngang rời đi thời điểm, Tần Giao nhìn Chu Hiểu Khê một chút.
Chu tiểu thư buổi sáng tốt lành.
Tần tiểu thư cũng buổi sáng tốt lành. Tần tiểu thư vất vả, nhìn ngươi rất tiểu tụy.
Vẫn được, bất quá gần nhất rất bận, quay chụp nhiều chuyện.
Ừm, Tần tiểu thư ủng hộ.
Ngươi cũng thế, ngươi cũng ủng hộ.
Hai nữ tại lẫn nhau lộ ra nụ cười sán lạn cùng đối phương lên tiếng chào hỏi liền phất tay tạm biệt.
Xoay người một cái về phòng, mà đổi thành một cái thì để lái xe về nhà.
Ân, hết thảy rất bình thường, phản phất là hai cái quen biết nhiều năm hàng xóm chào hỏi đồng dạng khách sáo nhưng lại không mất yêu nhã.
Trên xe, Thẩm Lãng điện thoại di động vang lên 3 lần.
Sau đó, nhận được 3 đầu tin nhắn.
Một đầu là Tần Giao phát tới Thẩm Lãng, ngươi phim mới tìm Chu Hiểu Khê.
Một đầu khác thì là Chu Hiểu Khê phát tới, Thẩm đạo, nếu như phim mới có nhân vật của ta mà nói, như vậy, ta cảm thấy ta có thể thử một chút.
Đầu thứ 3 thì là Bùi Càn phát tới, Lãng ca, chúng ta xét duyệt qua, chúng ta thật muốn như thế tuyên truyền.
Trở về cái này 3 đầu tin tức về sau, Thẩm Lãng cười cười, sờ lên cái cằm, lại nhìn trước mắt tài xế xe taxi, đột nhiên cảm thấy lại có một cái nội dung cốt truyện.
Đúng rồi, sư phụ,
có hứng thú đến trong phim ảnh chạy cái diễn viên quần chúng không?
Xe taxi sư phụ giật nảy mình, kém chút liền đạp phanh lại.
Ngươi tốt, xin hỏi, quý giá công ty Minh Giới Chi Môn là một bộ dạng gì phim đâu?
Chúng ta phim mới, chính là một bộ có thể so với Sao Hỏa Cự Thú đại chế tác khoa huyễn huyền nghi phim.
Trời ạ, cái kia chính là bao nhiêu đầu tư?
Đầu tư kim ngạch tạm thời không cách nào lộ ra, tóm lại, cái này sẽ là công ty của chúng ta trước mắt, lớn nhất, lợi hại nhất, nhất không cách nào tưởng tượng đầu tư, đã siêu việt Thẩm Đạo tưởng tượng, đồng thời, đạo diễn đội hình trừ Thẩm Đạo tự thân lên trận bên ngoài, còn an bài một tên tư thông, tại trong vòng tiếng tăm lừng lây phó đạo diễn tiền bối hiệp trợ quay chụp.
Trời ạ, xem ra bộ phim này thật dốc hết vốn liếng.
Đúng, còn có chúng ta 80 tiền vốn sẽ dùng cho quay chụp đặc hiệu bên trên, 20 tiền vốn mới là dùng cho diễn viên trên thân.
Xin hỏi, diễn viên là cái gì đội hình đâu?
Diễn viên đội hình phi thường cường đại, bộ phim này chúng ta mời một tên diễn kỹ phái Tân Duệ ảnh đế. Ngoài ra, còn có nhiều tên thịt tươi nhỏ cùng nhau trợ trận.
Ngày mùng ngày 9 tháng 10,
Sao Hỏa Cự Thú mãnh liệt đột kích, quay tạc lấy toàn bộ thế giới điện ảnh, trong lúc nhất thời, nhiệt độ không hai.
Sau đó, công ty phát hành phim Tinh Quang tổng giám đốc Đùi Càn triệu tiêu món tiền khổng lồ tổ chức một trận phóng viên buổi họp báo. Tại trên buổi họp báo, Đùi Càn đối mặt với trước mặt hơn 10 phóng viên, thật sâu hô một hơi, thổi một cái hắn đời này nằm mơ cũng không dám thổi trâu.
Khi như bức này thổi xong về sau, các phóng viên trong nháy mắt kinh hãi.
Tại một trận trong tiếng vỗ tay, Đùi Càn tan cuộc chân sau đều nhanh mềm nhũn.
Chương 18.
Thổi một cái để ngành giải trí khiếp sợ đại nhu đi.
2, chương 18, thổi một cái để ngành giải trí khiếp sợ đại nhu đi.
Hạ, canh 2, Đùi Càn đời này thổi qua trâu.
Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có giống bây giờ một dạng tại trường hợp công khai thổi như thế đại như qua.
Như bức này thổi đến hắn bắp chân đều đang run rẩy, đầy đầu đều là trống rỗng.
Mà cái này mỗi một cái như bức,
đều là Thẩm Lãng để hắn như thế thổi.
Thậm chí ở trên trước sân khấu nửa giờ trước, Thẩm Lãng còn lộ ra dáng tươi cười đưa cho hắn một bình rượu cùng một đĩa củ lạc. Uống xong, đột phá bản thân, xông sáo thiên ngai. Vào chỗ chết rồi, bất kể như thế nào, ta ôm lấy. Thẩm Lãng tại câu nói này từ đầu đến cuối, tại trong đầu của hắn quanh quẩn, quanh quẩn. Nếu như cho Bùi Càn một cái cơ hội, Bùi Càn tình nguyện chính mình công ty phát hành phá sản, tình nguyện mộng tưởng phá diệt trở về kế thừa gia sản cũng không nguyện ý gặp được Thẩm Lãng. Một đợt này, chơi đến thật sự là quá lớn, lớn đến để tâm hắn kinh run sợ. Minh Giới Chi Môn rõ ràng là một bộ phim kinh dị, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn hướng sao hỏa cự thú loại quái vật khổng lồ này bên trên cọ phim khoa học viễn tưởng. Có thể so với sao hỏa cự thú. Mẹ nó. Cái này mẹ nó. Cái này có thể so với cũng có thể chịu được thật sự là quá xa. 2 triệu đầu tư phim, trừ ra diễn viên phí tổn, 1,6 triệu đầu tư, lại bị xưng là đại chế tác, mà lại là nhất không cách nào tưởng tượng đại chế tác. Còn có, trong phim ảnh diễn viên một cái Thái Giai Minh tham gia diễn sau đó liền bị ngạnh sinh sinh đất bị xưng là nhiều tên thịt tươi nhỏ. Chu Phúc tại trong màn ảnh lộ cái mặt, sau đó được xưng là tân vệ ảnh đế gia nhập liên minh. Bùi Càn nghĩ đến cái này thời điểm, trong ngáy mắt nhanh nôn. Cái này mẹ nó, muốn làm cái gì? Ngoa tạo. Nóa. Lãng ca, ngươi cái này. Lãng ca, ngươi đem ta dọa sợ, ngươi chiêu này, ta cũng không dám đối mặt phía ngoài ký giả. Lãng ca. Phim phóng viên buổi họp báo vừa ra về sau, Khỉ Ốm cùng Hoàng Mao hai người sợ tè ra quần. Bọn hắn trước tiên chạy đến Thẩm Lãng trong văn phòng. Xuyệt. Chờ ta đem công ty mới thi công bản vẽ xong, các ngươi ở bên cạnh đứng biết. Hai người nhìn thấy Thẩm Lãng không gì sánh được bình tĩnh ngồi trên ghế thuần thục điều khiển cờ AG vẽ kỹ thuật phần mềm về sau, cứ việc trong lòng lộn xộn đến một bút, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở một bên, dù sao Lãng ca khí thế vẫn là vô cùng mạnh. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, Thẩm Lãng vẽ xong công ty mới cuối cùng một tấm thi công hình về sau trên mặt tươi cười nhìn xem Hoàng Bao cùng Kỳ Ốm. Thế nào? Hai đều hoảng hoảng trương trương. Lãng ca, ngươi để Bùi tổng tuyên truyền những vật kia lên mịp rồi lọc đỉnh họ sẽ ấp, nhanh gọn tới 20 vị trí đầu. Ta bên ngoài công ty vây đầy phóng viên, đem đầu hẻm đều chặn lại. Xem ra hiệu quả không tệ à, đây là chuyện tốt à, nói rõ chúng ta có được ra ánh sáng độ à. Nhưng, Lãng ca, chúng ta lừa gạt bọn hắn, chúng ta cái này. Lừa gạt? Ta lúc nào lừa gạt? Thẩm Lãng nghe được cái này thời điểm nhíu mày nhìn xem Khỉ Ốm chúng ta vẫn luôn là người rất thành thật. Lãng ca, cái này, phía ngoài phóng viên đều. Tốt. Các ngươi cố gắng làm việc, nên làm gì làm cái đó, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta đi ứng phó tốt. Đúng, Khỉ Ốm, ngươi để người của công ty toàn bộ nên bảo mật giữ bí mật, nên làm cái gì biết không? Minh Bạch. Tại Hoàng Mao cùng Khỉ Ốm trong lòng run sợ ánh mắt phía dưới, Thẩm Lãng đẩy kính mắt bình tĩnh đi ra bên ngoài phòng làm việc, đi ngang qua đại sảnh về sau, đẩy cửa ra. Khi Thẩm Lãng đẩy cửa ra về sau, Thẩm Lãng nhìn xem mánh lưới tới, cơ hồ đem ngoài công ty đầu này đường cái đều chắn đến chật như nêm cối về sau, nụ cười của hắn càng sáng lạn hơn. Thẩm đạo, ngươi tốt, ta là Hoa Dương Nhật Báo phóng viên Trịnh Bội Bội, xin hỏi, ngay hôm nay sáng sớm Minh Giới Chi Môn phóng viên buổi họp báo bên trong, Bùi tổng nói những này đến cùng phải hay không thật? Đầu tư có phải rất lớn hay không? Bên trong một cái tết tóc đuôi ngựa phóng viên chen vào đám người, kích động hỏi. Trịnh phóng viên ngươi tốt, Bùi tổng nói đây đều là thật, chúng ta cho tới bây giờ đều là người lấy sự thật nói chuyện. Bộ này phim mới Minh Giới Chi Môn đầu tư đặc biệt lớn, là đời ta bên trong thấy qua lớn nhất đầu tư, đồng thời, đây cũng là một hạng khiêu chiến thật lớn, bất quá ta tin tưởng, ta có thể đem cái này khiêu chiến làm tốt. Ngươi tốt, xin hỏi đây là một bộ có thể so với sao hỏa cự thú phim khoa học viễn tưởng, đây là sự thực sao? Lại có một cái khác phóng viên vội vàng lớn tiếng hỏi. Là thật. Cái này quả thật là một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà lại là hoa hạ khoa nguyên trong lịch sử, cho tới bây giờ cũng không từng gặp phim khoa học viễn tưởng. Thẩm Lãng phi thường chất phác, một bộ người thành thật không nói láo đồng dạng chân thành trả lời vấn đề này. Ngươi tốt, xin hỏi, sao hỏa cự thú bộ phim này rất lợi hại, nhưng là cùng thời kỳ Hà Nội địa phim khoa học viễn tưởng toàn bộ danh tiếng sụp đổ, nên đón tàn khốc nhất đào thải thời đại. Như vậy, quý công ty bộ này Minh Giới Chi Môn đến cùng cùng quốc sản phim khoa học viễn tưởng khác nhau ở chỗ nào? Một cái có chút người cao gầy phóng viên lao đến. Khác nhau, đương nhiên là có khác biệt. Hà Nội địa phim khoa học viễn tưởng, phần lớn phim khoa học viễn tưởng đều là đơn nhất nguyên tố, đặc hiệu tính có lẽ có, nhưng cố sự tính thật không phải là rất mạnh. Chúng ta như bức công ty cho tới bây giờ đều là lấy cố sự tính làm chủ, đặc hiệu làm phụ, lập chí muốn làm trong thời đại này một dòng nước trong, làm cho tất cả mọi người đều biết, phim khoa học viễn tưởng có thể dùng một loại khác phương thức tới quay. Trời ạ, Thẩm đạo, ngài chí hướng như thế rộng lớn a. Như vậy, xin hỏi, ta có thể hỏi một chút, sáng tạo cái mới ở nơi nào sao? Ha ha, những vật này liền không thể tiết lộ. Chờ trong phim chiếu về sau các ngươi liền biết. Ngoa tạo. Thẩm đạo như bức a. Thẩm đạo, thật muốn làm hoa hạ phim khoa học viễn tưởng người khiêng định rồi. Không thể nào, bộ này Minh Giới Chi Môn đến cùng bao nhiêu đầu tư a? Có thể so với sao hỏa cự thú ngoa tạo, không biết vì cái gì, trong nội tâm của ta rất chờ mong. Đó, Thẩm đạo như bức, vội vàng không kịp chuẩn bị liền muốn chơi một đợt lớn sao? Mọi người đoán xem bộ phim này đầu tư bao nhiêu? Đầu tư khả năng có 50 triệu. Nói đùa cái gì, Thẩm đạo đều như vậy nói, đầu tháng 4 năm 50 triệu làm sao có thể, tối thiểu 100 triệu. Ta làm sao nghe nói có nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích là 200 triệu. Thảo, thật hay giả, cái này điều. Cái kia nhất định phải là thật đó à, Thẩm đạo đối mặt phóng viên đều như thế phỏng vấn, cái này đầu tư còn không phải bạo tạc. Như bức à, nhưng là, ta có một vấn đề, Thẩm đạo lấy ở đâu lớn như vậy đầu tư. Thôi đi, ngươi không biết à. Ta nhận được một tin tức. Tin tức gì? Đừng nhìn Thẩm Đạo tại số đủ bách khoa bên trên xuất thân vô cùng đơn giản rất phổ thông, nhưng là ngươi biết không? Kỳ thật, Thẩm Đạo bạn gái là Chu Hiểu Khê, Thẩm Đạo trên thực tế là Chu gia con rể. Ngoại tao mẹ nó. Thật hay giả, ngươi đừng dọa ta, ta trái tim cũng tốt. Ta có một tấm hình, có người trong lúc lơ đãng chụp tới, là Thẩm Đạo từ Chu gia đi tới, Chu Hiểu Khê ẩn ý đưa tình ảnh chụp, bọn hắn khả năng từ nhỏ đã đính hôn. Phi, ta không tin, vì cái gì ta được đến tin tức là Thẩm Đạo cùng Tần Giao có quan hệ? Không phải vậy, Tần Giao vì cái gì tự hạ thân phận diễn Thẩm Đạo phim, coi như ở bên trong đảm nhiệm một cái phối hợp diễn cũng không oán không hối. Bị ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự có chút ngộng. Cái này, Thẩm Lãng từ khi pháp chế xã hội xuất đạo về sau, vẫn có được đủ loại chủ đề độ, nhiều lần đều xông lên mịt rồi lọc đỉnh hot sẽ ở 5 vị trí đầu. Nhưng, cho tới bây giờ đều không có vọt tới như bây giờ để cho người ta kinh khủng độ cao. Dạng gì độ cao? Mịt rồi lọc đỉnh hot sẽ ở thứ 2, gần thứ hạng nhất sao hỏa cử thú. Một ba thảo luận nhiệt độ chủ đề thứ 5, các đại truyền thông web hoạt tổ mới tăng nhiệt độ bảng thứ nhất. Trần Kinh, cấp sử thi khoa huyễn cự phiến đột kích. Thẩm Lãng, vương giả trở về. Cờ cờ tin tức một cái trên mặt báo, thậm chí trực tiếp cho Thẩm Lãng về một cái chắp hai tay sau lưng, 45 độ nhìn lên chư thiên tinh thần một cái đặc tả. Đặc biệt là bên cạnh cắm thanh kiếm kia đúng là không gì sánh được sắc bén. Về phần thương khung ngôi sao đầy trời bên trên, càng có một cái tay cầm tay lái xe tải kẹo trợn mắt mà chừng, ánh mắt phảng phất chấn áp hết thảy. Tin tức nội dung cũng làm cho đám dân mạng tinh thần chấn động, văn chương nội dung dùng võ hiệp tiểu thuyết phong cách, trực tiếp viết Thẩm Lãng 10 năm mài một kiếm, sau đó tại thanh xuân của chúng ta a rút kiếm ra khỏi vỏ, nhất cử cầm xuống bèn minh tường lớn, sau đó phim mới minh giới chi môn mãnh liệt đột kích, cận chiến thương khung chi đỉnh. Văn chương viết nhiệt huyết mãnh liệt đến đám dân mạng cảm xúc đều nổ tung. Thẩm Lãng lại muốn cùng Hollywood thứ nhất lái xe tại đại đạo kẹo chơi lên rồi. Hà Nội địa khoa huyễn, đối với giang Hollywood khoa huyễn, bản thân cái này chính là một cái nhiệt huyết mãnh liệt sự tình a. Đương nhiên, còn có rất nhiều người cảm thấy đây quả thực vô nghĩa, cái này cùng sâu kiến làm đại thụ mở dạng, đây không phải đùa giỡn hay sao? Tại loại này chất vấn bên trong, Thẩm Lãng cùng Chu Hiểu Khê quan hệ lại biến thành thiên đại chuyện xấu, trực tiếp lại lần nữa oanh tạc lấy hot seat. Tất cả mọi người như là thấy quỷ nhìn chằm chằm tấm kia Thẩm Lãng từ Chu gia đi ra ảnh chụp. Trên tấm ảnh, Thẩm Lãng tựa hồ biểu lộ xoắn xuýt, có như vậy một tia tiểu tụy hư thoát cảm giác, mà Chu Hiểu Khê lại thần thái sáng láng, điềm tĩnh dịu dàng, tựa hồ mặt lộ chờ mong. Tất cả mọi người cảm thấy tấm hình này mẹ nó là ê, dù sao hiện tại trong xã hội này loạn thất bát tao đổi chân dung phiến thật sự là nhìn mãi quen mắt, đặc biệt là nào đó đạo quốc nào đó đồng quốc đối với kỹ thuật như vậy đơn giản vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Nhưng là cái này chuyện xấu nhiệt độ liền oanh tạc đi lên. Bên này cùng Chu Hiểu Khê chuyện xấu vừa mới oanh tạc, bên kia Tần Giao chuyện xấu cũng theo đó mà đến rồi. Mặt khác một tấm hình bên trong, Tần Giao xe tựa hồ cũng tại dừng xe bên đường, quay xuống một nửa cửa sổ xe sát thực chiếu đến Tần Giao mặt. Tần Giao, Chu Hiểu Khê, Thẩm Lãng, tất cả truyền thông thấy cảnh này về sau như nhìn thấy đầy đất kim tệ một dạng kích động nhao nhao xào lên một đợt đại nhiệt độ. Một cái mới vừa ở nước ngoài lấy được thưởng, bưng ra một cái ảnh đế tân duệ đạo diễn, mà đổi thành bên ngoài hai cái là yến ảnh nổi danh nhất hai đại giáo hoa, đồng thời hai bên fan hâm mộ vẫn luôn là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, trong bóng tối vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Lại thêm một chút ảnh chụp cùng một chút nghe đồn, trong nháy mắt, cái này nhiệt độ liền oanh điên rồi. Đương nhiên, còn có một đợt nhiệt độ không giải thích được dắt đến vừa tới hoa hạ nạ cả mù dạ ổ kỳ trên thân. Ngươi tốt, nạ cả mù dạ tiên sinh, xin hỏi, ngươi minh phủ chi môn là tham khảo minh giới chi môn sao? Ngươi tốt, nạ cả mù dạ tiên sinh, xin hỏi ngươi minh phủ chi môn cùng minh giới chi môn danh tự như thế cùng loại, có phải hay không cũng là một bộ phim khoa học viễn tưởng? Nạ cả mù dạ tiên sinh, trước đó có người nói ngài tại hoa hạ cũng dự định ghi tên minh giới chi môn, đây là sự thực sao? Nhìn thấy những vấn đề này về sau, nạ cả mù dạ ổ kỳ chấn kinh. Hoa hạ đến cùng phát sinh cái gì? Khi hắn nhìn thấy Thẩm Lãng phỏng vấn về sau, lập tức biểu lộ không gì sánh được đặc sắc. Ngoa tào. Chương 19. Thẩm Lãng bị cáo xâm phạm bản quyền. Chương 19. Thẩm Lãng bị cáo xâm phạm bản quyền. Canh 3. Cảm tạ lôi đỉnh ra điều ở thật to khen thưởng. Kẹo tiên sinh, đối với cái này ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào, ngồi nhìn a. Ngươi nói, hoa hạ có thể hay không thật sự có? Ta không sợ khiêu chiến, nhưng là, chúng ta không có khả năng đáp lại hắn. Vì cái gì? Hồi ứng hắn, liền cho hắn nhiệt độ, trong hội này, có ít người chính là như vậy, ta một mực thờ phụng một câu, đó chính là ngươi đem ai làm thành đối thủ, như vậy, ngươi tối thiểu có đón hắn một quyền thực lực. Chúng ta bây giờ đáp lại hắn, đây không phải tương đương với giơ lên hắn. Đúng. Ai cũng không ảnh hưởng được chúng ta sáng tạo kỳ tích, tới đi, đêm nay tại hoa hạ phòng bán vé khai trước ước. Nên mở chẳng định. Tốt. Hoa hạ trên internet đối với minh giới chi môn truyền đi rất hung mãnh, cuối cùng truyền đến lái xe tải kẹo trong hai. Thường thấy rất nhiều mưa gió lái xe tải đang nhìn xong tin tức về sau cả người khá bình tĩnh. Hắn nhếch miệng mỉm cười, hoàn toàn không để ý tới Thẩm Lãng tin tức. Đương nhiên, kẹo hoàn toàn không coi Thẩm Lãng là chuyện, nhưng một bên khác nạ cả mũ dạ ổ kỳ lại hoàn toàn không giống. Đây là ý gì? Gia hỏa này muốn làm gì? Thật hay giả? Hắn muốn cùng sao hỏa cự thú làm? Nói đùa cái gì? Đây là đồ đần sao? Loại trò cười này tại Hoa Hạ cũng có thể cọ đến cao như vậy nhiệt độ. Thứ độ gì, nói ta phim cọ hắn minh giới chi môn. Nói đùa cái gì? Ta minh phủ chi môn tại năm ngoái liền đăng ký được không? Mà lại, là tại Hoa Hạ đăng ký. Hắn lúc nào đăng ký? Chẳng lẽ hắn đăng ký so với ta sớm hơn? Nhật Bản mộ cụ quả truyền hình điện ảnh Hoa Hạ phân bộ trong văn phòng, Nakamura Oki hết sức chăm chú lục soát một chút minh giới chi môn tư liệu, sau đó, hắn phát hiện bộ này trừ đến cùng cụ thể đầu tư bao nhiêu cùng cụ thể tham gia diễn nhân viên không cách nào bị tìm thấy được bên ngoài, phim đăng ký thời gian toàn bộ lục ra được. Nhìn thấy cái này đăng ký thời gian về sau, Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỳ trong nháy mắt con người co rụt lại. Minh giới chi môn đăng ký thời gian là ngày 27 tháng 9. Ngày 27 tháng 9 là hắn chính thức tại phóng viên trước mặt tuyên bố tổ chức Minh phủ chi môn phóng viên buổi họp báo. Minh phủ chi môn xem như một bộ hoa nhật kết hợp huyền nghi thần thoại loại phim, lúc ấy tại Hoa Hạ cũng có tuyên truyền, tuyên truyền nhiệt độ rất cao. Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỳ nhớ rõ mình phim tuyên truyền nhiệt độ trực tiếp xông lên các đại web phim đứng phim mới bảng top 10. Sau đó, ngày 28 tháng 9 cùng ngày, mẹ nó, vẹn vẹn cách một ngày thời gian, cái này Thẩm Lãng công ty liền trực tiếp đăng ký một cái Minh giới chi môn danh tự. Ngươi nói, đây là trùng hợp, điều này có thể sao? Làm sao có thể, đồ đần đều không tin đây là trùng hợp được không? Lại liên tưởng đến Thẩm Lãng xuất đạo đập bộ phim đầu tiên Thanh Xuân của chúng ta a cùng Triệu Vũ cái kia bộ Thanh Xuân của chúng ta, sau đó tiếp xuống lại liên tưởng đến một dãy chuyện về sau. Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỳ minh bạch, hết thảy đều hiểu. Thẩm Lãng cái này không biết xấu hổ ra hỏa trực tiếp đăng ký cùng Minh phủ chi môn tương tự danh tự, trực tiếp cứng rắn cọ Minh phủ chi môn nhiệt độ. Cứng rắn cọ ta nhiệt độ còn không nói, hiện tại thế mà còn có truyền thông nói ta Minh phủ chi môn tham khảo hắn Minh giới chi môn. Cái này, nói đùa cái gì? Đám người này đều mù sao? Bệnh tâm thần a đây là. Lúc đầu từ trước đến nay rất bình tĩnh Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỳ nghĩ đến cái này thời điểm trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Hắn thật sâu hô một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Coi chừng tình hoàn toàn bình tĩnh trở lại về sau, hắn cầm điện thoại lên. Vương tiên sinh, thế nào? Nạ Cạ Mụ Dạ tiên sinh, ta muốn cáo Thẩm Lãng gia hỏa này xâm phạm bản quyền. Xâm phạm bản quyền? Đúng. Dính líu mượn dùng ta phim nhiệt độ tuyên truyền, cũng dính líu đạo văn phim nội dung, Vương tiên sinh, ta rất không thích người này, ta hy vọng có thể xin mời tốt nhất luật sư. Minh bạch. Thẩm Lãng một đợt này cọ đến thật sự là rất tốt. Trên internet, liên quan tới Thẩm Lãng cùng phim mới thảo luận nhiệt độ nổ tung, tất cả mọi người tại trên mạng đều tại tìm kiếm liên quan tới Minh giới chi môn các loại tin tức, sau đó, Minh phủ chi môn cũng đi theo soát tới. Có một đợt không biết từ nơi nào tới thủy quân nói Minh phủ chi môn tham khảo Minh giới chi môn. Không có bất kỳ chứng cứ nào, không có bất kỳ cái gì lấy cớ. Thủy quân liền nước cứng. Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỳ cũng đi theo Thẩm Lãng lên một đợt hot search. Đương nhiên, ai cũng không có chú ý tới Chu Hiểu Khê cùng Tần Dao cùng Thẩm Lãng ba người ảnh chụp đột nhiên tại trên mạng không cánh mà bay. Càng không có người chú ý tới sớm nhất giải cái kia 1 triệu chú ý hẹ chặt công chúng nội dung bên trong cũng bị toàn bộ thanh không. Đương nhiên, hiện tại ánh mắt mọi người đều bị Thẩm Lãng một đợt này lớn khoác lác hấp dẫn, ai sẽ quan tâm cái này đâu. Đương nhiên, tại cái này to lớn nhiệt độ phía sau, tiếng mắng càng là liên tiếp. Nói đùa cái gì, đầu tư lớn, có thể so với sao hỏa cự thú. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Lãng, ngươi cái này quá không biết tự lượng sức mình. Lẫn lộn, liền mẹ nó chính là lẫn lộn, dạng này lẫn lộn còn có người tin, đơn giản. Thẩm Lãng người này vĩnh viễn là không có cái gì danh giới cuối cùng, chỉ cần đối với hắn hữu dụng, hắn cái gì đều làm, người này. Đúng vậy a. Dạng này tương tự thanh âm đồng dạng xoát phát nổ mạng lưới, mặc kệ là rất nhiều dân mạng, thậm chí người trong vòng đều cảm thấy đây là một lần mánh lưới lớn tính lẫn lộn, thật sự là để im lặng. Đối với những ngày từng mắng, Thẩm Lãng cho tới bây giờ đều không để ý đang chuẩn bị làm như vậy thời điểm, hắn liền sớm làm tốt bị phun chuẩn bị, mà lại, người càng mắng hắn, càng phun hắn, hắn nhiệt độ ngược lại càng cao. Một đợt này đừng nói, hắn nằm ngang dựng thẳng đều là kiếm lời máu, mà lại là kiếm lời lật ra cái chủng loại kia. Lãng ca, một đợt này nguyên náo có chút lớn, ta có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Chúng ta dạng này làm náo động, có thể hay không? Trong lịch cảnh quật khởi thôi, phim mới, ngươi càng phải hảo hảo đập a. Lãng ca, phim mới sẽ không loạn biên tập a. Sẽ không. Nha. Lãng ca, ta vẫn là cảm thấy dạng này có chút. Lãng ca, ta như thế lừa dối các phóng viên thật được không? Ta hiện tại đi ra ngoài nhìn thấy những ký giả này tràn ngập tơ máu ánh mắt, ta đều sợ. Bùi tổng, ngươi sợ cái gì? Mà lại, Bùi tổng, chúng ta lừa dối người sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Bùi tổng, đây có phải hay không là ta Thẩm Lãng nhập hành đến nay nhận lớn nhất một bút đầu tư? Ngạch. Bùi tổng, chúng ta phim có phải hay không không giống bình thường? Ngươi nói một chút, có phải hay không phim khoa học viễn tưởng? Mặc dù có thể so với sao hỏa cự thú là kém như vậy ước điểm điểm, nhưng là đây cũng là có thể so với không phải. Chúng ta Chu Phúc lộ cái mặt là quét rác đại thúc, đây là ảnh đế tham gia diễn, có vấn đề sao? Thái Giai Minh mang theo một chút hải tử tham gia diễn, đây không tính là một đám thịt tươi nhỏ sao? Cùng mặt khác hàng nội địa phim hoàn toàn khác biệt đập pháp, chúng ta đặc hiệu ít, hầu như không cần đặc hiệu, mà lại mỗi cái gì cảnh tượng hoành tráng, cái này chẳng lẽ không phải cùng chúng khác biệt đập pháp sao? Mà lại, xưa nay chưa từng có phim, ta lần thứ nhất đập loại phim này, chẳng lẽ không phải xưa nay chưa từng có sao? Ta có gạt người sao? Ta không có gạt người, Bùi tổng, ta chỉ là hơi phóng đại một chút. Trong văn phòng to lớn, Thẩm Lãng đẩy kính mắt, nghiêm túc nhìn xem Bùi Càn. Bùi Càn khiếp sợ nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, chỉ cảm thấy sọ não tiếng ông vang lên. Lãng ca, dạng này quyết đại cũng không tốt, dạng này ta luôn cảm thấy. Bùi tổng, đánh quảng cáo nào có không quyết đại? Thật ăn thuốc bổ thận liền có thể bổ thận. Thật uống thuốc trị ung thư, liền có thể để người màn cuối khôi phục khỏe mạnh. Nói một cách khác, liền xem như có cả có lạ tốt, TV quảng cáo bên trong đập uống, có thể hơi có cả có lạ, để cho ngươi trong nháy mắt biến siêu nhân. Uống cái đồ chơi này, ta thật có thể khiêng động đến xe tải rồi. Thẩm Lãng tiếp tục cười nhìn xem Bùi Càn. Giống như là đạo lý này. Bùi Càn cảm giác mình tam quan đạt được đổi mới. Trong sọ nao tiếng ông càng vang lên. Nhưng là, hắn không hiểu lại cảm thấy Thẩm Lãng nói đến phi thường có đạo lý, tựa hồ nói như vậy cũng không sai. Tuyên truyền, trên bản chất không phải liền là đánh quảng cáo sao? Đánh quảng cáo đánh cho khoa trương điểm, giống như cũng không sai, tất cả mọi người là khoa trương như vậy. Tuyên truyền, nếu không câu một ô. Lãng ca, vậy bạn nhất chúng ta kết thúc không được đâu. Bị chửi chết chứ sao? Bất quá cũng còn tốt, trên internet hiện tại mắng ta nhiều như vậy, lại nhiều một chút cũng không có gì quan hệ, coi như bọn hắn muốn cho ta ném trứng thối, bọn hắn còn phải xếp hàng từng cái ném đâu. Thẩm Lãng nở nụ cười bùi tổng, đi làm việc đi, cái gì đều không cần lo lắng, người khác hỏi ngươi, ngươi liền đem hết thảy nồi đều vứt cho ta tốt, nói ta cưỡng ép để cho ngươi làm như vậy. Bùi Càn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tóm lại, giờ này khắc này Bùi Càn trong sọ nao đến không hết tư tưởng ngay tại va chạm. Một cái tư tưởng là Thẩm Lãng truyền cho tư tưởng của mình, mà đổi thành một cái tư tưởng thì là chính mình những năm này một mực đến thủ vững đồ vật. Hắn trong lúc nhất thời thật tiêu hóa không được, mặc dù trong lòng không hiểu đã nhận đồng Thẩm Lãng quan niệm, nhưng vẫn là cần thời gian. Hỏa diễm nhóm lửa, theo một đợt gió mà bắt đầu cháy rừng rực. Cháy lên đi, càng thịnh vượng càng tốt. Tại Bùi Càn rời phòng làm việc về sau, Thẩm Lãng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó khóe miệng nở một nụ cười. Đây hết thể giống như một trò chơi. Thẩm Lãng phát hiện chính mình thật rất ưa thích loại này để cho người ta trợn mắt hốc mồm trò chơi. Ta có tài hoa sao? Có lẽ có đâu. Thử một chút đi. Không thử một chút làm sao biết? Liên như là không thử một chút làm sao sẽ biết mình không thể sáng tạo kỳ tích một dạng. Thẩm Lãng đột nhiên tự hỏi mình như vậy. Nói xong câu đó về sau, Thẩm Lãng lại cười cười, sau đó lại cúi đầu tiếp tục suy nghĩ quay chụp kịch bản. Trong phim ảnh nhiều một cái tài xế xe taxi, toàn bộ phim không sai biệt lắm đã hoàn chỉnh. Ân. Mặt khác diễn viên còn muốn lần lượt lại gọi điện thoại tâm sự, đặc biệt là Sở Hòa, nếu như có thể mà nói, nếu không, ta tự mình tìm xem nàng tâm sự. Những này kịch bản đều là căn cứ tính cách của bọn hắn, sau đó hợp lại mà thành. Ân. Minh phủ chi môn chừng nào thì bắt đầu quay chụp? Tựa như là ngày mai, ngày 10 tháng 10. Vậy ta Minh giới chi môn lại đợi 2 ngày đi. Ngay tại Thẩm Lãng trầm tư thời điểm, trong văn phòng vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Lãng ca, không xong, ta chỗ này nhận được một phong luật sư văn kiện. Luật sư văn kiện? Cái gì luật sư văn kiện? Là Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỵ phát tới, Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỵ để cho chúng ta đình chỉ xâm phạm bản quyền. Nếu không trực tiếp chống án, người này còn để cho chúng ta tại chỗ tại trên mạng cùng hắn công khai xin lỗi, nói chúng ta dính líu nghiêm trọng xâm phạm bản quyền. A. Chương 20. Đời ta còn không có gặp qua người phách lối như vậy. Chương 20, đời ta còn không có gặp qua người phách lối như vậy. Canh 1. Ta kỳ thật vẫn cảm thấy Thẩm đạo là một vị rất có tài hoa đạo diễn, chúng ta tại Vẹn Minh gặp phải, chúng ta còn tán gẫu qua phim nội dung cốt truyện cùng nội dung cốt truyện, lúc ấy, ta đối với hào hoa phong nhã Thẩm đạo cảm quan không tệ. Nhưng là, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, tại chúng ta trò chuyện xong phim nội dung cốt truyện, qua một đoạn thời gian, tại ta tuyên truyền mình phụ chi môn thời điểm, Thẩm Lãng đột nhiên tuyên bố quay chụp mình giới chi môn đây là một lần rất vô sỉ, rất bị ổi đạo văn cùng đạo văn. Ta cùng Minh phủ chi môn tác giả cụ sở kèn gì tiên sinh phi thường khiển trách loại hành vi này. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Thẩm đạo xâm phạm ta rất nhiều quyền lợi, cũng do đó cảnh cáo Thẩm Lãng tiên sinh không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu như không xin lỗi, ta đem lợi dụng pháp luật vũ khí bảo vệ mình quyền lợi. Thẩm Lãng cọ sát một đợt sao hỏa cự thú sau đó xoát bạo các hạng nhiệt độ. Tại nhiệt độ hơi yếu bất thời điểm, Na Cả Mụ Dạ Ổ Kỵ cách không cảnh cáo video lại lần nữa đem Thẩm Lãng Minh giới chi môn lại đánh đi lên. Đây là một đầu rất nghiêm túc video. Đồng thời, trong video nội dung chữ cũng làm cho lòng người hoảng. Đạo văn, đạo văn xâm phạm quyền lợi. Mỗi một hạng nếu như xác thực, đều có thể hủy đi một người. Đám dân mạng nhìn thấy Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỵ video về sau lập tức sững sờ. Không biết hắn dân mạng nhìn thấy đầu này video về sau cũng vô ý thức lục soát một chút hắn sổ đủ bách khoa. Bài đủ bách khoa phía trên lý lịch phi thường phong phú đến làm cho người cảm thấy gia hỏa này quyền uy đến không được. Trên thực tế, hắn tại thế giới điện ảnh quả thật có chút địa vị. Mỗi ngày đều sẽ có tác phẩm xuất hiện, đồng thời, tác phẩm của hắn mỗi một năm đều có thể lấy được một hạng hoặc là nhiều hạng giải đề danh, thậm chí năm nay càng là cầm thưởng lớn. Bất quá, thân thế của hắn cũng làm cho người rất có tranh luận. 10 năm trước, hắn đã từng là người Hoa, mà 10 năm sau hắn là người Nhật Bản. Hắn tại Hoa Hạ lớn lên, nhưng là không gì sánh được sùng kính Nhật Bản văn hóa, thậm chí cảm thấy đến chân chính nghệ thuật chỉ có Nhật Bản mới có, thậm chí, dùng bỏ Hoa Hạ thời điểm, từng biểu thị đời này sẽ chứng minh hắn là đúng, mà cái kia một đám thế giới điện ảnh người, là bọn hắn sai. Người như vậy cùng Thẩm Lãng muốn là không hề có quen biết gì, dù sao một cái thành danh đã lâu, một cái mới ra đời, trên lệch này thật sự là quá lớn. Nhưng Thẩm Lãng cọ sát hắn phim nhiệt độ. Sau đó hắn nổi giận. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thẩm đạo xâm phạm bản quyền rồi. Thẩm đạo, ngươi ác giả ác báo, xâm thật tốt. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Xâm chính là giả Nhật Bản gối tử. Xoa. Thẩm đạo bày ra chuyện. Gia hỏa này công khai để Thẩm đạo xin lỗi, cũng đổi tên. Ta nói thế nào Thẩm đạo phim tên rất quen đâu. Nguyên lai, like, mẹ nó, cùng Minh phủ chi môn liền đổi một chữ. Trời ạ, Thẩm đạo, ngươi một đợt này, có đến làm cho ta cũng không biết nên nói cái gì. Trước kia nhìn chằm chằm thanh xuân của chúng ta, hiện tại lại nhìn chằm chằm Minh phủ chi môn. Thẩm đạo có phải hay không phải xong đời? Thật muốn bồi thường, phải bồi thường rất nhiều a. Trên internet, rất nhiều dân mạng đem một vòng mới nhiệt độ trực tiếp xoát phát nổ. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình điện ảnh văn hóa giải trí Tân Binh trong văn phòng. Ánh nắng lộ ra cửa sổ chiếu vào. Luật sư văn kiện bỏ vào Thẩm Lãng trên bàn. Thẩm Lãng cầm luật sư văn kiện nhìn hồi lâu. Luật sư văn kiện dùng phi thường nghiêm túc chữ nhật chữ chữ lời nói liệt kê Thẩm Lãng Phi Minh giới chi môn chủ yếu xâm phạm nguyên tắc giả minh phụ chi môn trước tác quyền, cũng xâm phạm nạ cả mụ dạ ổ kỳ bảo hộ tác phẩm, kịch bản, hoàn chỉnh quyền, cũng dính líu đánh cắp thương nghiệp cơ mật ác tính cạnh tranh cùng với các năm hạng vi phạm sự kiện. Tóm lại, những này nhìn rất chuyên nghiệp, vẻ nho nhã lời nói tổng hợp chính là một câu, xin mời đình chỉ ngươi xâm phạm bản quyền hành vi, đồng thời tranh thủ thời gian giống chúng ta công khai xin lỗi, nếu không sẽ để ngươi để mặt. Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Lãng đang nhìn luật sư văn kiện, Khỉ Ốm cùng Hoàng Mao hai người lặng lặng mà nhìn xem Thẩm Lãng, thở mạnh cũng không dám một chút. Hai người mặt rất trắng bệnh. Rất rõ ràng, hai người tựa hồ bị luật sư văn kiện bên trong hơn ngàn vạn bồi thường số lượng dọa sợ. Các ngươi ngốc lấy làm gì? Bị hù dọa rồi. Thẩm Lãng sau khi xem xong nhìn xem Hoàng Mao cùng Khỉ Ốm, lập tức dở khóc dở cười. Lãng ca, nếu không, chúng ta nói xin lỗi đi. Việc này giống như huyên náo thật lớn. Khỉ Ốm thật dài thở phào nhẹ nhõm, rốt cục biệt xuất câu nói này. Xin lỗi cái gì? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta phạm pháp? Chuyện phạm pháp ta sẽ đi làm. Thế nhưng là, phía trên này biết. Thứ nhất, luật sư văn kiện nói trắng ra là chính là một tấm cảnh cáo, tựa như có ít người cảnh cáo một chút dân mạng tại trên mạng không nên ép bức lại tính chất giống nhau. Thứ hai, những này điều khoản nói đến rất nghiêm trọng, nhưng các ngươi nhìn kỹ một chút, chúng ta xúc phạm sao? Quyền chữ tác. Minh Phủ Chi Môn là Nhật Bản chứ danh tác gia cụ sở kèn di tác phẩm, chúng ta chưa hắn cho phép, dùng tác phẩm của hắn cải biên phim sao? Thẩm Lãng nhìn xem Khỉ Ốm hỏi lại. A, chúng ta xâm phạm người khác chân dung quyền rồi. Hoặc là xâm phạm nạ cả mù dạ ổ kỳ tác quyền rồi. Chúng ta đem đạo diễn danh tự đổi thành nạ cả mù dạ ổ kỳ sao? Giống như không có. Hoàng Mao ngẩn người, sau đó lắc đầu. Bảo hộ tác phẩm hoàn chỉnh quyền. Vẫn là câu nói kia, chúng ta đem Minh Phủ Chi Môn tác phẩm hủy đi đến chia 5 xẻ 7. Chúng ta là ác ý xuyên tạc Minh Phủ Chi Môn tiểu thuyết hay là đạo văn Minh Phủ Chi Môn tiểu thuyết nội dung cốt truyện rồi? Thẩm Lãng nhìn xem Khỉ Ốm cùng Hoàng Mao một mặt hoảng hốt về sau lại là lộ ra khuôn mặt tươi cười hỏi lại. Cũng không có. Suy tính thật lâu về sau, Hoàng Mao lại sững sờ lắc đầu. Nói chúng ta xâm phạm bản quyền, chúng ta xâm phạm bản quyền gì? Chúng ta kịch bản nội dung đã qua thẩm, mà lại tinh khiết bản gốc, chúng ta xâm phạm bản quyền gì? Chúng ta kịch bản đã lập hồ sơ, đồng thời thụ Hoa Hạ pháp luật bảo vệ. Thẩm Lãng cầm lấy luật sư văn kiện vò thành một đầu đoàn ném vào thùng rác, đồng thời rất bình tĩnh mà nhìn xem Hoàng Mao cùng Khỉ Ốm. Thẩm Lãng là người thiếu kiến thức pháp luật sao? Không. Thẩm Lãng cũng không phải là người thiếu kiến thức pháp luật, tương phản, Thẩm Lãng đối với khối này pháp luật vẫn là vô cùng hiểu rõ. Quân không thấy, Thẩm Lãng công ty các phương diện hợp đồng đều là Thẩm Lãng chính mình định ra. Hợp đồng bên trong mỗi một hạng điều khoản Thẩm Lãng đều là trải qua cẩn thận lặp đi lặp lại suy nghĩ. Người như vậy, có thể bị loại này cấp thấp trò xiết cho hù dọa. Cái kia, Lãng ca, chúng ta liền mặc kệ. Ừm, nên làm gì làm gì. Chờ một chút. Ngay lúc này, Thẩm Lãng phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, tại Hoàng Mao cùng Khỉ Ốm dưới sự trợn mắt hốc mồm lại xoay người đem trong thùng rác luật sư văn kiện cho lật ra đến trải tốt đặt lên bàn, trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười. Lãng ca, ngươi đây là? Hoàng Mao, ngươi bây giờ muốn làm một sự kiện, đó chính là đem tấm này ảnh chụp đập phát trên mịp rồi lòng đỉnh, đồng thời phụ lên một nhóm một câu, đó chính là cự không xin lỗi. A, chúng ta đây có phải hay không là có chút quá phách lối cùng cao điệu? Quá phách lối cùng cao điệu mới có nhiệt độ cùng lưu lượng à? Không phải vậy, ai cùng chúng ta chơi tiếp tục? Thẩm Lãng lộ ra một cái dáng tươi cười nạ cả mù dạ đạo diễn muốn cùng chúng ta chơi, vậy chúng ta liền cùng hắn hảo hảo chơi chứ sao? Hoàng Mao cầm lấy nhăn nheo luật sư văn kiện gật gật đầu. Không biết vì cái gì, hắn có loại bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng cảm giác. Có một loại, không biết sao chính là không hiểu bối rối. Còn có Khỉ Ốm. Lãng ca. Dạng này, ngươi đi dò tra chúng ta Minh Giới Chi Môn nhãn hiệu đăng ký không có, nếu như không có đăng ký mà nói, ngươi đi đăng ký Minh Giới Chi Môn nhãn hiệu, đăng ký thành công về sau Minh Giới Chi Môn cũng bị chúng ta Hoa Hạ pháp luật bảo hộ. Người khác không có cách nào xâm phạm bản quyền. Thẩm Lãng nheo mắt lại nhìn xem Khỉ Ốm. Tốt. Khỉ Ốm nghe được cái này thời điểm gật gật đầu. Được rồi, hai người các ngươi đi làm việc đi, đừng một bộ chúng ta làm việc trái với lương tâm bộ dáng, gan lớn điểm, chúng ta một không làm chuyện thương thiên hại lý, hai không làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Tam đường đường chính chính là người, tuân theo pháp luật cái gì đều không cần sợ. Biết không? Biết. Hai người nghe được Thẩm Lãng lời nói về sau vô ý thức gật gật đầu. Tốt, đi làm việc đi. Ta lại suy nghĩ một chút kịch bản. Sắp quay chụp, một ít gì đó phải thật tốt chuẩn bị. Minh Bạch. Chờ Khỉ Ốm cùng Hoàng Mao hai người sau khi rời đi, Thẩm Lãng lắc đầu. Xâm phạm bản quyền. Thẩm Lãng bộ này Minh Giới Chi Môn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xâm phạm bản quyền địa phương. Tương phản, Thẩm Lãng bên trên một bộ phim thanh xuân của chúng ta ngược lại là Sâm Triệu Vũ cùng Trương Nghị Quân tác quyền. Cho tới bây giờ, phim này phía trên còn mang theo trở lên đạo diễn đều không tham dự quay chụp. Mấy chữ này, nếu như hai người chân chính truy cứu tới mà nói, Thẩm Lãng đại khái là phải bồi thường hoặc là nói lời xin lỗi. Nhưng Triệu Vũ hiện tại không gượng dậy nổi tại thế giới điện ảnh đều nghe không được tên, mà lại bản thân liền là miệng đáp ứng Thẩm Lãng, Triệu Vũ thật đúng là không có ý định này đi làm cái này. Về phần Trương Nghị Quân, mẹ nó Trương đạo hiện tại là Thẩm Lãng phim mới Minh Giới Chi Môn phó đạo diễn, hắn làm sao lại cáo Thẩm Lãng? Hắc, Thẩm Lãng con hàng này còn vô địch. Ngươi tốt, ta muốn đăng ký một cái nhãn hiệu. A, xin mời lấp một chút bảng biểu. Được rồi. Cái kia, ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút Minh Giới Chi Môn nhãn hiệu đăng ký sao? Minh Giới Chi Môn? Đúng, không có đăng ký. Được rồi, vậy ta hỏi thêm một cái kia Minh Phủ Chi Môn nhãn hiệu đăng ký sao? A, Minh Phủ Chi Môn? Ừm, cái này giống như tạm thời cũng không có đăng ký.
Ồ, cái kia, ta đem thuận tiện đem Minh phủ chi môn cũng đăng ký một cái nhãn hiệu đi.
Được rồi. Hai canh giờ về sau, lớn như vậy đại sảnh làm việc bên trong. Ngay tại khi ốm cung cấp tư liệu chuẩn bị đăng ký Minh giới chi môn thời điểm, đột nhiên nhớ tới Minh phủ chi môn. Khi biết được Minh phủ chi môn cũng không có đăng ký bất luận cái gì nhãn hiệu về sau, hắn đột nhiên con người co rụt lại. Sau đó, khoe miệng đột nhiên lộ ra một tia cùng Thẩm Lãng có mấy phần giống nhau độ cong. Khi ốm đã từng là một cái rất nghiêm túc, đồng thời thành thật học sinh. Nhưng là, đi theo Thẩm Lãng một đoạn thời gian về sau, hắn cảm thấy mình tựa hồ tỏa ra một loại không cách nào hình dung tân sinh. Lại qua hai canh giờ về sau, khi ốm mang theo hai phần nhãn hiệu đăng ký báo cáo rời đi đại sảnh làm việc.
Cái gì?
Nói cho ta biết, người này có phải điên rồi hay không? Đem chúng ta luật sư văn kiện xoa loạn thất bát ao, sau đó trên mịt rồ lọc đỉnh phách lối viết cự không xin lỗi.
Bốn chữ này,
Nạ Cạ Mũ Dạ Ổ Kỳ nhìn thấy mịt rồ lọc đỉnh bên trên thanh minh về sau, mặt đều đen.
Luật sư văn kiện đâu?
Lại cảnh cáo một lần. Nếu như hắn còn dạng này, trực tiếp cáo hắn. Ta đã lớn như vậy còn không có gặp qua người phách lối như vậy, bà cả.
Chương 21, giúp ta đăng đỉnh, vô hạn phách lối.
Chương 21, giúp ta đăng đỉnh, vô hạn phách lối.
Canh 2, ngoa tạo, Thẩm đạo một đợt này bà khí, trực tiếp đem ta phách lối hỏng.
Chơi ạ, như bức a Thẩm đạo, dám làm như vậy người ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy.
Mẹ của ta ơi a, Thẩm đạo, ta quỷ.
Người này là thật phách lối, chép người ta phim danh tự, còn mẹ nó như thế lẽ thẳng khí hùng, ta đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Như bức, chắc không được công ty liền lấy như bức, mẹ nó.
Điều.
Phụ.
Ta làm sao phát hiện tấm này luật sư văn kiện bên cạnh có vỏ quả táo.
Mọi người nhìn có phải thật vậy hay không?
Thật đúng là, người này quả thực là.
Từ khi Thẩm Lãng công ty mịp rồ lọc đỉnh đổi mới về sau, tất cả dân mạng mở to hai mắt nhìn, kém chút liền quỷ.
Mịp rồ lọc đỉnh fan hâm mộ số từ ban sơ mấy trăm trong nháy mắt liền đã tăng tới 5.000 cái, lại trải qua ngắn ngủi 2 canh giờ, mịp rồ lọc đỉnh fan hâm mộ chính thức phá bạn.
Trong thời gian kế tiếp, cơ hội quét một cái mới chính là mấy ngàn trướng.
Như bức công ty mịp rồ lọc đỉnh tài khoản phát nổ.
Đến không hết dân mạng nhắn lại trong nháy mắt liền quét sạch mịp rồ lọc đỉnh này phía dưới, tại phát mịp rồ lọc đỉnh 5 tiếng đồng hồ về sau, chính thức giết vào mịp rồ lọc đỉnh nhiệt độ bảng 5 vị trí đầu.
Cự không xin lỗi.
Bốn chữ phối hợp vào thành loạn thất bát tao luật sư văn kiện quả thật phi thường phách lối.
Phách lối tới trình độ nào đâu?
Cơ hồ chính là rõ ràng hoàn toàn không quan tâm ngươi.
A, đúng rồi. Tỉ mị dân mạng còn tại tờ giấy kia biên giới bên cạnh tựa hồ phát hiện vỏ quả táo.
Điều này đại biểu lấy cái gì?
Đại biểu cho như bức công ty hoàn toàn đem tờ giấy này chính là rác rưởi.
Đám dân mạng này,
chẳng những Nạ Cạ Mũ Dạ Ổ Kỳ lần thứ nhất nhìn thấy người phách lối như vậy, thậm chí đám dân mạng cũng là lần thứ nhất đụng phải dạng này lẽ thẳng khí hùng ra hỏa.
Liền cứng rắn đổi,
hung hăng đổi.
Thẩm Lãng ra hỏa này, đem vô sỉ chơi đến cảnh giới nhất định, sớm tại thanh xuân của chúng ta a thời điểm, Thẩm Lãng nhân phẩm của người này liền đáng giá chất vấn, nếu như không có Thẩm Lãng hung hăng càn quấy thanh xuân của chúng ta a mà nói, thanh xuân của chúng ta không đến mức như vậy, nếu để cho ta hình dung, người này chính là một cây gậy quấy phân heo, đạo văn chính là đạo văn, còn cự không xin lỗi.
Phách lối đến loại trình độ này, đơn giản cho chúng ta vòng truyền hình điện ảnh đồng hành mất thể diện.
Công ty Thiên Huy phòng thị trường quản lý Lưu Trường Hồng khi nhìn đến cự không xin lỗi tức giận cười, bản thân hắn liền phi thường chán ghét Thẩm Lãng, không nói hai lời chính là nước bẩn rồi đi qua.
Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, Thẩm Lãng ra hòa này.
Tại sao muốn cứng như vậy?
Ngươi nhìn đám dân mạng đều đem ngươi mắng thành dạng gì, nói lời xin lỗi rất khó sao?
Đạo văn có ý tứ sao?
Ngươi cũng xâm phạm bản quyền.
Thật sự là, nếu như mỗi một cái trẻ tuổi đạo diễn đều giống như Thẩm Lãng mà nói, như vậy toàn bộ hoa hạ thế giới điện ảnh liền xong rồi.
Một bên khác, công ty phát hành Tinh Hoàng Võ Nghị Minh cũng tương tự chuyển tái mịp rồ lọc đỉnh này, phi thường nghiêm túc phê bình một đợt Thẩm Lãng.
Đừng để ngoại quốc bạn bè chế giễu có thể chứ?
Thẩm Lãng, ngươi không cần ném đi hoa hạ đạo diễn mặt, ngươi nói lời xin lỗi.
Không phải vậy, ngươi chính là chính mình muốn chết.
Thế giới điện ảnh có ngươi dạng này người trẻ tuổi, thật đúng là im lặng, ta đều thay ngươi mất mặt, và ngươi, đừng cọ sát.
Một bên khác truyền hình điện ảnh album quang tuyến bộ quản lý Sa Khánh phát một tấm xấu hổ không gì sánh được bao biểu lộ, sau đó người tuổi trẻ bây giờ đều dạng gì, luôn muốn bàng môn tà đạo, liền không thể thật tốt đường đường chính chính đi chính đạo.
Không,
hắn chính là người tuổi trẻ tai họa, người trẻ tuổi không phải như thế.
Trong hội này lệ khí rất nặng.
Một bộ phận dân mạng tại quan sát tại khi quần chúng ăn dưa xem kịch, một bộ phận khác dân mạng chính là đang mắng Thẩm Lãng phẩm hạnh không đoan, tam quan bất chính.
Trừ đám dân mạng bên ngoài, các đại nổi danh nhân sĩ mịp rồ lọc đỉnh bên trong thuần một sắc đều là mắng Thẩm Lãng.
Người trèo lên mịp rồ lọc đỉnh, tùy tiện ấn mở một đầu liên quan tới việc này điểm nóng, người cũng trong thoáng chốc có một loại chuột qua phố người người đều đánh cảm giác.
Có rất ít giúp Thẩm Lãng nói chuyện,
Thẩm Lãng đều xú danh chiêu lấy.
Người trong vòng rất nhiều người không thích Thẩm Lãng, rất nhiều người đều muốn tới đây giẫm lên một cước.
Vì cái gì?
Rất nhiều người đỏ mắt Thẩm Lãng.
1 triệu đầu tư làm hơn 40 triệu phòng bán vé.
Cái này để người ta không đỏ mắt sao?
Mà lại, Thẩm Lãng có nhiệt độ thủ đoạn thật sự là quá ti tiện đến để cho người ta thổ huyết.
Đỏ mắt đồng thời, bọn hắn cảm thấy Thẩm Lãng đánh vỡ quy tắc, mà lại, ở trên địa vị, Thẩm Lãng cùng Nạ Cạ Mũ Dạ Ổ Kỳ hoàn toàn không so được.
Thẩm Lãng tính là gì?
Nhân tài mới nổi, văn bối, không có cái gì căn cơ.
Nạ Cạ Mũ Dạ Ổ Kỳ là cái gì?
Các đại lễ hội phim nổi danh tiền bối, tại thế giới điện ảnh cũng tên tuổi không nhỏ.
Văn bối cùng tiền bối làm, đồng thời cọ sát tiền bối phim nhiệt độ, thậm chí cọ sát nhiệt độ về sau còn phách lối nói một tiếng cự không xin lỗi.
Cái này ai chịu nổi? Trên thực tế, Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ rời đi Hoa Hạ thời điểm, rất nhiều cái gọi là tiền bối cũng đang mắng Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ không phải thứ gì, quên nguồn quên gốc. Mà bây giờ, khi Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ tại trong vòng tròn có một ít địa vị về sau, một chút đã từng mắng đám người này, lại hấp tấp tới đánh lấy quốc tế bạn bè cờ hiệu đến tuổi. Cái vòng này, tựa hồ cũng là dùng địa vị đến nói chuyện. Đương nhiên, tại một đám tiếng mắng bên trong, cùng Thẩm Lãng thai họa này đứng tại cùng một trận tuyến cũng có một chút. Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê hai người đồng dạng riêng phần mình phát một đầu mịt rồi lòng đỉnh. Chu Hiểu Khê, Thẩm Lãng cũng không phải là đạo văn, mà lại, lấy Thẩm Lãng năng lực, hắn cần đạo văn sao? Chính là một lần tình cờ phim trùng tên còn thăng lên đến quốc tế trình độ, ha ha, có ít người chính là ưa thích đánh lấy đạo văn cờ hiệu tới dọa lấy tiểu bối, chỉ thấy không được người tốt. Tần Giao, hôm nay thấy được một cái thật buồn cười cho cười. Các ngươi cho là Tân Duệ đạo diễn là cái dạng gì? Các ngươi biết có ít người ngậm bao nhiêu đắng mới có thể tại trên màn ảnh xuất hiện sao? Đứng đấy nói chuyện không đau eo có khối người, ta cũng không có công kích ai, ta chỉ là muốn nói một câu, ta liền rất Thẩm Lãng, các ngươi nếu không ngay cả ta cũng cùng một chỗ mắng chửi đi. Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê hai người một cái tại trên màn ảnh là dịu dàng điểm tĩnh trạch nam thiếu nữ, một cái ưu nhã cao quý đàn dương cầm nữ thần. Ai cũng nghĩ không ra, hai người kia vậy mà lại đồng thời xuất hiện là Thẩm Lãng vậy đứng. Đám dân mạng đột nhiên có một loại không hiểu thấu mùi giấm, đặc biệt là nam những đồng bào, thậm chí đều muốn đem Thẩm Lãng cho thiên đạo bắt quả. Hai người công ty quản lý thấy cảnh này về sau cũng là kinh hãi, vội vàng vận dụng TA năng lực trước tiên đem cái này hai đầu mịt rồi lọc đỉnh đè xuống dưới, thậm chí gọi điện thoại cho Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê. Nhưng là, hai người hồi phục nhưng không kém là mấy. Phát ra ngoài liền không xóa. Đương nhiên, loại này kiên định chỉ kéo dài không tới 5 phút. 5 phút đồng hồ về sau, hai người mịt rồi lọc đỉnh đều ngay đầu tiên xóa. Công ty quản lý thở dài một hơi, vội vàng để TA mau đem chuyện này ảnh hưởng đè xuống, tuyệt đối không có khả năng truyền ra bất kỳ chuyện xấu, bất quá coi như như vậy, đám dân mạng cũng là một trận hâm mộ ghen ghét. Đúng, không cần giúp ta bậy đứng. Chu tiểu thư, thật không có sự tình, ta đều rất bình tĩnh. Bất quá, Chu tiểu thư, tạ ơn. Yên tâm đi, Chu tiểu thư, bọn hắn muốn cáo ta liền để bọn hắn cáo tôi, ta lúc nào làm những chuyện không có nắm chắc kia rồi. Ta lại không có làm điều phi pháp. Tần Giao, cảm ơn a, bất quá không cần đâu, một đợt này ta kiếm lời máu, vấn đề không lớn. Tần Giao, ngươi biết cái gì là nghệ thuật sao? Chính là hết thảy đều ép đến cực hạn, đây chính là nghệ thuật. Ta đang làm một đợt lớn nghệ thuật. Bọn hắn cáo ta sao? Yên tâm, vấn đề không lớn. Ta đã tìm xong luật sư, hết thảy đều tại khống chế ở trong. Thẩm Lãng nói chuyện điện thoại xong về sau đẩy kính mắt lộ ra dáng tươi cười. Ai cũng nghĩ không ra, để Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê xóa bỏ mịt rồi lọt cái đỉnh không phải những người khác, mà là Thẩm Lãng chính mình. Nếu như đám dân mạng biết, bọn hắn đoán chừng sẽ giật nảy cả mình. Cùng Chu Hiểu Khê cùng Tần Giao nói chuyện điện thoại xong về sau, Thẩm Lãng điện thoại lại vang lên. Thẩm Lãng, ngươi tại sao lại gây sự? Không phải nói, để cho ngươi khiêm tốn một chút hảo hảo đóng phim, có gì cần trợ giúp nhất định phải tới tìm ta sao? Ngươi cái này. Ngươi bây giờ danh khí nhiều ngươi xấu biết không? Ngươi làm việc thời điểm liền không thể ngẫm lại ngươi tương lai. Ngươi có còn muốn hay không trong hội này lan lộn? Đi, ta không cùng ngươi nhiều lời, ta cũng không có để cho ngươi nói xin lỗi ý tứ. Ngươi đem ngươi công ty mịp rồi lọc đỉnh xóa đi. Đến tiếp sau ta tìm thêm một chút đi à? Có thể ép trước hết để ép. Còn có, ta tại trong vòng nhận biết không tệ luật sư, ta quay đầu để hắn liên hệ ngươi. Ai? Thẩm Lãng, tiên kinh chiêu bài đập liên đập, nhưng là ngươi đừng đem chính mình cho làm sợ. Ngươi hiểu chưa? Thẩm Lãng vừa tiếp xúc với điện thoại, liền nghe đến Hoàng Lão sư không thể làm gì thanh âm. Thẩm Lãng nghe được nồng đậm ân cần. Thẩm Lãng nhìn đồng hồ. Cái này đều 11 giờ đêm. Hoàng lão sư cho tới bây giờ đều là một cái rất quy luật người, bình thường lúc này đã sớm nằm ở trên giường nằm ngáy o o, hiện tại đột nhiên gọi điện thoại tới, đại khái cũng là bị Thẩm Lãng cho tú một mặt. Hoàng lão sư, cái kia, ta không sao, ngài đi ngủ sớm một chút, ta tạm thời còn không cần luật sư. Hoàng lão sư, ngươi tin tưởng ta, một đợt này là một lần cơ hội cực tốt. Hoàng lão sư, ngài đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai cho ngươi xem cái kinh hỉ lớn. Thẩm Lãng, ngươi đừng đầu óc hỏng, đừng làm sự tình biết không? Cái vòng này cũng không phải trường học, ngươi yên tâm đi, Hoàng lão sư, đi ngủ sớm một chút, không phải vậy cùng sư mẫu sinh không được hai thai. Tiếp xong Hoàng lão sư điện thoại về sau, Thẩm Lãng đến tiếp sau lại từng cái nhận được Trần Thâm, Trương Nhã, Trần Phi Vũ đám người điện thoại, Thẩm Lãng từng cái cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Khi đem những này điện thoại hoàn toàn đánh xong về sau, đã là trời vừa dạng sáng chung tà hữu. Thẩm Lãng duỗi ra lưng mỏi, quay đầu mở ra mịt rồi lọc gỉm cùng các đại truyền thông đầu đề. Khi thấy không ngừng mãnh liệt nhiệt độ về sau, nụ cười của hắn càng thêm sáng lạ. Mặc dù tất cả mọi người đang mắng hắn, nhưng là Thẩm Lãng nhiệt độ lại hoành đến nửa bầu trời. Cháy lên đi, cháy lên đi, để hỏa diễm thăng được mạnh hơn một chút đi. Chờ đến lúc 3 giờ, liên quan tới Thẩm Lãng điểm nóng chủ đề rốt cục hoành đến mịt rồi lọc đỉnh chủ đề bảng thứ nhất, nhiệt độ tổng bảng thứ hai. Một mảng lớn tiếng mắng, cơ hồ là toàn bộ ngành giải trí số lượng không nhiều tiếng mắng đăng đỉnh phía trước mấy lần, hoặc là chính là cự tinh vượt quá giới hạn vô cùng sát thực, hoặc là chính là hút độc bị bắt. Chờ đến lúc 5 giờ, đăng đỉnh. Thẩm Lãng híp mắt lại, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Tất cả mọi người không nghĩ tới là Thẩm Lãng cái này bị chửi đến xú danh chiêu lấy ra hỏa ấn mở phía quan phương mịp rồi lọc đỉnh, sau đó thâu nhập một hàng chữ. Nạ cạ bù dạ tiên sinh. Người luật sư này văn kiện ngươi cũng đừng có phát, phát mấy lần cũng liền như thế. Trực tiếp cáo ta đi. Đem ta cáo đến thân bại danh liệt đi. Không đem ta cáo đến thân bại danh liệt, ta liền xem thường ngươi. Đưa vào hàng chữ này về sau, Thẩm Lãng đứng lên nhìn trời một chút bên cạnh bình minh. để báo tố thiêu đốt đến mãnh liệt hơn một chút đi. Thẩm Lãng nhìn thấy phía dưới một nhóm lớn đếm không hết như bức ngoại tảo. Điều A Lãng ca. Đủ phép lối. Ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất A Lãng ca. Lãng ca ba khí Lãng ca, ta quỷ, nhắn lại. Sau đó, nhìn thấy những người này áo di lê bên trên đều treo Lãng gia quân tên tuổi dân mạng về sau. Thẩm Lãng đột nhiên có chút không hiểu có chút quái gì. Hắc. Giống như, ta mẹ nó còn thu hoạch được một nhóm fan hâm mộ. Người này. Ta muốn. Ta muốn để hắn thân bại danh liệt. Ta muốn để hắn ngồi tù. Ta muốn để hắn. Ta muốn. Ta muốn. Ta muốn cáo hắn. Một nhà trong văn phòng. Tao nhã nho nhã nạ cả mũ dạ ổ kỳ đột nhiên tức giận đến tâm đều có chút đau đớn. Hắn lúc đầu coi là Thẩm Lãng trước đó liền đủ khoa trương. Nhưng là. Không nghĩ tới. Gia hỏa này, càng khoa trương. Chờ đến bình minh đến thời điểm, nạ cả mũ dạ ổ kỳ phảng phất quyết định một dạng tìm được luật sư. Khởi tố hắn. Hiện tại liền khởi tố hắn. Chương 22. Không ngang nhau kiện cáo. Chương 22. Không ngang nhau kiện cáo. Canh 3. Cảm tạ man như quái hậu, tình ức kiếm tiền thật to. Hồng tiên sinh, ngươi khẩn trương sao? Đối phương thế nhưng là hoa hạ rất nổi danh luật sư. Có chút đi. Không có việc gì, khẩn trương rất bình thường, bất quá, chỉ cần ngươi đánh thắng trận này kiện cáo về sau, ngươi chắc chắn nhất chiến thành danh. Chúng ta có thể thắng. Chúng ta chiếm cứ lấy chủ động, cho nên chúng ta vì cái gì liền không thể thắng. Trước khi đại chiến khẳng định phải tìm người. Nhưng là, Thẩm Lãng không quá ưa thích tìm những người thành danh đã lâu kia. Những người kia mặc dù rất thành thục, nhưng ra giá cùng các phương diện đều phi thường cao, mà lại cầm lô mũi nhìn người. Thẩm Lãng không thích như thế, Thẩm Lãng ưa thích chính là tuổi trẻ điểm, có được tiềm lực luật sư, tốt nhất là người chuyên nghiệp tố dưỡng không sai, lại ô sầu thất bại tốt nhất. Người như vậy tốt dạy dỗ, không có nhiều như vậy kỳ kỳ oai oai tính xấu. Thẩm Lãng tìm luật sư họ Hồng. Tại trong vòng cũng không có cái gì danh khí. Nói nhảm, một cái vừa pháp luật tốt nghiệp sinh viên, nơi nào có cái gì danh khí. Thẩm Lãng gặp được hắn phương thức cũng rất đơn giản, chính là tại trên mạng tìm. Đương nhiên hắn cũng là sàng chọn qua. Thẩm Lãng tại trên mạng tìm rất nhiều luật sư, đồng thời cùng bọn hắn đơn giản hàn huyên trò chuyện, cuối cùng mới xác định cái này gọi Hồng Văn Bân sinh viên. Thẩm Lãng cùng hắn hàn huyên rất nhiều thứ. Thẩm Lãng phát hiện người này trừ một số người có chút tự ti bên ngoài, mặt khác pháp luật phương diện tố dưỡng rất mạnh, chí ít chuyên nghiệp phương diện không có bất cứ vấn đề gì. Tính cách phương diện Thẩm Lãng hay là cảm giác tương đối hài lòng. Hắn nhưng thật ra là một người rất mâu thuẫn, cả người nhìn có chút tự ti, nhưng là loại này tự ti bên trong lại lộ ra khát vọng. Khát vọng cái gì? Khát vọng trở nên nổi bật. Đương nhiên, bởi vì tương đối tuổi trẻ quan hệ, hắn cũng không biết chính mình nên làm như thế nào mới có thể thực hiện trở nên nổi bật giấc mộng này. Sau đó, một mực tại trên mạng rộng tung lưới, nhưng rất đáng tiếc là hiệu quả thật không lớn. Luật sư một chuyến này cạnh tranh cũng là tương đương tàn khốc, ngươi có chuyên nghiệp tố dưỡng, ngươi còn phải có tương ứng vị trí, hoặc là ngươi còn phải có người dịu dắt. Rất đáng tiếc, hắn không có. Ngay tại hắn phi thường bất đắc dĩ thời điểm, hắn gặp Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tăng thêm hắn cờ cờ hảo hữu vấn đề thứ nhất chính là có muốn hay không nhất chiến thành danh. Hồng Văn Bân nhìn thấy cái từ ngữ này về sau trong nháy mắt liền động. Sau đó, vô ý thức gật gật đầu. Đánh một cái nghĩ. Vậy đến công ty của ta, ta xem ngươi lý lịch sơ lược, chúng ta mặt trò chuyện. Tốt. Hai ngày về sau, Thẩm Lãng công ty nhận được một tấm đến từ pháp viện lệnh truyền. Từ đưa lệnh truyền đến Thẩm Lãng người của công ty tiếp lệnh truyền toàn bộ hành trình đều là phát sóng trực tiếp. Nạ cả mũ giả ổ kỳ rốt cục tuyên bố khởi tố Thẩm Lãng xâm phạm Minh phủ chi môn nhiều hạng quyền lợi. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm lần này vụ án. Đại khái, trận này kiện cáo là toàn bộ ngành giải trí lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác bản quyền duy quyền kiện cáo. Toàn bộ ngành giải trí đều rất chú ý trận này khởi tố vụ án, các đại truyền thông chen chúc tựa như vây quanh ở pháp viện cửa ra vào chờ đợi hai vị người trong cuộc đến. Các đại truyền thông trang web, mịt rối lọc đỉnh hot sẽ ập toàn bộ tràn ngập đủ loại liên quan tới Thẩm Lãng cùng nạ cả mù dạ ổ kỳ tin tức. Một cái trên quốc tế có chút tiếng tăm nổi danh đạo diễn, mà đổi thành một cái thì là hoa hạ rất có tranh cãi tân duệ đạo diễn. Đây là một trận người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn không thuộc về cùng một cấp độ đọ sức. Tràn ngập đủ loại tiếng chất vấn, tiếng mắng. Tiến ảnh thật sự là thời buổi rối loạn, thật vất vả đi ra một cái chiêu bài, không nghĩ tới chiêu bài kia còn không có qua một năm liền đập, hiện tại lại thấy được một cái tựa hồ mới tinh chiêu bài, nhưng là bảng hiệu này, đoán chừng cũng phải nệ. Gia hỏa này chính là một cái không ổn định nhân tố, cảm giác toàn bộ ngành giải trí liền bị hắn khiến cho rối loạn, thực sự là chứng khí mù mịt ta. Đúng vậy a, trận này kiện cáo đằng sau, đại khái, chúng ta vị này Thẩm đạo muốn chìm xuống. Các ngươi nghĩ tới bạn nhất Thẩm đạo thắng đâu? Làm sao có thể, hắn làm sao thắng? Bản thân liền là loại kia cọ qua cọ lại người, đối mặt quyền uy, hắn còn thế nào thắng? Pháp viện cửa ra vào bu đầy người, đủ loại tiếng thảo luận âm đều có. Nhưng là trên cơ bản tất cả mọi người đang hát suy Thẩm Lãng, không có người cảm thấy Thẩm Lãng sẽ thắng. Thậm chí liên vong bên trên những cái kia Thẩm Lãng người ủng hộ cũng cảm thấy Thẩm Lãng rất khó thắng. Dù sao, gặp phải đối thủ thật sự là quá mạnh. Trên internet rất nhiều nổi danh internet sẽ lẹp gì thì đều tại dâm Thẩm Lãng. Phản phất, Thẩm Lãng thật đã biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Thẩm Lãng nhìn đã hoàn toàn tẩy trắng không được nữa, Thẩm Lãng tình cảnh trước mắt liền cùng đã từng những cái kia bi kịch mình tinh một dạng, tất cả mọi người cảm thấy hắn tại một đợt này sự tình đằng sau sẽ triệt để cáo biệt ngành giải trí, kết thúc gậy quấy phân heo này kiếp sống. Thắng? Nói đùa cái gì? Người cũng chơi như vậy, người có thể thắng sao? Có đôi khi người chính là như vậy, ngươi lâm vào tung lung thời điểm, tình trạng của ngươi liền sẽ càng kém, trạng thái càng kém thời điểm, liền càng không ai coi trọng ngươi. Tuần hoàn ác tính chính là như vậy. Đại khái, Thẩm Lãng xong đi. Nhưng Dưới loại tình huống này, Thẩm Lãng tựa hồ còn có một đợt lãng gia quân không để ý bất kỳ trào phúng âm thanh cùng tiếng mắng đang ủng hộ Thẩm Lãng, mà lại người ủng hộ tựa hồ càng ngày càng nhiều. Thậm chí tại một mảng lớn tiếng mắng bên trong, ngươi còn có thể nhìn thấy bọn hắn xoát đi ra thân ảnh. Lãng ca cố lên, biểu lộ lãng ủng hộ cho những này nhị quỷ tử nhìn xem thực lực của ngươi. Ủng hộ lãng ca, nhường cho bọn họ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Cố lên, ủng hộ a. Lãng ca, đừng thua, coi như thua cũng không quan hệ, phim của ngươi ta biết xài tiền nhìn. Đúng, cùng lắm thì đổi tên, sợ cái gì? Thua người không thua trận. Đúng. Tại dưới vạn chúng chú mục, Nakamu ra ổ kỳ xe tới đến pháp viện cửa ra vào. Một đống lớn phóng viên vây lại. Đối mặt với những ký giả này, Nakamu ra ổ kỳ sắc mặt lạnh nhạt. Ngươi tốt, Nakamu ra ổ kỳ tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Ta lúc đầu coi là Hoa Hạ là một cái lễ nghi trí bang, ta Minh phủ chi môn chính là Hoa Nhật hợp phách hợp tác phim, nhưng là từ khi ra chuyện này về sau, ta thật bị buồn nôn hỏng, ta đã liên tục khuyến cáo Thẩm Lãng, nhưng là hắn vẫn như cũ không chịu hối cải, ta không có cách, ta chỉ có thể dùng pháp luật vũ khí đến ôm trở về chính ta. Đây là ta đang lúc quyền lợi. Nakamu giả tiên sinh, xin hỏi ngươi sẽ để cho Thẩm Lãng tại chỗ tại trong tòa án hướng ngài đến xin lỗi sao? Ngươi cảm thấy Thẩm Lãng hẳn là bồi thường bao nhiêu? Bồi thường bao nhiêu cái này không phải ta quyết định, nhưng là ta cảm thấy tinh thần của ta, danh dự của ta nhận lấy tổn thương cực lớn. Thậm chí, những ngày này ta đều trắng đêm khó ngủ, ta đã cho Thẩm tiên sinh cơ hội. Hoa Hạ là một cái mỹ lệ địa phương, ta không hy vọng ta Hoa Hạ chi hành như vậy thất bại. Nakamu giả tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Hoa Hạ mỹ lệ, vì cái gì rời đi Hoa Hạ? Thậm chí rời đi Hoa Hạ quốc tịch. Tốt, cụ thể đồ vật, ta sẽ ở kết thúc về sau cùng mọi người nói, ta hiện tại không bao dài thời gian, ta phải đi vào chuẩn bị. Nghe tới một chút phóng viên hỏi ra vấn đề này về sau, Nakamu Dạ Ổ Kỳ khẽ nhíu mày, sau đó lộ ra một cái dáng tươi cười quay người tại bảo tiêu bảo vệ dưới rời đi. Nakamu Dạ Ổ Kỳ sau khi rời đi, Thẩm Lãng xe tải cũng chậm chậm lái tới đứng tại bên đường. Một sóng lớn phóng viên nhãn tình sáng lên, toàn bộ mãnh liệt hướng lấy Thẩm Lãng vào tới. Thẩm đạo, ngươi tốt, xin hỏi ngươi đã làm tốt chuẩn bị sao? Thẩm đạo, ngươi tốt, xin hỏi ngươi trước mấy ngày phát mịt rồi lòng đỉnh, bẩm báo ngươi thân bại danh liệt đây là sự thực sao? Làm một cái nhân vật công chúng, hơn nữa là đối ngoại tân, ngươi có phải hay không cảm thấy có hơi quá đâu? Thẩm tiên sinh ngươi tốt, ngươi có thể nói cho ta biết, lần này sau khi thất bại, ngươi sẽ lui vòng sao? Tiếp xuống có cái gì an bài? Tiếp tục đóng phim sao? Khi ốm cùng Hoàng Mao, cùng Bùi Càn bọn người giật nảy mình, vội vàng giúp đỡ Thẩm Lãng cản trở phóng viên, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay chiến trận này sẽ như vậy hung tàn. Thẩm Lãng bị những ký giả này vây quanh về sau cũng không khẩn trương, ngược lại rất bình tĩnh, bất quá nhìn thấy rất nhiều màn ảnh đối với mình thời điểm, loại này bình tĩnh lại biến thành bi thương cảm giác. Hắn ra hiệu Khỉ Ốm cùng Hoàng Mao không cần cản trở. Sau đó, hắn đi về phía trước một bước, đối mặt nhiều ký giả như vậy, thật dài thở dài, vành mắt thậm chí hơi phím hồng. Thật có lỗi, ta khả năng thật không quá giống một cái nhân vật công chúng, trên thực tế, ta bản thân liền là một cái vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu sinh viên. Xin mời chư vị tin tưởng ta, ta vẫn luôn là kiên trì bản gốc, ta là một người phi thường tiêu ngạo. Loại này tiêu ngạo là cấn tại ta trong lòng. Ta bị đeo xấu. Đạo văn. Ta cho tới bây giờ đều không có đạo văn bất luận kẻ nào, xâm phạm bản quyền. Ta cho tới bây giờ đều không có bất kỳ địa phương nào xâm phạm bản quyền. Chính là danh tự có chút giống mà thôi, đây là xâm phạm bản quyền sao? Cái kia, Hoa Hạ đại địa, chúng tên người nhiều như vậy, bọn hắn đều là xâm phạm bản quyền. Mà lại, rất nhiều sách, đều là chúng tên, bọn hắn cũng là xâm phạm bản quyền. Liên nói chúng ta quen thuộc, rất nhiều Hoa Hạ phim cũng cùng loại, thậm chí là chúng tên, bọn hắn cũng là xâm phạm bản quyền. Bọn hắn cũng phải bị cáo. Ta biết đối phương là một cái rất lợi hại đạo diễn, ta cũng biết địa vị của ta cùng đối phương hoàn toàn không thể sánh bằng, nhưng là, cái này không có nghĩa là ta không chiến, không có nghĩa là ta không phẫn nộ. Luật sư văn kiện đến trong tay của ta thời điểm, ta xác thực nhịn không được tính tình, ta là một người trẻ tuổi, nhận lấy như vậy nói xấu, cơ hội nhân cách bên trên nói xấu về sau, nếu như ta có thể nhịn được mà nói, như vậy, ta vẫn là người trẻ tuổi sao? Ta rất ít tại nói trên Internet, đối với chuyện này, ta vốn là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không coi như xong, nhưng là làm sao nạ cả mụ dạ tiên sinh một mực níu lấy ta không phóng? Ta mặc dù hèn mọn, mặc dù tại nạ cả mụ dạ tiên sinh trong mắt không đáng một đồng, nhưng là ta cũng phải vì chính ta danh dự mà chiến chờ sự kiện lần này chuyện. Ta sẽ khởi tố nạ cả mụ dạ tiên sinh xâm phạm quyền danh dự của ta. Ta muốn để hắn chính thức tại pháp viện bên trong cùng ta xin lỗi. Đồng thời, hắn tại trên mạng đối với ta các loại quấy rối, đã để tinh thần của ta mỏi mệt tới cực điểm. Những ngày này, ta liền cho tới bây giờ đều không có ngủ qua một lần tốt cảm giác. Ta cảm thấy hắn hiện tại có quấy rối tội. Ta đồng thời hy vọng hắn có thể tại sau này bồi thường ta phí tổn thất tinh thần. Công đạo. Ta cũng không tin, cái này càng khôn tươi sáng thế giới liền không có công đạo. Ta cũng không tin, hắn nạ cả mụ dạ ổ kỳ có thể một tay che trời. Tốt, chư vị, mặc kệ kết cục như thế nào, trận chiến này, ta nhất định phải chiến. Ta nhất định phải vì nhân cách của ta, vì trong sạch của ta. Chiến. Các phóng viên nghe ngây người. Thẩm Lãng mỗi một câu nói đều âm vang hữu lực, nét mặt của hắn, thần thái của hắn, hoàn toàn chính là một cái người bị hại, mà lại là thụ hại rất sâu người bị hại. Các phóng viên nghĩ nghĩ, giống như Thẩm Lãng quả thật không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Bọn hắn tại nghe xong Thẩm Lãng mà nói, đồng thời nhìn thấy Thẩm Lãng bóng lưng về sau, bọn hắn lại có một loại Thẩm Lãng mới thật sự là người bị hại cảm giác. Mà lại, bọn hắn tìm không thấy bất kỳ vật gì đến phản bác Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, tựa hồ rất có đạo lý. Thậm chí, Thẩm Lãng nói những cái kia niên thiếu khí thịnh mà nói, tựa hồ cũng bình thường. Thử hỏi, ai lúc còn trẻ có thể ông cụ non đây này? Lúc đầu một mực phun Thẩm Lãng đám dân mạng trong nháy mắt sững sờ. Không biết vì cái gì, bọn hắn đột nhiên cảm giác mình như thế phun tựa hồ là sai. Bọn hắn tựa hồ rất tàn nhẫn. Đặc biệt là Thẩm Lãng đối mặt với màn ảnh, đột nhiên nắm nắm đấm hết sức chăm chú nói một câu trận chiến này, ta nhất định phải chiến. Thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy Thẩm Lãng vành mắt đỏ bừng. Một cố không cách nào hình dung nhiệt huyết cảm giác truyền đến. Sau đó, giống như Thẩm Lãng tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy, mà lại suy nghĩ kỹ một chút, Thẩm Lãng thật không có làm gì sai. Hắn chính là một người trẻ tuổi mà thôi. Mà lại, phim đều không có đập, nội dung cốt truyện đều không có chiếu lên, nạ cạ mụ dạ dựa vào cái gì nói Thẩm Lãng đạo văn. Cũng bởi vì cứ vậy mà làm cái tương tự tên tuổi. Nơi này là Hoa Hạ, nơi này không phải Nhật Bản. Thẩm Lãng một phen diễn thuyết, tựa hồ đang trong lúc bất chi bất giác cải biến rất nhiều đồ vật. Dưới màn ảnh, rất nhiều dân mạng chú ý tới cái kia phá ba mặt, tựa hồ phá trên bánh mì còn biết chu ra rau xào chữ. Sau đó, tất cả mọi người lại nhìn xem bóng lưng, nhìn cô độc nhưng lại kiên cường. Nạ cạ mù dạ ổ kỳ tiền hô hậu ủng, xe sang trọng đưa đón, xuống xe bảo tiêu mở đường. Mà Thẩm Lãng, từ đầu đến cuối đều chỉ có công ty mấy cái anh em ngồi tiếp, sau đó lại chỉ có một cỗ xe tải. Đó là cái không ngang nhau kiện cáo. Rất nhiều dân mạng đột nhiên hy vọng Thẩm Lãng thắng. Cố lên, Thẩm đạo cố lên. Thẩm đạo, thật xin lỗi, bất kể như thế nào, nếu như ngươi nói hết thảy đều là thật mà nói, như vậy ta hy vọng ngươi thắng. Đây đúng là một trận hoàn toàn không ngang nhau kiện cáo. Nhưng là 3 giờ về sau, một mặt âm trầm nạ cả mụ dạ ổ kỳ từ pháp viện cửa ra vào đi ra. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn vậy mà thua kiện. Chẳng những thua kiện, thậm chí nạ cả mụ dạ tiên sinh, ngày mai mở phiên tòa, xin đừng nên quên đi qua. Ta sẽ dùng ta hết thảy bảo vệ quyền danh dự của ta. Chương 23. Thẩm Lãng thắng. Thẩm Lãng phản cáo xâm phạm quyền danh dự. Chương 23. Thẩm Lãng thắng. Thẩm Lãng phản cáo xâm phạm quyền danh dự. Canh 4 bộc phát. Đây là bên ta kịch bản, bởi vì dính líu giữ bí mật, cho nên kịch bản tạm thời không có khả năng công khai. Xin mời những người lãnh đạo cẩn thận kiểm tra một chút kịch bản tính chân thực, bên ta kịch bản đã phê duyệt, đồng thời đăng ký thành công. Ta hy vọng đối phương có thể cung cấp kịch bản, đồng thời mời chuyên nghiệp nhân sĩ cùng một chỗ xác minh một chút kịch bản tương tự tính, cũng thỉnh cầu xem xét bên ta kịch bản phải chăng liên quan đến đạo văn, phải chăng có xâm phạm đến đối phương quyền lợi, phải chăng thuộc về bản gốc. Đồng thời, bên ta kịch bản cùng nguyên tắc tiểu thuyết hoàn toàn không cái gì tương tự độ, bên ta kịch bản, bao quát bên ta phim cho tới bây giờ đều là được luật pháp bảo vệ. Hy vọng nguyên cáo cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút các ngươi cái gọi là chứng cứ, các ngươi chứng cứ đến cùng phải chăng có thể cấu thành xâm phạm bản quyền, phải chăng có dính líu đeo xấu nhân tố ở bên trong, phải chăng ảnh hưởng đến nguyên tắc giả quyền lợi, phải chăng xâm phạm bản quyền hoàn chỉnh tính. Nakamura Oki đi ra đại môn, tất cả phóng viên chen chúc xuống tới, nhưng là giờ này khắc này trong đầu hắn chỉ quanh quẩn Thẩm Lãng phía kia luật sư thanh âm. Hắn tại trên tòa án cung cấp rất nhiều chứng cứ, rất nhiều chứng cứ đều biểu hiện Thẩm Lãng xác thực xâm phạm bản quyền. Thẩm Lãng nếu có thể lấy Minh Giới Chi Môn cái tên này, như vậy hắn tuyệt đối là nhìn qua Minh Phủ Chi Môn quyển sách này. Trên thực tế, rất nhiều hoa hạ đạo diễn chính là làm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tham khảo một chút trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Cho nên, chỉ cần hắn nội dung cốt truyện cùng chính mình Minh Phủ Chi Môn có bất kỳ một chút tương tự, nạ cả mụ dạ ổ kỳ liền có thể tại cái này tương tự đốt làm văn chương. Hắn có chuyên nghiệp luật sư đoàn đội, hắn có thể thắng, mà lại coi như không thể thắng, cũng có thể đào một tầng Thẩm Lãng ra. Nhưng là, hắn nhìn tính bản tính đều không có tính tới Thẩm Lãng kịch bản này lại là tinh khiết bản gốc, chẳng những tinh khiết bản gốc, thậm chí đều không có bất luận cái gì nội dung cốt truyện cùng Minh Phủ Chi Môn tương tự, cả hai căn bản không phải cùng một cái thiết định. Một đợt này, Nakamura Oki vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình gấp, mình bị Thẩm Lãng làm gấp. Luật sư một ngày trước biểu thị có chút lo lắng, hoa hạ pháp luật đối với khối này mặc dù có kỹ càng thuyết pháp, nhưng vẫn là không có nắm chắc có thể thắng, mấu chốt là kịch bản vấn đề, nhưng là Nakamura Oki lại lấy ra thanh xuân của chúng ta a cùng thanh xuân của chúng ta phân tích. Luật sư nói, nếu thật là cùng hai bộ này phim tương tự tình tiết mà nói, như vậy, hắn có nắm chắc trực tiếp đem Thẩm Lãng cho cáo thắng, để Thẩm Lãng triệt để lui ra ngoài. Hắn tin tưởng con rồi không đốt trứng không có khe hở. Thanh xuân của chúng ta a cùng thanh xuân của chúng ta chuyện này, quả thật có rất nhiều địa phương làm trái quy tắc. Nạ cả mù dạ ổ kỳ tin tưởng, Thẩm Lãng muốn cọ, vậy liền khẳng định có khe hở, coi như đăng ký kịch bản cũng giống như vậy. Nhưng là, đội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn như toàn thân đều là đủ loại thiếu hụt, toàn thân đều là lỗ thủng Thẩm Lãng vậy mà. Không có khe hở, ổn đến ép một cái, còn mẹ nó toàn bộ tinh khiết bản gốc. Nạ cả mù dạ tiên sinh, có một cái tin tức phi thường xấu. Tin tức gì? Trải qua thẩm tra, ta phát hiện chúng ta Minh Phủ Chi Môn bị người cướp đăng ký. Đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bị ngươi cướp đăng ký? Đúng. Ai cướp đăng ký? Nakamura Oki trái tim run lên. Một cái gọi Lưu Thần người, hắn tuần tự đưa ra đăng ký Minh Giới Chi Môn, Minh Phủ Chi Môn các loại nhãn hiệu. Tìm tới cái này gọi Lưu Thần người, ta muốn cùng hắn tâm sự. Ta muốn, không cần đi tìm. Vì cái gì? Lưu Thần là Thẩm Lãng dưới cờ, cùng Thẩm Lãng mặc cùng một cái quần, hắn ngoại hiệu gọi Khỉ Ốm, là Thẩm Lãng chó săn. Đầu bên kia điện thoại, một trận trầm mặc cuối cùng cũng đã rất bất đắc dĩ nói ra câu nói này. Cái gì? Nakamura Oki thân thể khẽ run rẩy. Trước mắt Minh Phủ Chi Môn cùng Minh Giới Chi Môn đều là Thẩm Lãng công ty dưới cờ nhãn hiệu. Hắn tại sao có thể dạng này, chúng ta vì cái gì không còn sớm đăng ký? Chúng ta không nghĩ tới khối này, chờ nghĩ tới thời điểm, bọn hắn đã.
Chơi ạ.
Nghe tới tin tức này về sau, Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỳ trong nháy mắt cảm giác mình trời đất quay cuồng, trái tim đều nhanh che không được. Bên này Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỳ sợ ngây người, mà bên kia Thẩm Lãng đã từ từ theo sát đoàn đội đi ra. Một đám phóng viên vây lên Thẩm Lãng. Chúng ta không có bại, là Nạ Cạ Mụ Dạ tiên sinh thua. Ta không biết chúng ta làm sao vậy, ta không biết chúng ta sai chỗ nào. Chúng ta cho tới bây giờ đều không có nhằm vào ai, chúng ta đều là một đám người trẻ tuổi, một đám phi thường hiền lành, thậm chí đối với tương lai mộng tưởng có ước mơ người trẻ tuổi, chúng ta bắt đầu từ số 0, từ không có gì cả cất bước. Ta chỉ hy vọng trên mạng các bằng hữu có thể đối với chúng ta những người tuổi trẻ này tha thứ một chút. Chúng ta chỉ muốn phải thật tốt đóng phim, chúng ta hợp tình hợp lý hợp pháp, cho tới bây giờ đều không đụng vào bất luận cái gì pháp luật. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Thật có lỗi, ta mệt mỏi, khả năng nói một chút mê sảng, trên thực tế, ta thật rất mệt mỏi. Đối mặt với tất cả phóng viên, Thẩm Lãng không giống trước đó như thế chậm rãi mà nói, ngược lại nhìn có chút mỏi mệt, phảng phất trận này kiện cáo đem hắn tinh lực toàn bộ đánh xong một dạng. Loại này mỏi mệt khiến cái này phóng viên đều không đành lòng hỏi lại xuống dưới. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới Thẩm Lãng đỏ bừng hai mắt, rối tung tóc, cùng tràn ngập mắt quầng thâm ánh mắt. Bọn hắn đột nhiên có một loại chính mình có phải hay không đối với người trẻ tuổi này thật quá mức trách móc nặng nề ý nghĩ. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem Thẩm Lãng đi lên chiếc kia phá xe tải. Ngay tại Thẩm Lãng phỏng vấn kết thúc không bao lâu, Khỉ Ốm cũng tương tự đi theo đi ra. Nạ Cạ Mụ Dạ tiên sinh không có hoàn thành công, chúng ta thắng. Nhưng là, chúng ta thắng, cái này cũng không đại biểu chuyện này cứ như vậy kết thúc. Chúng ta mặc dù là người trẻ tuổi, mặc dù là hậu bối, nhưng chúng ta cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể khi dễ. Ta đã hướng pháp viện đưa ra tố tụng, Nạ Cạ Mụ Dạ tiên sinh xâm phạm ta cá nhân quyền danh dự, dính líu nói xấu ta đối với ta tạo thành không thể đo lường tinh thần tổn thương, đồng thời, Nạ Cạ Mụ Dạ tiên sinh cũng xâm phạm chúng ta Minh Giới Chi Môn quyền lực. Minh Giới Chi Môn hiện tại là một cái nhãn hiệu, từ nhãn hiệu âm, hình, ý, cấu thành các loại góc độ tiến hành phân tích. Chúng ta đồng thời muốn cáo Nạ Cạ Mụ Dạ tiên sinh xâm phạm công ty của chúng ta quyền lợi, đồng thời, chúng ta lệnh cưỡng chế Nạ Cạ Mụ Dạ tiên sinh đình chỉ xâm phạm bản quyền, hoặc là tự mình hiệp nghị bồi thường. Ân, nếu như Nạ Cạ Mụ Dạ tiên sinh nguyện ý. Giờ khắc này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chuyện này vậy mà lại xuất hiện lớn như vậy đảo ngược. Nguyên cáo đã thành bị cáo thành nguyên cáo. Mà lại, cáo trạng nội dung tựa hồ hoàn toàn không có gì khác nhau, chính là cáo trạng đối phương xâm phạm bản quyền. Thế giới này, quá mẹ nó huyền ảo a. Khi tất cả phóng viên hỏi thăm Khỉ Ốm tình huống thời điểm, Khỉ Ốm đồng dạng biểu lộ lại là oán giận không gì sánh được. Ngoa tào, thật đúng là mẹ nó thắng. Chơi ạ. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi, ta nằm mơ đều không có nghĩ đến, Thẩm Lãng vậy mà còn thắng. Còn muốn cáo trạng Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỳ. Thẩm Lãng lúc nào đem Minh Giới Chi Môn đăng ký thành nhãn hiệu rồi? Ngoa tào, cái này mẹ nó cũng quá kinh người đi, ai có thể nói cho, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra rồi? Khi tất cả đám dân mạng nhìn thấy Thẩm Lãng phỏng vấn về sau, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Rất nhiều đám dân mạng sọ nao tiếng ông vang lên, bọn hắn cảm thấy thế giới này quá ma huyễn, thậm chí đều một lần hoài nghi đây hết thảy đều là một cái trận động. Thẩm Lãng không có xâm phạm bản quyền, quốc tế nổi danh đạo diễn Nạ Cạ Mụ Dạ ngược lại xâm phạm bản quyền. Một đợt sóng lớn cao hướng một đợt. Trên internet càng là bành lật trời. Hoàng Ba xem hết phỏng vấn về sau sợ ngây người. Thẩm Lãng con hàng này ngược lại cũng thôi, bản thân liền là một người không cần mặt mũi, Hoàng Ba cũng rất rõ ràng. Nhưng là, Khỉ Ốm người này, tại Hoàng Ba trong ấn tượng, Khỉ Ốm trên thực tế là một cái thật thà chất phác, rất bây giờ người trẻ tuổi a. Người này hiện tại làm sao tại màn ảnh trước, thế nào thấy thật là có Thẩm Lãng nội bị rồi. Học tốt không dễ dàng, học cái xấu một sớm chiều. Thẩm Lãng tai họa này thật sự là, người đi theo hắn đều biến thành dạng này. Ai, ta còn lo lắng Thẩm Lãng cái gì a? Gia hỏa này, ai có thể dọn dẹp hắn? Hiện tại trái lại đi theo Nạ Cạ Mụ Dạ giăng lên. Cái này, được chưa, ta còn lo lắng cái gì, ta hiện tại muốn trái lại lo lắng những người khác mới là. Hoàng Ba tinh thần có chút hoảng hốt, sau đó đột nhiên có một loại thật không cách nào hình dung phức tạp cảm giác. Chúng ta học viện yến ảnh đến cùng thả ra cái gì yêu ma quỷ quái? Cái vòng này, xuất hiện dạng này gậy quái phân heo, cái này, đây không phải đùa giỡn hay sao? Giờ khắc này, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện như thế một cái ý nghĩ. Ngày thứ hai, Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỳ nhận được như bức công ty lệnh truyền. Thu đến lệnh truyền về sau, Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỳ ánh mắt băng lãnh. Sau đó, hắn điện thoại băng lên. Đầu bên kia điện thoại phía đầu tư nghe được Hoa Hạ bên này biến cố, bắt đầu nghi ngờ, cũng chất vấn hắn số tiền kia đến cùng còn muốn chần chờ bao lâu. Minh phủ chi môn đoàn làm phim đã toàn bộ tổ kiến hoàn tất, mỗi tiêu hao thêm một ngày là một ngày, mà lại, hắn là ký đánh cược hiệp nghị. Nếu như tại ước định thời gian bên trong đập không hết nói, hắn nhưng là phải bồi thường rất lớn một khoản tiền. Hắn mặc dù là thành danh đã lâu đại đạo diễn, nhưng là hắn thật đúng là bồi không ra. Tiếp điện thoại xong về sau, loại ánh mắt băng lãnh này bắt đầu biến thành không thể làm gì. Hắn thua. Cao thủ so chiêu, bại một bước, từng bước bại. Thẩm Lãng người này rất đáng sợ, hắn làm hết thể tựa hồ cũng tại Hoa Hạ quy tắc bên trong, căn bản không có bất luận cái gì làm trái quy tắc địa phương. Trước mắt đến xem, hắn căn bản không có cách nào lật bàn. Thậm chí đổi tên, hắn đều không có biện pháp đổi, dù sao hiện tại tên đã trên dây, không phát không được. Sau đó, hắn thăm thẳm thở dài. Cuối cùng, hắn lấy ra điện thoại. "Uy, ta cần Thẩm Lãng điện thoại." Tại mọi loại vô lực phía dưới, hắn nói ra câu nói này. Toàn thân băng lãnh mặt trên mặt đất pháp viện. Khi ốm đi theo Hồng Văn Bân luật sư cùng một chỗ lấy ra các phương diện tài liệu và chứng cứ. Mỗi một hạng chứng cứ đều chứng minh Minh giới chi môn là hợp pháp, mà Minh phủ chi môn thì là không hợp pháp. Hết thảy đều ngược lại. Khi tất cả người cảm thấy Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ sẽ khiêng, giống như Thẩm Lãng cự không xin lỗi thời điểm. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ tại khi ốm đám người dưới sự trợn mắt hốc mồm đối với bọn hắn bái, đồng thời rất nghiêm túc nói một lời xin lỗi, cũng biểu thị sẽ bồi thường Thẩm Lãng một chút phí tổn thất tinh thần dùng. Trận này kiện cáo đánh cho rất thuận lợi đến ở giữa không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở. Thậm chí ngay cả các phóng viên đều trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người không biết vì cái gì Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ thái độ lại đột nhiên lớn như vậy một cái chuyển biến. Nhưng là, Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ rõ ràng, bọn hắn Minh phủ chi môn nhãn hiệu bị Thẩm Lãng bên này người cướp đăng ký, tại Nhật Bản phương diện hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là tại Hoa Hạ bên này muốn lên chiếu mà nói, xem như làm trái quy tắc, không có Thẩm Lãng đồng ý, hắn là không được. Hắn bị kẹt lại. Nếu như bọn hắn muốn đánh kiện cáo, mặc dù bọn hắn cũng không nhất định có thể đánh thắng, nhưng là, cái này nhất định là một trận đối với mình không có lợi kiện cáo. Cái này nhất định cái cỏ cực kỳ lâu, trước mắt đến xem, hắn thật hao không thời gian lâu như vậy. Người đầu tư áp lực hắn thật không chống nổi. Trên thực tế, khi ông muốn trực tiếp chuyển ra Minh phủ chi môn sau đó muốn hung hăng làm một đợt Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ, tốt nhất làm được người ta gọi cha. Liên hận cái này nhị quỷ tử. Nhưng là, Thẩm Lãng lại cho hắn gọi một cú điện thoại, chỉ nói một cách đơn giản hai câu nói đầu tiên là hắn sẽ cho chúng ta thái độ, chúng ta thắng. Câu nói thứ hai là Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ cùng Hoa Hạ hợp tác công ty là Tinh Hoàng Entertainment, Trần Tỷ, Hoàng lão sư ngốc công ty giải trí. Hai câu này đã nói rõ hết thảy. Cá chết lưới rách tự nhiên là không có vấn đề gì cả, Thẩm Lãng dù sao chân trần không sợ mang giày. Nhưng có thể cầm tới cái gì tính thực chất chỗ tốt? Hoặc là nói, Thẩm Lãng muốn bắt tính thực chất chỗ tốt đã toàn bộ lấy được. Hiện tại, hắn ban cái mặt mũi lúc lắc thái độ, song phương đều có cái lối thoát. Nhìn thấy kết quả này về sau, Thẩm Lãng rất hài lòng. Đương nhiên, trận này kiện cáo, Thẩm Lãng là không có tham gia, bởi vì hắn hẹn một người. Trong văn phòng, giờ này khắc này, hắn chính nhìn trước mắt một cái tiểu tùy thiếu nữ. Sở Hoa tiểu thư, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có chút điên cuồng? Thẩm đạo, ngươi là vì sinh tồn, ngươi là một trời sinh tiêu hùng, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, Thẩm đạo, ngươi không phải sinh hoạt tại loạn thế, nếu không. Ha ha, Sở tiểu thư, cảm giác thế nào? Cái gì thế nào? Đến diễn nhân vật, thừa dịp ngươi bây giờ còn có bệnh trầm cảm thời điểm, không phải vậy chờ ngươi bệnh trầm cảm tốt, ngươi liền không thích hợp. Sở Hoa nhìn xem cái mặt này bên trên lộ ra cười ngây ngô nam nhân, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Bệnh trầm cảm vốn là cấm kỵ của nàng, nhưng là không biết vì cái gì, bây giờ tại Thẩm Lãng nói ra, nàng lại không cảm thấy như vậy phản cảm. Cứ việc, giờ này khắc này nàng như cũ che phủ cùng bánh trưng một dạng. Đại khái suy nghĩ cực kỳ lâu về sau, Sở Hòa rốt cục lấy dũng khí nhìn xem Thẩm Lãng. Thẩm đạo, ừm, ta không có biểu diễn kinh nghiệm, có thể học, mà lại, đây là ta vì ngươi viết kịch bản, cái này cũng không khó. Ngươi xem một chút đi. Tốt. Đúng rồi, Sở tiểu thư. Ừm. Người bệnh trầm cảm nội tâm đều là phi thường mẫn cảm, nếu như có thể lợi dụng loại này mẫn cảm lời nói, ngươi có thể làm rất lợi hại đồ vật. Thẩm đạo. Sở Hoa nhìn thoáng qua Thẩm Lãng. Thế nào? Không có gì. Sở Hoa cười cười, chung quy là không nói gì thêm, sau đó đứng lên cái kia Thẩm đạo, phim chừng nào thì bắt đầu đậu. Sáng ngày 1-8 giờ. Địa điểm đâu? Ở chỗ này đi, lấy tổ thứ nhất màn ảnh. Tốt. Chờ đến cùng Sở Hoa ký xong hợp đồng lúc rời đi, Thẩm Lãng lại nhận được một chiếc điện thoại. Sau đó. Cái gì ta bị tẩy trắng rồi? Làm sao có thể? Cái này đều có thể tẩy trắng ta. Làm sao tẩy? Thẩm Lãng ngộng. Chương 24. Con hàng này mẹ nó dạng này đều có thể tẩy trắng. Chương 24, con hàng này mẹ nó dạng này đều có thể tẩy trắng. Canh một. Hắn thắng. Hắn vậy mà thắng. Ta đến cùng, đem hạng người gì coi là đối thủ a? Ta sai rồi sao? Không, ta không sai. Nhưng là, tại sao phải biến thành dạng này qua? Ta khả năng, thật không thích hợp nghề này đi. Trong biệt thự, một cái say khướt thân ảnh yên lặng nhìn thoáng qua trong máy vi tính giải trí đầu đề. Sau đó, cười ha hả, cười đến rất đắng chát. Hắn nhớ tới ngày đầu tiên cùng Thẩm Lãng gặp mặt tình cảnh. Đây là một cái lộ ra dáng tươi cười, nhìn người vật vô hại ra hỏa, nhưng là ai cũng nghĩ không ra ra hỏa này vậy mà giấu sâu như vậy, đồng thời lại lợi hại như vậy. Được rồi đi. Hắn tiếp tục cúi đầu xuống, sau đó nhắm mắt lại ngủ thật say. Dù sao, hắn áo cơm không lo, đời này chỉ cần không làm gian phạm pháp hút độc, đời này muốn làm sao tiêu xài liền xài như thế nào. Theo Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ đương đỉnh xin lỗi, sau đó mịp rồi lọc đỉnh bên trên lại xin lỗi về sau, tất cả mọi người minh bạch một sự kiện, đó chính là Thẩm Lãng thắng. Chết đề thắng. Một cái tân duệ đạo diễn lại đem trên quốc tế uy tín lâu năm đạo diễn kéo xuống nước. Đây là tất cả mọi người nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình. Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ tiên sinh nói xin lỗi. Đầu này tin tức chính thức đăng đỉnh mịt rồi lọc đỉnh nhiệt độ thứ nhất, sau đó thứ hai cùng thứ ba đều là liên quan tới Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ cùng Thẩm Lãng tranh luận. Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ nói xin lỗi mịt rồi lọc đỉnh phía dưới, rất nhiều đám dân mạng đang mắng Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ chính là một cái hiếp yếu sợ mạnh chuyên chọn quả hồng mềm bóp lại phát hiện nắm đến cọng rơm cứng kém cỏi, đồng thời tiếng mắng bên trong lại có người đem Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ thân thế cho lột đi ra. Về sau bọn hắn phát hiện Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ đã từng là người Hoa. Sau đó, bình luận có chút bạo. Đương nhiên, còn có rất nhiều quỷ liếm nói cái gì, Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ hiện tại là quốc tế bạn bè Nạ Cả Mụ Dạ tiên sinh có thể chủ động thừa nhận sai lầm, bản thân cái này chính là hiếm có phẩm cách Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ quân tử, Thẩm Lãng chính là một cái mười phần tiểu nhân loại này thổi phồng nói. Trên thực tế, phần lớn người đều là thẳng, phi thường khách quan. Bọn hắn mắng Nạ Cả Mụ Dạ Ổ Kỳ, bọn hắn cũng mắng Thẩm Lãng. Không đúng liền mắng. Nhưng là, một phần nhỏ người đầu gối cong, rốt cục không thẳng lên được. Trong những người này, rất nhiều người đều phát một đầu mịt rồ lọ gỉ ngồi đợi Thẩm Lãng vì mới bị vùi dập giữa chợ. Ngồi đợi Nạ Cả Mụ Dạ đạo diễn đánh mặt Thẩm Lãng. Thẩm Lãng chính là một cái ti tiện trò cười loại hình đồ vật. Đặc biệt là một cái mịp rồ lọ gỉ một triệu fan hâm mộ internet sẽ lẹp gì tỷ mùa hè yên tĩnh càng là tại chỗ phát biểu Thẩm Lãng loại người này căn bản không xứng đáng là đạo diễn, không có chút nào đối với tiền bối lòng cung kính, không có phẩm cách. Mùa hè yên tĩnh internet sẽ lẹp gì tỷ tại phát xong mịp rồ lọ gỉ về sau, cảm thấy rất nhiều người đều sẽ tới đi theo nàng cùng một chỗ mắng Thẩm Lãng. Dạng này, nàng mới có thể lại nóng một đợt hot seat. Dù sao hai ngày trước, cơ hồ khắp internet đều đang mắng Thẩm Lãng, ai không muốn dâm Thẩm Lãng một cước đâu. Mắng Thẩm Lãng cơ hồ trở thành vòng mịp rồ lọ gỉ người thượng đẳng. Nhưng là, đội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng đột nhiên phát hiện nàng mịp rồ lọ gỉ phía dưới một mảng lớn đều là mắng nàng, đều là vì Thẩm Lãng nói chuyện, thậm chí nước bọt bay tứ tung. Hướng gió tựa hồ thay đổi hoàn toàn. Nàng ngây dại. Nàng không biết thế nào. Sau đó, lại một đầu mới nhiệt độ mịp rồ lọ gỉ xoát tại nàng trước mắt. Đầu kia nhiệt độ tên mịp rồ lọ gỉ gọi là cầu các ngươi chớ mắng hắn, hắn là một người tốt. Khi nàng ấn mở mịp rồ lọ gỉ này về sau, nàng trong nháy mắt hoài nghi nhân sinh. Không có khả năng. Loại người này làm sao có thể tẩy trắng, làm sao có thể? Loại người này làm sao có fan hâm mộ? Hắn làm sao tẩy trắng rồi? Dạng này đều có thể tẩy trắng. Cái này, 5 tháng trước, thế giới điện ảnh đại khái không ai biết Thẩm Lãng là ai. 5 tháng sau, thế giới điện ảnh đại khái không ai không biết Thẩm Lãng là ai. 3 ngày trước, Thẩm Lãng là tất cả mọi người có thể dẫm đối tượng, tất cả quyền uy nhân sĩ đều dự đoán Thẩm Lãng đại khái xong, tiến ảnh lại một lá cờ phải ngã hạ. Nhưng là, 3 ngày sau, những này quyền uy nhân sĩ bị đánh mặt. Thẩm Lãng chẳng những không có bi kịch, ngược lại thắng trận này tựa hồ căn bản không có khả năng thắng kiệt cáo, thậm chí, hắn mẹ nó tại tất cả trận mắt hốc mồm phía dưới tẩy trắng. Mà tẩy trắng nơi phát ra là một đầu chừng nửa canh giờ video. Trong video, một cái đen gầy nam hài xuất hiện tại trong màn ảnh. Thẩm Lãng ca đến từ nông thôn, ta cho tới bây giờ đều không có giúp Thẩm Lãng ca tẩy trắng, ta muốn nói chính là, hy vọng mọi người không cần như thế mắng Thẩm Lãng ca thật không phải người xấu. Ta có cái ngoại hiệu, gọi tiểu thổ đầu, năm nay mới vừa lên lớp 10. Ta từ nhỏ không có cha mẹ, đi theo mãi mãi cùng một chỗ, trong nhà của ta rất nghèo rất nghèo. Các ngươi đừng tưởng rằng chiếc tỉnh nông thôn rất dồi dào, đại bộ phận chiếc tỉnh nông thôn rất dồi dào, nhưng là lại dồi dào địa phương, cũng có một người rất nghèo. Thôn chúng ta, không đúng, hẳn là ta đại khái chính là người như vậy, chúng ta ở tại trên núi, trong phòng bùn, mãi mãi là nhặt ve chai. Ta nhớ được ngày đó trở về, ta tại trên giường bệnh thấy được nằm ở trên giường phát sốt mãi mãi, về sau, ta biết, mãi mãi tại thứ 3 thời điểm, liền nằm ở trên giường đợi đến thứ 6 lúc chiều trọn vẹn nằm 5 ngày, 5 ngày này, mãi mãi không có từng hạ xuống giường, chỉ ăn vỏ quýt. Ta nhớ được, ta liều mạng khóc, ta có mãi mãi, nhưng là ta vác không nổi. Về sau, ta gặp Thẩm Lãng ca, ta nhớ được, Thẩm Lãng ca giúp ta đem mãi mãi con xuống núi, sau đó đi bệnh viện, ta rất rõ ràng đến nhớ kỹ, trên đất tảng đá đem Thẩm Lãng ca giày đâm xuyên qua, nhưng là, Thẩm Lãng ca cái gì cũng không nói. Đến bệnh viện về sau, Thẩm Lãng ca đem 100 khối tiền sinh hoạt toàn bộ cho ta, nói để cho ta mua chút ăn. Về sau, lục tục, Thẩm Lãng ca lại từ trong nhà cầm một chút tiền cho chúng ta, thậm chí Thẩm Lãng ca lên đại học thời điểm, cũng thỉnh thoảng sẽ vì chúng ta gửi một chút tiền. Số tiền này, ta đều tồn lấy. Ta mỗi tuần cũng sẽ ở trong cuốn vợ cho Thẩm Lãng ca viết thư. Đây là ta cuốn vợ, bên trong đều là tin, sau đó, Thẩm Lãng ca cho chúng ta gửi tiền, chúng ta đều nhận được. Về sau, năm nay thời điểm, Thẩm Lãng ca lại cho nhà chúng ta gửi rất nhiều tiền, sau đó để các thúc thúc cá gì đem mãi mãi đưa đến viện dưỡng lao. Thẩm Lãng ca cũng cho chúng ta viện dưỡng lao cũng gửi rất nhiều tiền. Ta hiện tại chính là dùng viện trưởng điện thoại đập. Ngươi nhìn, nơi này là viện dưỡng lao. Thẩm Lãng ca gửi tiền viện trưởng dùng để mua một chút sách. Sau đó lại để cho viện trưởng ở bên cạnh đóng một nhà phòng tập thể dục, người trong thôn đều có thể đi. Sau đó, thôn chúng ta con đường bùn đều là Thẩm Lãng gửi để các thúc thúc Gazi sửa. Các ngươi nhìn, cái này chính là các thúc thúc Gazi tu con đường, lúc đầu lái xe không đến viện dưỡng lao, bây giờ có thể mở ra. Hai ngày trước, ta đến viện dưỡng lao thăm hỏi mãi mãi thời điểm, viện trưởng nói Thẩm Lãng ca bị người mắng, để cho ta đập một cái video làm sáng tỏ một chút Thẩm Lãng ca, sau đó, ta liền đến đập. Trừ viện dưỡng lao cùng đường bên ngoài, Thẩm Lãng ca gửi cho tiền của chúng ta còn có một bộ phận cho chúng ta nông thôn tiểu học một chút cùng ta không sai biệt lắm bọn nhỏ. Cầu các ngươi, đừng lại mắng Thẩm Lãng ca, ta không biết Thẩm Lãng ca làm sao vậy, có lẽ hắn làm một chút để cho các ngươi sự tình không vui tình, nhưng là, hắn thật không phải người xấu. Hắn cũng không có hại người. Đầu này video phát ra tới về sau trong nháy mắt liền nhiệt độ bạo tạc. Nhìn thấy đầu này video về sau, đám dân mạng sững sờ. Bọn hắn rủi mắt một cái, phi thường không tin. Nhưng là, theo trên mạng một chút dân mạng bắt đầu chứng thực, đồng thời một chút lao sư cũng đi ra xác nhận về sau tất cả mọi người có chút khó có thể tin. Đây con mẹ nó. Vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia Thẩm Lãng sao? Bọn hắn trong ấn tượng Thẩm Lãng đến cùng là dạng gì? Vô sỉ, không biết xấu hổ, sự tình gì cũng có thể làm, đổi mới người tăng quan, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút bị ổi. Nhưng trong video những người này nói Thẩm Lãng lại là hoàn toàn khác biệt một người. Đặc biệt là khi thiếu niên đen gầy kia nói ra câu kia Thẩm Lãng ca không phải người xấu, cầu các ngươi không cần mắng hắn thời điểm, tất cả mọi người nghe ra trong lời này tình chân ý thiết. Thật xin lỗi, Lãng ca. Thật xin lỗi, Thẩm đạo, ta thật không biết ngươi là người như vậy, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, Thẩm đạo, phim của ngươi ta lại nhìn, thật xin lỗi, ta không nên mắng ngươi. Cảm động, Thẩm đạo, ủng hộ, ta một mực ủng hộ ngươi. Trên mạng, Lãng gia quân bắt đầu dần dần nhiều hơn. Liên đi theo tân binh phía quan phương mịt rồi lọc đỉnh fan hâm mộ lại tăng mấy chục vạn. Đầu này video qua đi không bao lâu, lại một đầu mịt rồi lọc đỉnh xông lên hot sẽ ấp. Mịt rồi lọc đỉnh hot sẽ ấp chủ đề gọi giết người phóng hỏa đai vàng, sửa cầu đổ đường không thi hải. Đây là một cái để cho người ta châm chọc vòng tròn. Mịt rồi lọc đỉnh nội dung liệt kê một số người sau lưng đã làm không biết bao nhiêu ác tha sự tình, nhưng là trước mặt người khác lại là phong quang không gì sánh được, mà một số người sau lưng làm rất thật tốt sự tình, nhưng ở người trước lại là có tiếng xấu, thậm chí thẳng thắn bạch ra có ít người chính là không nhìn nổi người khác tốt. Mịt rồi lọc đỉnh này ngôn từ sắc bén, mặc dù không có điểm ra, nhưng hình như có chỉ. Không bao lâu về sau, mịt rồi lọc đỉnh này lời khen vô số. Mẹ, để tiểu thủ đầu cố gắng đọc sách, không cần quản những này trong vòng tròn loạn thất bát tao sự tình. Tại những này không phải hắn nên chú ý, bây giờ lập tức muốn thi cấp 3, thi cấp 3 cần phải thi tốt một chút cấp 3. Đúng, không cần cho ta tẩy trắng. Mẹ, cái này không phù hợp ta tại trong vòng giải trí nhân vật thiết lập. Thật, các ngươi thấy được danh tiếng của ta rất kém cỏi, cảm thấy ta chịu ủy khuất, nhưng trên thực tế, ta này đây, mà lại ta cũng không bị ủy khuất ta hiện tại tốt đây. Rất nhiều người cùng ta ăn cơm. Tốt, mẹ, ta đã biết, tóm lại, thay ta tạ ơn viện trưởng bọn hắn. Bất quá loại chuyện này hay là điệu thấp một chút, ta không quá ưa thích đem loại chuyện này lấy ra tuyên truyền, cảm giác có chút là lạ. Mẹ, ta kiếm tiền, để cho các ngươi giúp đỡ một chút người cần trợ giúp, ta đây cảm thấy rất bình thường, nếu như loại vật này lấy ra lập nhân thiết, lấy ra tuyên truyền nói, cũng cảm giác như cái gì giao dịch, ta mặc dù đầy đầu đều là làm ăn, nhưng trong lòng vẫn là duy trì một chút thuần túy tốt, vật gì khác đều có thể bắt cóc, nhưng là từ thiện đạo đức bắt cóc mà nói, cái kia rất không tự do. Vội vàng không kịp chuẩn bị địa phương. Thẩm Lãng cứ như vậy bị tẩy trắng. Tắm đến ngay cả Thẩm Lãng đều cảm thấy không hiểu đấu. Cùng người trong nhà nói chuyện điện thoại xong về sau Thẩm Lãng lại nhìn một đợt trên mạng dư luận, nhìn thấy một số người xin lỗi về sau, Thẩm Lãng tâm tình đột nhiên rất phức tạp. Ta lại đang đỉnh một đợt đầu đề rồi. Vì cái gì nói lại? Ừm, đây là một chuyện tốt, nhưng cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Bất kể nói thế nào, cũng không thể đạo đức bắt góc, chính diện có thể, nhưng là quá phận chính diện mà nói, liền sống được mệt mỏi. Ừm, sống được mệt mỏi. Ra nước bùn mà không nhiễm là tốt, nhưng trèo càng cao, tương lai rơi càng thảm. Nhớ lấy, nhớ lấy. Đừng quên tình cảnh trước mắt mình cùng thân phận. Ừm, ngày mai phim liền muốn quay, hiện tại được thật tốt suy nghĩ một chút làm sao đem màn thứ nhất đùa giỡn đập đến để cho người ta dùng mình. Ừm, làm sao sáng tạo một cái để các diễn viên thân lâm kỳ cảnh thế giới đâu. Chương 25. Ta không giả, ta ngả bài. Chương 25. Ta không giả, ta ngả bài. Canh 2 đưa đến. Có chút phim khởi động máy thời điểm sẽ làm một đợt long trọng khởi động máy buổi họp báo, sau đó tuyên bố đại diễn viên đăng tràng. Trên thực tế, Minh Phủ Chi Môn chính là làm như vậy. Mặc dù đã trải qua một trận sóng gió lớn về sau, Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỳ quả thật tại Hoa Hạ ném đi một đợt mặt to, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn tổ chức phóng viên buổi họp báo. Tập đoàn Tinh Hoàng là trong nước số một số hai công ty lớn, cùng Thiên Huy Ẹn Tở Tẹn Mẹn tại Hoa Hạ quy mô không phân sản sàn nhau. Công ty chia làm hai bộ phận, một phần là Tinh Hoàng quản lý, Từ Tỷ, Trần Tỷ ngốc địa phương, chủ trào nghệ nhân phương hướng phát triển, tiếp các hạng nghiệp vụ cùng thương nghiệp đại ngôn công xử lý, mà đổi thành một phần là Tinh Hoàng Ẹn Tở Tẹn Mẹn, chủ yếu phụ trách như là TV phim sản xuất, con đường tuyên truyền, nội dung bản cối. Minh Phủ Chi Môn trên thực tế là Nhật Bản truyền hình điện ảnh bộ củ quả cùng Tinh Hoàng Entertainment cộng đồng tham gia đóng phim. Xem như số lượng không nhiều hoa nhập phim. Ân, bộ phim này có hai cái đạo diễn, Nhật Bản mới là Nạ Cả Mù Dạ Ổ Kỳ tổng đạo diễn, mà Hoa Hạ mới là Trương Nghệ Xuyên làm phó đạo diễn, mặt khác một chút như là đạo diễn ánh đèn loại hình trên cơ bản cũng là hai nước hòa với tới. Diễn biên đội hình cũng là cường đại, Nhật Bản đang hot trạch nam nữ thần dạ mạ cụ triệu kỳ còn là nhân vật nữ chính, Hàn Quốc nam đoàn đội trưởng Kim Trung Hờ ủng tham gia diễn nhân vật nam chính, Hoa Hạ đời mới thịt tươi nhỏ khôn khôn. Trương Đông Khôn biểu diễn nam phụ số 1. Tinh Hoàng bộ sản xuất tổng giám từ đầu đến cuối đều cảm thấy loại này nhiều phương diện kết hợp sẽ sinh ra một loại rất lớn kinh hỉ, thậm chí cảm thấy đến nếu như Hoa Nhật Hàn Tam Quốc người xem toàn bộ cống hiến một đợt phòng bán vé mà nói, như vậy Minh Phủ Chi Môn đặc biệt kiếm lời. Đây là một lần không giống bình thường nếm thử, rất nhiều người đều đối với huyền nghi phim kinh dị có chút không coi trọng, nhưng trên thực tế, chân chính khủng bố nghệ thuật, hẳn là loại này dị vực lạ lẫm văn hóa ở giữa xung đột, từ trong xung đột cảm thụ loại kia thần bí thế giới. Đối mặt với ngàn vạn phóng viên hỏi thăm, đạo diễn Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỳ đứng tại chủ vị hết sức chăm chú nói ra câu nói này. Đèn tụ qua dưới, Nạ Cạ Mụ Dạ Ổ Kỳ phát biểu diễn thuyết, đang diễn giảng xong về sau, trạch nam nữ thần dạ mạ cụ triệu kỳ có một bộ váy dài, lộ ra huyền chuyển dáng tươi cười đi tới. Dưới trận một đợt người xem kinh hỉ thét lên. Thét lên hoàn tất về sau, dạ mạ cụ triệu kỳ có đi đến trên sàn chính, hết sức chăm chú mà nhìn xem tất cả người xem cùng phóng viên. Cảm giác, cảm tạ mọi người hao tổn. Hoan nên đến Đao Minh giới chi môn nhạc điện tử nơi thông báo. Minh tỷ, Minh phụ chi môn đây là một bộ vô cùng cố ý. Nghĩ nhạc điện tử. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Để tỏ lòng đối với Hoa Hạ mê điện ảnh cùng Hoa Hạ các ký giả coi trọng, Dạ Mạ Cụ Triệu Kỳ có cố ý học được một đêm tiếng Trung chào hỏi nội dung. Ba chạm chạm nội dung mọi người nghe được có chút cố hết sức, sau đó, khi minh giới chi môn bốn chữ này xuất hiện về sau toàn trường chấn kinh. Mặc dù Dạ Mạ Cụ Triệu Kỳ có ý thức được mình nói sai kịp thời bổ cứu, nhưng đã quá muộn, phát sóng trực tiếp đều đã phát ra ngoài. Các phóng viên kích động. Ngoa tạo. Dạ Mạ Cụ Triệu Kỳ có cùng Lãng Ca quan hệ gì? Mẹ nó, gia hỏa này là Lãng Ca phái ra gian tế đi, đập phá quán. Cái này, ngu bức, Dạ Mạ Cụ Triệu Kỳ còn mang chơi như vậy, có phải hay không ngại Lãng Ca tuyên truyền không đủ, sau đó lại đến một đợt tuyên truyền. Gờ phát sóng trực tiếp trong bình đài, đến không hết mưa đạn trong nháy mắt liền xoát bạo. Lúc đầu mỉm cười nạ cả mũ dạ ổ kỳ mặt trong khoảnh khắc liền đen lại, gắt gao nhìn chằm chằm rốt cục từ bỏ tiếng Trung dùng tiếng Nhật chào hỏi Dạ Mạ Cụ Triệu Kỳ cò. Loại này cấp thấp sai lầm mẹ nó đều phạm. Minh giới chi môn cũng không tính khởi động máy thời điểm tuyên truyền. Nhưng là, Dạ Mạ Cụ Triệu Kỳ còn một đợt nói sai trực tiếp đem minh giới chi môn trong nháy mắt liền lại chống đỡ hot seat. Người trong nhà làm, nhiệt độ trên trời tới. Khi ống đi theo Thẩm Lãng mấy ngày, tự nhiên là thu hoạch không ít học được Thẩm Lãng một chút tinh túy, không nói hai lời trên mịt rồi lọc gỉ một chút Dạ Mạ Cụ Triệu Kỳ cò, đồng thời biểu đạt một chút tâm tình của mình. Cảm tạ Dạ Mạ Cụ Triệu Kỳ có tiểu thư cho chúng ta minh giới chi môn tuyên truyền, cảm tạ Lao Thiết 666. Một đợt này cảm tạ nội dung vừa gửi tới, dân mạng trong nháy mắt liền cười phun ra. Vốn là minh phủ chi môn hiện trường, trong chốc lát liền biến thành minh giới chi môn sân nhà. Không hề nghi ngờ, minh phủ chi môn khởi động máy buổi họp báo rất thất bại. Dạ Mạ Cụ Triệu Kỳ có nhìn thấy trên mạng đến không hết tiếng cười cũng đỏ bừng mặt. Tiếng Nhật minh phủ phiên dịch thành ngữ cùng minh giới là ngang nhau ý tứ. Lại thêm những ngày này mỗi ngày nghe được bên cạnh có người đang nói minh giới chi môn cái gì cái gì. Sau đó, tiểu tỷ liền bị cuốn ngất đi. Đây là một lần trọng đại sai lầm. Nạ cả mù dạ ổ kỳ hung hăng, ân, tốt à, chính là vẻ mặt đau khổ để vị đại tiểu thư này về sau đừng có lại phạm cái này sai lầm, không phải vậy hết thể đều xong. Dạ Mạ Cụ Triệu Kỳ cỏ thẻ lưỡi, phi thường thành khẩn nói lời xin lỗi, sau đó, chuyện này coi như qua. Nạ cả mù dạ ổ kỳ không dám nói nặng lời, lại không dám nói trực tiếp đổi diễn viên cái gì. Vị đại tiểu thư này hắn đắc tội không nổi. Vì cái gì? Bộ này minh phủ chi môn chính là phía đầu tư đến nâng nữ nhi Dạ Mạ Cụ Triệu Kỳ cỏ, hắn làm sao đắc tội? Chính là trong lòng tức chết đi được. Đặc biệt là cho Thẩm Lãng cọ sát một đợt nhiệt độ về sau, hắn thì càng khí. Gia hỏa này làm sao như thế có cầu vận. Trên thực tế, Thẩm Lãng thai hỏa này từ khi làm một đợt nhiệt độ về sau liền yên tĩnh rất nhiều. Minh phủ chi môn tiến hành một trận long trọng khởi động máy buổi họp báo đằng sau, minh giới chi môn cũng tới một đợt khởi động máy buổi họp báo. Thẩm Lãng muốn định điệu thấp một chút, tùy tiện bái bai liền xong việc. Nhưng là, hắn hiện tại đã không phải là lúc trước đập bộ phim đầu tiên thời điểm hắn trải qua kiện cáo phân tranh, sau đó lại tắm một đợt, lại thêm trước đó minh phủ chi môn thổi một đợt có thể so với khoa huyễn sao hỏa cự thú đại lưu về sau. Một nhóm lớn phóng viên ý thức được Thẩm Lãng gia hỏa này trên người to lớn tiềm lực. Bọn hắn thông qua đủ loại con đường khi biết Thẩm Lãng muốn bắt đầu minh phủ chi môn khởi động máy ngày thời điểm, bọn hắn trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, đem toàn bộ đoàn làm phim đều vây quanh chật như nêm cối. Thẩm đạo, ngươi tốt. Bộ phim này xin hỏi ngươi muốn làm sao quay? Thẩm đạo, ngươi tốt, có thể tiết lộ một chút bộ phim này đến cùng là người nào tham gia diễn sao? Thẩm đạo, ngươi tốt, xin hỏi trong miệng ngươi ảnh đế đến cùng là ai chăng? Thẩm đạo, vì cái gì ta hoàn toàn không nhìn thấy ảnh đế xe, xin hỏi ngài tại sao phải lựa chọn một cái như thế địa phương vắng vẻ? Nhìn thấy bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, đồng thời mồm năm miệng mười các phóng viên về sau, Thẩm Lãng coi như lại bình tĩnh cũng bắt đầu có chút luống cuống. Hắn căn bản là nghĩ không ra đám này họp báo nhiệt tình như vậy, thậm chí những ký giả này bên trong thật nhiều quyền ủy ký giả truyền thông. Nếu như hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ kéo một sóng lớn bảo an tới ngăn trở bọn này phóng viên. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Mãnh liệt nhiệt tình các phóng viên cũng là kỳ quái mà nhìn xem Thẩm Lãng đoàn làm phim, bọn hắn ngẩng đầu mà trông, nhìn hồi lâu, bọn hắn trừ nhìn thấy Chu Phúc cùng Thái Giai Minh bên ngoài, thật đúng là không nhìn thấy bất kỳ cự tinh. Thậm chí, toàn bộ khởi động máy hiện trường ngay cả một cái bảo an nhân viên đều không có. Địa phương tuyển đến cũng làm cho người không gì sánh được mà bức, liền tuyển tại Yên Kinh tiệm cơm bên cạnh, Chu gia rau xào bên cạnh. Cái này hoàn toàn không giống như là một bộ có thể so với sao hỏa cự thú phim nơi thông báo đi, chẳng những không có tí xíu giống, thậm chí mẹ nó giống một chút mạng lưới phim nát hiện trường. Cho nên, Thẩm đạo đến cùng đang làm gì? Một đám các phóng viên nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. Sau đó, tại các ký giả nghi hoặc cùng không hiểu dưới con mắt, nội tâm đồng dạng ngậm Thẩm Lãng rốt cục bình tĩnh xuống tới. Đây là một đợt nhiệt độ. Ta ngả bài, ta lúc đầu muốn lấy quốc tế đại đạo diễn thân phận cùng các ngươi những phóng viên bằng hữu này chung đụng, nhưng đổi lấy là chất vấn cùng suy đoán. Hiện tại, ta không giả, ta ngả bài, đúng, ta không giả. Trên thực tế các ngươi chất vấn đến không có sai, ta chính là cọ nhiệt độ. Sau đó, vì một đợt này nhiệt độ, ta thổi một cái đại ngư bước. Đối mặt với những ký giả này không hiểu cùng mờ mịt về sau, Thẩm Lãng đột nhiên đẩy kính mắt, nói ra để tất cả phóng viên hãi hùng kết vía. Phía trước nhất phóng viên nhìn thấy Thẩm Lãng phi thường bình tĩnh lộ ra một cái dáng tươi cười về sau, trong nháy mắt bắp chân khẽ run rẩy, thậm chí còn cho là mình nghe lầm. Đây là mấy cái ý tứ? Không giả. Trên thực tế, đây là một bộ khoa huyễn huyền nghi phim kinh dị. Đầu tư, ân, đầu tư đại khái là 2 triệu tả hữu. Thẩm Lãng câu nói này giống như nhấc lên một đợt kinh đào hải lãng, lại phảng phất đất bằng lên kinh lôi một dạng, đem tất cả phóng viên đều chấn động. Bọn hắn chỉ cảm thấy sọ não tiếng ông ông vang lên. Đây đâu đều là Thẩm đạo muốn làm gì? Thẩm đạo điên rồi đi. Thẩm đạo là đùa giỡn a? 2 triệu. Minh phủ chi môn diễn viên cắt xê đều không đủ. Cái này, cho đùa này mở cũng đủ lớn a. đơn giản.
Quá phận a.
Nhưng là, ta không có nói láo, chúng ta xác thực có ảnh đế, Chu Phúc Chu tiên sinh xác thực chính là ảnh đế. Trên thực tế, chúng ta cũng có thị tươi nhỏ, Giai Minh tiên sinh chính là thị tươi nhỏ, mà lại, những hài tử này, các ngươi có thể nói những hài tử này không phải thị tươi nhỏ sao? Bọn hắn chẳng những tươi, mà lại cam đoan nguyên tràng, thậm chí so Giai Minh còn muốn tươi. Giai Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Lãng sau khi nói xong, lại nhìn một chút bên cạnh Thái Giai Minh. Thái Giai Minh lộ ra cười khổ, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hắn đột nhiên có chút muốn hủy hẹn. Các phóng viên không thể thở nổi. Bất quá, kịp phản ứng một chút phóng viên đội vàng một trận loạn đập, bọn hắn ý thức được, ngày mai đầu để mẹ nó tuyệt đối có. Liền nói, Thẩm Lãng là một cái lừa gạt phạm. Thẩm Lãng lừa gạt tất cả mọi người. Các ngươi cảm thấy ta lừa gạt các ngươi sao? Không, ta cho tới bây giờ đều không có lừa gạt các ngươi à, vốn chính là siêu cấp to lớn đầu tư, đời ta còn không có đầu tư qua 2 triệu phim được không? Đây không tính là đầu tư lớn sao? Về phần, có thể so với sao hỏa cự thú cái này cũng không có lừa các ngươi a. Minh giới chi môn là 4 chữ, sao hỏa cự thú cũng là 4 chữ, đây không phải có thể so với là cái gì? Phim khoa học viễn tưởng, ta bộ phim này cũng là khoa huyễn huyền nghi phim kinh dị a. Không có vấn đề a. Có phải không? Chu Thúc, không có vấn đề đúng không? Bên cạnh Chu Phúc bu ngơ, sau đó ánh mắt ngơ ngác. Hắn vô ý thức gật gật đầu. Theo Chu Phúc gật đầu về sau, toàn trường một mảnh xôn xao. Sau đó, Thẩm Lãng đột nhiên mỉm cười đứng lên. Bất quá, mặc dù bộ phim này ta dùng một chút hơi tuyên truyền một điểm tiểu kỹ xảo, nhưng là bộ phim này nội dung hạch tâm lại là một thế giới khác. Chư vị, các người có hay không ý thức được, người ký ức thỉnh thoảng sẽ xuất hiện rối loạn hoặc là sửa đổi. Các người có hay không hoảng hốt một chút, cảm thấy mình tựa hồ từng tới một cái giống như đã từng quen biết địa phương. Các người có hay không đang ngủ thời điểm, thỉnh thoảng nghe đến bên tai bên cạnh truyền đến thanh âm kỳ quái, lại hoặc là trên nóc nhà truyền đến viên bi tiếng vang. Có khoa học giải thích nói, đây là xi măng cùng cốt thép bên trong vi sinh vật tại hoạt động phát ra tới thanh âm, nấm mốc hủ thực cốt thép, sau đó sinh ra không thở, nhưng thật lạ như vậy phải không? Các ngươi thật cảm thấy, thế giới của chúng ta, là chúng ta biết rõ thế giới sao? Người có ngũ giác để cho chúng ta hiểu rõ thế giới này, chúng ta con mắt có thể phân rõ nhan sắc, cho nên thế giới này là đủ mọi màu sắc thế giới, nhưng là có chút động vật nhìn thấy thế giới lại là màu trắng đen. Bọn chúng cho là thế giới này chính là như vậy, nếu như, chúng ta lại nhiều ra một loại giác quan thứ 6 là cái gì đây? Nếu như lại khoa trương một chút, lại nhiều ra một loại giác quan thứ 7 quan, thế giới này, lại là cái gì dạng thế giới đâu? Muốn biết đáp án sao? Như vậy, liền đến nhìn bộ phim này đi. Thẩm Lãng đột nhiên xuất hiện một câu làm cho tất cả mọi người trở nên hoảng hốt. Con mẹ nó chứ. Đây rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái? Gia hỏa này chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn đang làm cái gì? Nakamura Oki vừa vặn thấy được đầu này phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy Thẩm Lãng đối mặt với phóng viên chậm rãi mà nói trong ngáy mắt. Hắn không hiểu cảm giác mình tâm tính sập. Vốn cho là, đối thủ của mình chính là phi thường tồn tại lợi hại. Không nghĩ tới. Tổng cộng 2 triệu đầu tư. Cái này. Mẹ nó. Liền. Không hợp thói thường. Chương 26. Thứ đồ chơi gì? Ta phần diễn ra rồi. Chương 26. Thứ đồ chơi gì? Ta phần diễn ra rồi. Canh ba đưa đến. Nước Mỹ. Gia hỏa này. Thật sự là một nhân tài a. Ta trước kia mở xe tải lớn thời điểm cũng không dám như thế gặp người. Gia hỏa này, có ý tứ a. Ta đột nhiên đối với người này rất có hứng thú. Phốc phốc, 2 triệu đầu tư, mẹ nó, cái này có thể đánh ra cái gì phim khoa học viết tưởng. Mũ mau tiền đặc hiệu đều mẹ nó không nhất định có thể làm ra tới đi. Ngoa tạo, Lãng ca, ngươi đừng như vậy. Lãng ca, ngươi mẹ nó muốn ồn ào loại nào, ngươi cái này lúc lên lúc xuống, đem ta trái tim bệnh đều dọa đi ra. Lãng ca, ta. Van cầu ngươi coi cá nhân đi, đừng lại dạy vỏ chúng ta. Trời, Lãng ca, ta quỷ, coi như ta văn ngươi, ta chăm chú điểm được không? Ta cho ngươi đầu tư. Thẩm Lãng, ta liều mạng với ngươi, ngươi liền không thể tại trong phim chiếu sau ngã bài sao? Mẹ nó. Lãng ca, ngươi tốt không dễ dàng tẩy trắng, tại sao lại tiến vào trong đầm bùn đen rồi? Ta có thể chú ý một chút hình tượng sao? Dạng này ngươi lại sẽ bị thu được một cái thẩm lừa đảo xưng hào. Ai cũng nghĩ không ra. Thậm chí nạ cả mũ dạ ổ kỳ cũng không nghĩ đến bọn hắn Minh phủ chi môn khởi động máy tuyên truyền lại bị làm nằm xuống. Thẩm Lãng một đợt tao thao tác phỏng vấn video tại các đại bình đài rất nhanh liền vọt tới nhiệt độ bảng thứ nhất. Rất nhiều đám dân mạng đang mắng, sau đó đồng dạng có rất nhiều dân mạng cảm thấy mình trái tim thật sự là không chịu nổi. Minh giới chi môn mánh lưới bị Thẩm Lãng thổi đến rất lớn. Tại sao hỏa cự thú tàn phá bừa bãi hoa hạ, đem hoa hạ tất cả phim khoa học viễn tưởng toàn bộ đánh ngã thời điểm, Thẩm Lãng Minh giới chi môn phi thường vô sỉ cọ sát một sóng lớn nhiệt độ, mặc dù cầm lúc kia phần lớn người đều đang mắng Thẩm Lãng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có một ít đối với Thẩm Lãng ôm không nên có hy vọng người. Cảm thấy, hẳn là hoa hạ phim khoa học viễn tưởng có phải thật vậy hay không có hy vọng. Loại hy vọng này tại Thẩm Lãng đánh thắng Nhạc Quan Tư về sau bị hoành đến chí cao điểm. Tất cả mọi người cảm thấy Minh giới chi môn hiện tại nhiệt độ làm cho cao như vậy, lại đối giang sao hỏa cự thú. Tóm lại, 100 triệu đầu tư có a. Dù gì cũng tuyệt đối không thể so với Minh phủ chi môn kém. Chỉ 500 triệu yên, 30 triệu nhân dân tệ, khẳng định có đi. Tất cả mọi người là ôm loại ý nghĩ này, thậm chí là nạ cả mụ dạ ổ kỳ cũng ôm loại ý nghĩ này. Nhưng tại khởi động máy thời điểm, Thẩm Lãng đột nhiên ngả bài. Ta mẹ nó chỉ có 20. Không 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 đầu tư. Không thể không nói, Thẩm Lãng một đợt này ngả bài bảy thật tốt. Toàn bộ thế giới điện ảnh đều bị Thẩm Lãng một đợt này ngả bài dưới, trực tiếp tạo thành một trận không cách nào hình dung địa chấn. Một chút trong vòng nhân sĩ không nói hai lời lại bắt đầu bắt được Thẩm Lãng chính là một trận cuồn cuộn, thật vất vả tắm điểm trắng Thẩm Lãng lại lâm vào trong vũng bùn. Lừa đảo Lãng, nhiệt độ Lãng Thẩm đại lừa dối Thẩm đại khoác lác, tóm lại những này họ sẽ ập chữ lần nữa trợ giúp Thẩm Lãng đang đỉnh mịt rồi lòng đỉnh, thậm chí phi thường để cho người ta trợn mắt há hốc mồm mà leo lên ngành giải trí đầu đề, gờ bao biểu lộ càng là xoát phát nổ. Hắc, bất quá mặc dù mọi người mắng thì mắng, nhưng là tựa hồ không có người nhảy ra nói Thẩm Lãng ác giả ác báo Thẩm Lãng xong, người trẻ tuổi này triệt để xong, người trẻ tuổi này đem chính mình hại chết loại hình. Đã từng một mực phun Thẩm Lãng, cơ hồ thành Thẩm Lãng đen nổi danh internet sẽ lẹp dị tỷ mùa hè yên tĩnh, bây giờ lại chỉ là phi thường ngoại ý muốn chỉ nói một câu loẹt loẹt, không có điểm mấu chốt. Dạng này ngay cả mắng cũng không thể tính mắng lướt nhẹ nói. Sau khi nói xong, vậy mà lại đem mịt rồi lọc gì này xóa bỏ. Không chỉ là nàng, thậm chí trong vòng rất nhiều người dần dần bắt đầu ý thức được Thẩm Lãng gia hỏa này chính là quái thai. Người bình thường tại trong vòng tròn danh tiếng kém như vậy, đã sớm xong đời đến không biết mấy con phố. Nhưng Thẩm Lãng con hàng này, mẹ nó chẳng những không có việc gì ngược lại còn càng lăn lộn càng tốt, quá đáng hơn là gia hỏa này còn đem người tiếng mắng xem như chất dinh dưỡng, trực tiếp một đợt đầu để đăng đỉnh. Sau đó, nhìn xem gia hỏa này tại truyền thông trước mặt giả khờ dạy đàng hoàng phách lối bộ dáng, bọn hắn liền tức giận đến đều ăn không ngon. Càng khiến người ta thổ huyết chính là, bọn hắn ý thức được chính mình mắng Thẩm Lãng chính là không hiểu thấu liền cho hắn đánh vô ích công, giúp hắn gia tăng nhiệt độ. Ngươi nói, cái này mẹ nó có buồn nôn hay không? Người này đều không cần mặt, ngươi có thể bắt hắn thế nào? Một đợt này đăng đỉnh về sau, trừ lại là nhấc lên một mảng lớn tranh luận bên ngoài, rất nhiều người đột nhiên đối với Thẩm Lãng chỉ đầu tư 2 triệu phim mới quỷ dị cảm thấy hứng thú. Giác quan thứ 6, giác quan thứ 7. Đây là cái gì? Còn có, toàn bộ đoàn làm phim nếu như tính chuyên nghiệp diễn viên mà nói, chỉ có Chu Phúc một người tính. Không đúng, Chu Phúc cũng mẹ nó không tính a, là nửa này nửa kia xuất ra ảnh đế. Thái Giai Minh càng không phải là, hắn chính là một cái thị tươi nhỏ. 2 triệu đầu tư, lại thêm một đám không hiểu thấu diễn viên. Má ơi, đây rốt cuộc có thể đánh ra dạng gì phim? Thẩm Lãng gia hỏa này mánh lưới chỉnh như thế đủ, nói cái gì một thế giới khác, giác quan thứ 7 cái gì? Đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Hắn sẽ làm như thế nào đập? Hắc. Thẩm Lãng một đợt này không đi đường thường tuyên truyền, chẳng những không có để đám mê điện ảnh đối với minh giới chi môn thất vọng, ngược lại trở mong cảm giác kéo căng. Thẩm Lãng sẽ làm như thế nào quay? Một cái có thể tại Vẹn Minh cầm thường đạo diễn, thật sẽ đập một bộ cấp sử thi phim nát. Lấy Thẩm Lãng loại này tặc không đi không, cho tới bây giờ đều khó có khả năng thua thiệt tính cách. Hắn có thể sẽ để cho mình phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ. Làm sao có thể? Thật nát đến để cho người ta nhìn không được, phòng bán vé cũng không có khả năng cao, đám mê điện ảnh lại không phải người ngu, tuyệt đối không có khả năng mua trường đó à. Như vậy, hay là vấn đề này? Phim này, hắn sẽ làm như thế nào đập? Bất kỳ một cái nào đạo diễn đụng phải loại đội hình này, đều đập không được đi. Lãng ca, chúng ta làm sao quay? Màn thứ nhất lại dùng cái gì điểm vào bắt đầu quay? Đơn giản nghi thức khởi động máy kết thúc về sau. Hoàng Bao cùng Khỉ Ốm hai người đi vào đoàn làm phim trong văn phòng, nhìn xem Thẩm Lãng ngay tại cầm bút ngay tại suy nghĩ thứ gì. Hai người thật sâu hô một hơi, rốt cục giống như những người khác hỏi vấn đề này. Thẩm Lãng không có trả lời lời của hai người, vẫn như cũ cầm bút ngay tại suy nghĩ đồ vật. Thời gian từng giờ trôi qua, hai người không dám đánh nhiều Thẩm Lãng, chỉ có thể cứ như vậy chờ lấy. Đại khái 10 phút đồng hồ về sau, hai người nhìn thấy Thẩm Lãng sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười. Màn thứ nhất bắt đầu điểm bảo, ngươi nói dùng di động đập thế nào? Thứ đồ chơi gì? Lãng ca, ngươi đừng dọa ta. Ngươi đang nói một lần, ta không có nghe rõ. Hoàng Mao đống nhiên lắc đầu, phản phất chính mình không có nghe rõ. Ta nói, dùng di động đập thế nào? Thẩm Lãng xuất ra điện thoại di động của mình, sau đó mở ra thu hình lại. Ngoa tạo, Lãng ca, ngươi chăm chú. Hoàng Mao đầu gối mềm nũng, kém liền quỳ. Ta chăm chú đó a, ta lúc nào lừa ngươi rồi? Cái đồ chơi này, ta không phải là vì tiết kiệm chi phí mới dùng cái đồ chơi này đập, chủ yếu là, cái đồ chơi này thật rất tốt dùng. Thẩm Lãng cười đứng lên, lại loay hoay một chút điện thoại, các ngươi cảm thấy cái gì là phim? Lãng ca, phim chính là một loại vật dẫn, là một loại cố sự phương thức biểu đạt một loại loại hình, hán. Cho nên, dùng cái này đập màn thứ nhất tình cảnh, có vấn đề sao? Không có. Không có. Khi ốm cùng Hoàng Mao hai người liếc nhau một cái, đột nhiên cảm thấy chính mình đầu óc tựa hồ không dùng tốt lắm. Vậy liền xác định, màn thứ nhất đầu phim, chính là dùng di động đập. Đi chuẩn bị đi, địa chỉ liền tuyển tại Chu Thúc nhà đầu ngõ bên cạnh, đúng, để Chu Thúc đi vào một chút. Được. Chu Thúc. Thẩm đạo. Chu Thúc, thân thể của ngươi kiểm tra sức khỏe bản báo cáo đi ra sao? Đi ra, Thẩm đạo. A, ta xem một chút. Trong văn phòng, Chu Phúc đưa cho Thẩm Lãng một phần kiểm tra sức khỏe bản báo cáo. Khi Thẩm Lãng nhìn thấy kiểm tra sức khỏe bản báo cáo, khi xác định Chu Phúc gia tính cách phương diện có chút vấn đề bên ngoài, mà khác tố chất thân thể rất bình thường về sau, hắn có chút lộ ra một cái dáng tươi cười. Thẩm đạo, ngươi đây là? A, Chu Phúc, ngươi có cái gì sợ sệt đồ vật sao? Hoặc là sự tình gì, hoặc là động vật gì, hoặc là người nào? Sợ sệt? Đúng, ta sợ chó. Sợ chó? Chu Phúc, dung mạo ngươi cao lớn thô kệch, sợ chó? Sợ loại nào chó? Chính là loại kia, chó săn, lúc nhỏ bị chó săn cắn qua, ngươi nhìn, vết sẹo này đến bây giờ đều rất sợ hãi. Nha. Thẩm Lãng nhìn một chút Chu Phúc vết thương về sau gật gật đầu. Thẩm đạo thế nào? Không có việc gì, Chu Thúc, ta liền tùy tiện hỏi một chút. A, Thẩm đạo, phim trường nào thì bắt đầu quay? Hiện tại không quay, qua một tuần lễ đi. A, không phải ngày mai sao? Một tuần lễ sau, ta có thể muốn đi mặt khác đoàn làm phim, ta cùng Lý Đạo ký qua hợp đồng, khả năng. Nếu không, ta cùng Lý Đạo đánh một chút điện thoại, nói chỉ hoãn một chút. A a, Chu Thúc, không cần phải gấp gáp, không có chuyện gì, không chậm trễ ngươi. Ừm, tốt. Chu Thúc, ban đêm uống rượu với nhau đi, ngày mai không có chuyện gì, chúng ta không say không về. Tốt. Chu Phúc gật gật đầu, sau đó rời đi phòng làm việc. Uống rượu? Uống cái gì rượu? Chu Thúc, đến, ta mời ngươi một chén. Kính ngươi tiếp xuống phim Mã Đáo thành công, mời chúng ta công ty phát triển không ngừng. Tốt. Cảm ơn thẩm đạo. Ha ha, đến, Chu Thúc, ta mời ngươi một chén nữa. Lần này, kính ta nhà này Chu gia giao xảo sinh ý thịnh vượng, nhiều mở chi nhánh. Tốt Chu Thúc, một chén rượu này duyên phận, ta khỉ ốm không biết nói chuyện, chỉ có thể uống chút rượu. Tốt. Ban đêm, Thẩm Lãng đi theo Chu Phúc khỉ ốm Hoàng Mao ba người cùng một chỗ tại Chu gia giao xảo bên cạnh uống rượu. Món ăn lên về sau, ba người hung hăng kính Chu Phúc. Mặc dù không biết hôm nay là cái gì thời gian đặc thù, nhưng Chu Phúc hay là từng miếng uống vào, thẳng đến uống đến say như chết về sau, trận này tụ hội mới dừng lại. Chu Phúc loạn trà loạn choạng mà về tới phòng ngủ nằm. Nằm chết dí 4 giờ sáng thời điểm, mơ mơ màng màng Chu Phúc nhận được một chiếc điện thoại. Chu Thúc, tranh thủ thời gian tới đây một chút, trong đoàn làm phim có một số việc. A, vậy ta trước gội đầu. Tóc của ta, trời, tóc của ta làm sao loạn như vậy? Quần áo làm sao cũng rách tung tóe. Chu Thúc, ngươi bây giờ liền đến, xuống lầu. A a, tốt. Chờ đến Chu Phúc lung la lung lay mơ mơ màng màng xuống lầu về sau hắn có chút ngộng, vòng qua một đầu cái hẻm nhỏ, chuẩn bị đến đoàn làm phim thời điểm, đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận tiếng chó sủa. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ quay đầu. Má ơi! Sau đó, hắn phát hiện đầu ngõ đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái chó săn lớn, những chó săn lớn này nhìn thấy hắn về sau như điên hướng hắn tiến lên. Hắn con ngươi co rụt lại, doa đến sắc mặt trắng bệch xoay người chạy. Mà những chó săn này lại tại một mực điên cuồng đuổi theo. Trong ngõ hẻm 7 lần quạt 8 lần rẽ, gạt rất lớn một vòng về sau, Chu Phúc rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi một cái lảo đảo ngã sắp xuống. Theo hắn ngã sắp xuống về sau trong nháy mắt. Hoàn Mỹ, ngăn lại chó, đều đi ra đem cột vào trên thân chó điện thoại bung ra. Còn có, tổ tiết mục, điện thoại di động của các ngươi chụp tới hình ảnh gì, toàn bộ giao cho khỉ ốm. Chưa tỉnh hồn phía dưới, Chu Phúc sững sờ nhìn thấy lúc đầu trống rỗng ngõ nhỏ đột nhiên xuất hiện một đám người, ngõ nhỏ trên lầu, một đám cầm điện thoại ngay tại đập nhân viên công tác. Sau đó, càng khoa trương hơn là, một đám đuổi theo chính mình chạy trên thân chó vậy mà cũng cột từng bộ điện thoại, những này điện thoại đều mở ra thu hình lại hình thức. Hắn ngộp. Sau đó, Chu Thúc, chúc mừng ngươi, ngươi đùa dẫn dạt. Cái gì? Thứ đồ chơi gì? Dặn, Chu Thúc, thật có lỗi, hù đến ngươi Chu Thúc, bất quá, chính là muốn hiệu quả này, những này kỳ thật đều là trải qua huấn luyện, không cắn người. Yên tâm đi Chu Thúc. Khi Chu Phúc nhìn thấy từ bên cạnh chỗ bóng tối đi tới Thẩm Lãng về sau, hắn đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Thứ đồ chơi gì? Ta quay xong. Chương 27. Ngươi thật biết thế giới này bản chất sao? Chương 27. Ngươi thật biết thế giới này bản chất sao? Chương 01. Phim là cái gì? Phim là hiện đại khoa học kỹ thuật cùng nghệ thuật tổng hợp thể. Trên thực tế Thẩm Lãng cho là phim là một loại phi thường tự do đồ vật, loại này tự do tại hắn quay chụp cùng quay chụp phương thức phía trên. Vậy đóng phim phương thức là cái gì? Là đơn thuần thiết bị quay phim tổng hợp quay chụp sao? Không. Trên thực tế, chỉ cần ngươi lưu tâm, trên thực tế rất nhiều thứ đều có thể đóng phim. Thẩm Lãng trước kia thế giới một chút quỷ tài đạo diễn phim liền dùng di động, máy quay giờ vờ các loại nhìn để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi điện tử sản phẩm đóng phim qua. Thí dụ như đi tìm người đàn ông ngọt ngào, thí dụ như tàn dở dìn. Trước một bộ là chụp tới hậu kỳ không có tiền, dứt khoát dùng di động tới quay. Sau một bộ khoa trương hơn, ba bộ điện thoại trực tiếp đọc xong. Đừng tưởng rằng điện thoại quay phim liền rất rưởi, kể trên hai bộ phim một bộ là tốt nhất phim phóng sự, một bộ khác tại trên quốc tế khen ngợi vô số. Đương nhiên, có đôi khi có chút nội dung cốt truyện liền cần điện thoại tới quay mới có thứ mùi đó. Mà minh giới chi môn Thẩm Lãng vừa mới bắt đầu nhưng thật ra là một trận cuốn quýt chạy trốn đùa giỡn, mà chạy trốn đùa giỡn, Thẩm Lãng suy nghĩ nửa ngày, dứt khoát trực tiếp dùng di động tới quay. Đương nhiên, không phải một bộ điện thoại, mà là quay phim sư các nhân viên làm việc mỗi người một bộ điện thoại, tại các ngóc ngách, từng cái phương diện đập xong trận này hoảng sợ chạy trốn, nhưng lại ngã sắp xuống toàn cảnh. Chu Phúc Ngọc, thằng đến mặt trời mọc chiếu sáng vùng đại địa này hắn như cũng rất ngộp. Cho nên, ta nội dung cốt truyện này cứ như vậy xong. Giáp rồi. Cho nên, ai có thể nói cho ta biết quay chính là cái gì? Bị như thế một trận trò đùa quái đản đồng dạng giật mình, sau đó, liền xong việc. Thanh xuân của chúng ta a tốt xấu cho ta một cái thẻ, nhưng là hiện tại bộ phim này. Dứt khoát cái gì cũng không có. Ngoa tạo. Lãng ca. Ta. Đây không phải muốn hố chết ta sao? Nhiều như vậy tài liệu, Lãng ca, ta làm như thế nào kéo? Trời. Thẩm Lãng lối suy nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Nhiều như vậy điện thoại toàn phương diện cùng một chỗ đập một trận chạy trốn đùa giỡn, sau đó, lại các loại sáng chọn biên tập thành mình muốn nội dung có chuyện. Bởi vì trong này hoảng sợ tình cảnh, bao quát chạy trốn mỗi một chi tiết nhỏ đều là Chu Phúc Lâm chàng chân thực phản ứng, cho nên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cái này lối suy nghĩ mặc dù rất đơn giản, nhưng bộ xử lý hậu kỳ tổ trưởng khi ông choáng. Ngắn ngủi vài phút chạy trốn đùa giỡn có hơn 40 bộ điện thoại đang quay, mỗi một bộ điện thoại đều là một góc độ, đều có một cái đoạn ngắn. Hơn 40 đoạn ngắn, muốn cắt ra Thẩm Lãng cần hiệu quả, đồng thời tại hình ảnh càng thêm một chút hậu kỳ xử lý. Cái này thật sự là làm khó hắn khỉ ông a. Ta giúp ngươi cùng một chỗ sàng chọn đi, đầu tiên, trước phân loại trước tìm góc độ quay chụp, tỉ như chụp ảnh chó quay chụp tiểu đoạn. Số 1 có thể bài trừ, căn bản không có chụp tới đồ vật, số 2 có thể lưu lại, chụp tới Chu Thúc điên cuồng chạy trốn bóng lưng, số 3 có thể lưu lại. Tiếp theo, chính là chỗ tối điện thoại, muốn đạt tới hiệu quả chính là Chu Thúc tại điên trốn, trên mặt của hắn biểu lộ, con ngươi của hắn. Đương nhiên, còn có thể ngã thời điểm đồ vật. Nơi này không được, nơi này có số 1 chụp ảnh chó bóng dáng, đem hắn bỏ đi. Chúng ta muốn kiến tạo Chu Thúc là bị một cái thần bí đồ vật đuổi theo, lấy mạng đang phi nước đại, cuối cùng rốt cục bị đuổi kịp, sau đó ngã sắp xuống. Tại ngã sắp xuống thời điểm, nơi này có thể phối một cái thét lên thanh âm, ân, Chu Thúc phảng phất thấy được thế giới này bất khả tư nghị nhất đồ vật. Ok, Khỉ Ốm, giao cho ngươi, yên tâm, ngươi tuyệt đối có thể. Thẩm Lãng nói một đại thông về sau vô vô Khỉ Ốm bà bay. Khỉ Ốm đắng chát cười một tiếng, Thẩm Lãng nói đồ vật hắn đều hiểu, Thẩm Lãng lý luận hắn cũng minh bạch, nếu quả thật theo Lãng ca nói kéo xong về sau, hiệu quả hẳn là không tệ, nhưng hắn có dự cảm đem đến từ mình đầu này rậm rạp tóc đen đại khái là giữ không được. Dù sao, phim vừa mới bắt đầu đập đâu. Chu Phúc đập xong thuộc về mình nội dung cốt truyện, sau đó ngậm bức đề xuất rời đi đi Trần Hâm Trần Đạo đoàn làm phim đi đập cái kia bộ nam nhân phim hữu nghị. Mà Thẩm Lãng mang theo đoàn làm phim đi tới Trương Lộ bác sĩ Trương trong văn phòng. Bác sĩ Trương nhìn một chút kịch bản kỳ thật không có gì nội dung, trên cơ bản đều là rất đơn giản, thoạt nhìn không có cái gì dinh dưỡng đối thoại. Thẩm Lãng ngồi tại Trương Lộ phía trước, phi thường nghiêm túc nhìn xem Trương Lộ. Bác sĩ Trương, Thẩm Đạo. Bác sĩ Trương, ngươi là một cái kẻ vô thần đúng không?
Đúng.
Trương Lộ gật gật đầu. Ừm, bác sĩ Trương, tại phim khai mạc trước đó, ta đầu tiên phải nhắc nhở ngươi mấy câu. Câu đầu tiên, trên thế giới này không có quỷ, cũng không có thần, mặc kệ là thế giới hiện thực hay là phim thế giới đều như thế. Câu thứ hai, ngươi là bộ phim này nhân vật vô cùng trọng yếu, ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn lý trí, tất cả mọi người có thể không thanh tỉnh, nhưng là ngươi nhất định phải thanh tỉnh. Câu thứ ba, mặc kệ bộ phim này tại quay chụp thời điểm phát sinh ngoài ý muốn gì, ân, nếu như thật bất ngờ phát sinh cái gì dùng khoa học không có cách nào giải thích sự tình, ngươi đều phải nhớ lấy nói với chính mình, trên thế giới này không có quỷ, đồng thời cũng không có khả năng tồn tại quỷ hồn. Đây là một cái khoa học thế giới. Thẩm Đạo, những này ngươi không cần phải nhắc tới tình ta, những này ta minh bạch, đúng, sẽ cùng sân chơi mở dạng, đột nhiên xuất hiện thứ gì hù dọa ta sao? Cái này ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không, những vật này thật sự là rất cấp thấp. Nha. Trương Lộ gật gật đầu. Nhưng là, giống như Thẩm Lãng đột nhiên lộ ra ngưng trọng như thế biểu lộ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ân, hắn phảng phất tại tận lực nhắc nhở chính mình, sợ mình bị thứ gì hù đến đồng dạng. Bất quá, nàng bản thân liền là một cái kẻ vô thần, bản thân liền không sợ quỷ, trừ phi đột nhiên xuất hiện thứ gì dọa chính mình nhảy một cái. Không phải vậy, nàng là không thể nào bị hù dọa. Nàng cảm thấy Thẩm Lãng nhắc nhở thật sự là có chút dư thừa. À, vậy là tốt rồi, bộ phim này trên thực tế là đối với một chút không biết đồ vật thăm dò, ân, kỳ thật ta cũng thời khắc nhắc nhở chính mình có nhiều thứ là không thể nào tồn tại. Thẩm Lãng lúc đầu rất ngưng trọng biểu lộ rốt cục có chút buông lòng ra, lộ ra một cái dáng tươi cười. Thẩm Đạo, ngươi muốn làm cái gì? Trương Lộ nghe được Thẩm Lãng câu nói này về sau sững sờ, đột nhiên không hiểu có một loại kỳ quái cảm giác bất an cảm giác. Không có làm cái gì a? Liên bình thường đóng phim, ta thuê một chàng y dụng lâu. Hai ngày nữa lại phái xe tới đưa ngươi nhận được đoàn làm phim. A, tốt, đại khái lúc nào có thể quay xong? 3 tháng đi, an tiết trước có thể quay xong. Thật, ừm. Thẩm Lãng đang nói xong những lời này về sau liền đứng lên cùng Trương Lộ cáo biệt. Trương Lộ nhìn xem Thẩm Lãng rời đi bóng lưng, sau đó liền nghĩ tới Thẩm Lãng không hiểu nhắc nhở. Trong lòng loại cảm giác bất an kia tựa hồ mạnh hơn. Ngay lúc này, Thẩm Lãng đột nhiên ngừng lại. Bác sĩ Trương, ta có thể để ngươi tiểu lộ thì sao?
Có thể a.
Sở tiểu thư.
Thẩm Đạo,
ta nội dung cốt truyện có thể bắt đầu rồi.
Sở tiểu thư, ngày quay chụp tại 2 ngày sau, đây là ngươi kịch bản.
Trên thực tế, Sở tiểu thư, hôm nay tìm ngươi muốn theo ngươi trò chuyện một chút rất thần bí bí ẩn chưa rõ có thể chứ?
Thần bí gì đồ vật?
Ngươi cảm thấy, chúng ta thế giới này là chân thật thế giới sao?
A.
Sở Hòa nhìn xem Thẩm Lãng, có chút mờ mịt.
Đúng, căn cứ điều tra, tất cả chúng ta đều sẽ không giải thích được hoàng hốt, cảm giác đã từng chúng ta từng tới, hoặc là từng làm qua một ít sự tình.
Hoặc là tựa như trước đó ta nói những hiệu ứng mẽn đi lạ kia một dạng. Chúng ta sẽ cảm thấy hiện thực cùng chúng ta trong trí nhớ đồ vật tựa hồ không giống nhau lắm, muốn sẽ có khác nhau.
Ừm, đúng.
Sở Hòa nghe được cái này thời điểm gật gật đầu, bất quá những này không phải khoa học giải thích qua sao. Là một loại trên tâm lý ám chỉ. Như vậy, nếu như ta nói, chúng ta thế giới này không phải chân thực thế giới, là mở ra thế giới mộng cảnh đâu.
Chúng ta bây giờ thế giới này.
Đúng vậy a.
Chúng ta quen thuộc trong đồ vật những thế giới này, là tại chính thức trong thế giới đồ vật sao.
Nếu như ta nói tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là hư ảo, đều là một giấc mộng đâu.
Thẩm Lãng đẩy kính mắt nhìn xem Sở Hòa.
Thẩm Đạo, không có khả năng, chúng ta bây giờ mỗi một ngày đều trải qua rất chậm, một giấc mộng không có khả năng lâu như vậy, mà lại trùng phi sẽ tỉnh tới đi.
Nếu như ngươi tỉnh lại qua đây, chỉ là ngươi không nhớ rõ ngươi tỉnh lại đâu.
A, rất đơn giản, ngươi đang nằm mơ thời điểm, ngươi cảm thấy trong mộng chính mình ký ức là rõ ràng hay là mơ hồ.
Ngươi có đôi khi sẽ hoảng hốt, nhưng là ngươi sẽ rất rõ ràng ý thức được mình đang nằm mơ sao?
Thẩm Đạo, ngươi tiếp tục.
Sở Hòa gật gật đầu.
Cho nên, ta cảm thấy chúng ta sinh tồn thế giới bên ngoài, kỳ thật tồn tại một thế giới khác. Hoặc là nói, chúng ta đều là sinh hoạt tại trong một giấc mộng.
Thẩm Lãng híp mắt lại.
Ý của ngươi là, chúng ta có thể là hư giả?
Không đúng.
Chúng ta cảm giác hết thảy đều rất chân thực a.
Chỉ ít, chúng ta đánh chính mình sẽ đau nhức đi. Sở Hoa đột nhiên cảm thấy Thẩm Lãng có chút điên, nhưng vẫn là nghiêm túc tiếp tục nghe.
Đúng vậy à, chúng ta cảm giác hết thảy quả thật rất chân thực à, có người nói trong mộng người là sẽ không đau, đánh chính mình một bàn tay sẽ không đau nhức, nhưng là trên thực tế là như vậy sao?
Ngươi đừng quên liên cảm giác phản ứng, tỉ như nhìn người khác đang ăn quả xoài thời điểm, chúng ta trong nháy mắt liền có một loại hình dung không ra được chua xót cảm giác, những cảm giác này nếu như nói thay vào đến trong mộng, chúng ta cũng cảm giác không thấy đâu. Thẩm Lãng tiếp tục nhìn chằm chằm Sở Hoa nói tiếp. Sở Hoa há to miệng. Giờ khắc này, nàng đột nhiên không biết mình nên nói cái gì. Nàng không cách nào phản bác Thẩm Lãng nói lời. Nàng chỉ cảm thấy một loại hình dung không ra được cảm giác chấn động. Thế giới của chúng ta là giả sao? Sở Hoa đứng lên vuốt ve cái bàn. Nàng rất rõ ràng địa năng sờ đến cái bàn nhiệt độ, cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Hết thảy đều rất chân thực, nhưng là lại hết thảy không phải chân thực. Ngươi nghĩ, biết thế giới chân chính là dạng gì sao? Thẩm Lãng lần nữa đẩy kính mắt nhìn chằm chằm Sở Hoa, biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc. Nếu như lại mà nói, ta muốn. Bất quá, thế giới kia là dạng gì? Giống như, nghĩ như thế nào, làm sao đều cảm thấy hiện tại đây hết thảy đều cảm giác là lạ. Không hiểu, có chút hoảng. Nghe nhìn người vị sở để cho chúng ta quen thuộc thế giới này, đây là ngũ giác, nếu như một người mở ra giác quan thứ 6 cùng giác quan thứ 7 đâu? Thẩm Lãng nhếch miệng cười một tiếng. Thẩm đạo, chúng ta làm như thế nào mới có thể có giác quan thứ 6 cùng giác quan thứ 7? Ta đột nhiên với cái thế giới này chân tướng rất ngạc nhiên. Sở Hoa nhìn xem Thẩm Lãng, lúc đầu cực kỳ hâm mộ nàng, giờ phút này ánh mắt nhiều hơn một tia hy vọng. Ta sẽ ở trong phim ảnh cấu tạo như thế một thế giới. Hai ngày về sau, ta mang ngươi nhìn thế giới này, bất quá, điều kiện tiên quyết là ta hy vọng có thể phối hợp ta. Làm sao phối hợp? Không cần làm sao phối hợp, chính là tìm tâm lý bác sĩ trường, cùng bình thường bệnh trầm cảm trị liệu không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt là, ta sẽ cho ngươi thiết lập một nhân vật thiết lập, ngươi nhân vật thiết lập là một cái đối với ta nói tới thế giới phi thường tò mò người bệnh, không tính chứng vọng tưởng người bệnh, phải nói là thăm dò. Cụ thể, kịch bản phía trên nội dung, ta cảm thấy, ngươi xem hết kịch bản về sau, ngươi sẽ rất nhanh thay vào nhân vật này, chính là vì ngươi thiết định. Tốt. Rời đi Sở Hòa bên này về sau, Thẩm Lãng lại lấy ra điện thoại gọi một cú điện thoại. Uy, Hoàng Mao, cùng ta tới đây một chút. Chúng ta bố trí một chút điều đình kia.
Bố trí?
Bố trí cái gì?
Không có gì, liền tùy tiện bố trí một chút.
Nha.
Đúng rồi, còn có, Hoàng Mao, ngươi giúp ta tìm một cái tốt một chút bác sĩ tâm lý, giá cả quý một chút không quan hệ, nhất định phải chuyên nghiệp. Bác sĩ Trương không phải tại trong đoàn làm phim sao? Tại trong hiện thực Trương Lộ là bác sĩ, nhưng là ở chỗ này, Trương Lộ là diễn viên, chúng ta muốn đập đồ vật có chút tà, ta sợ bác sĩ Trương nhập hí ra không được.
Tốt, ta minh bạch.
Cùng Hoàng Mao nói chuyện điện thoại xong về sau, Thẩm Lãng lại cúi đầu nhìn một chút bay chụp phương án. Nhìn hồi lâu về sau, Thẩm Lãng nhắm mắt lại.
Chương 28,
một thế giới khác, chương 28, một thế giới khác, canh 24.000 chữ.
Tháng 12,
sao hỏa cự thú phòng bán vé chính thức tại Hoa Hạ phá 1.5 tỷ. Toàn bộ thế giới điện ảnh đều chấn tam chấn. Rất nhiều trong vòng chuyên gia dự đoán bộ phim này tương lai phá 2 tỷ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí khả năng đến 2.4 tỷ.
2.4 tỷ.
Tương lai không biết, nhưng là đây là hiện tại tất cả Hoa Hạ phim chưa bao giờ đến qua độ cao. Trước mắt Hoa Hạ phòng bán vé cao nhất phim là Ngọa Hổ Long Thành 1.4 tỷ phòng bán vé. Là thế hệ trước bối tử tác gia Lý Dục Đạo phim võ hiệp, bộ phim này tại Hoa Hạ rất lợi hại, tại Hollywood tức thì bị ca tụng là Hoa Hạ phim không thể vượt qua đỉnh phong. Bất quá, rất đáng tiếc là Lý Lao Gia Tử đập bộ phim này về sau liền rời khỏi ảnh đàn dưỡng lão. Lý Lao Gia Tử đằng sau cũng có rất nhiều người đập qua phim võ hiệp, nhưng là rất đáng tiếc, toàn bộ xong đời. Hiện tại đã không phải là phim võ hiệp thời đại.
Ngoa tào,
chúng ta đời này lúc nào có thể đánh ra như thế điều phim a?
2 tỷ, mẹ nó, lái xe tải kiếm lời lật ra đi.
Hoa Hạ phòng bán vé điên cuồng thời đại còn giống như không có chính thức mở ra.
2.4 tỷ, căn bản không thể nào là điểm cuối cùng.
Có ý tứ gì?
Qua 1-2 năm người sẽ biết.
Khi ống nhìn xem Thẩm Lãng bình tĩnh bộ dáng về sau, trong lúc nhất thời không cách nào tưởng tượng Lãng ca trong miệng tương lai đến cùng là khái niệm gì. Chẳng lẽ lại có thể phá 3 tỷ? Về phần Thẩm Lãng nhìn thấy sao hỏa cự thú tại Hoa Hạ phòng bán vé về sau rất bình tĩnh. Nếu như bộ phim này đặt ở trước kia Hoa Hạ thời đại kia mà nói, chỉ sợ làm không tốt đến điên. Căn cứ Thẩm Lãng đối với thị trường điều tra đến xem, chân chính phim đại thời đại có lẽ lập tức liền muốn tới. Mà lại, sẽ rất nhanh liền đến.
Đại thời đại này,
tựa hồ thật có ý tứ.
Bác sĩ Lưu, ngươi tin tưởng luân hồi sao?
Ngươi tốt, ta là kẻ vô thần.
Bác sĩ Lưu, ta hiện tại tinh thần rất sụp đổ, ta cảm giác nhắm mắt lại, ta liền thấy một thế giới khác.
Xin mời nói rõ chi tiết một chút thế giới kia rốt cuộc là thứ gì?
Thật nhiều mất đi người, có gia gia của ta, mẹ của ta, ba của ta.
Còn có, một chút xa lạ người trong thôn, bọn hắn tựa như là lộ ra dáng tươi cười đang không ngừng cùng tăng bắp, để cho ta đi qua.
Có đôi khi, ta thậm chí cảm giác bọn hắn ngay tại dần dần rời đi thế giới kia, giống như muốn về đến thế giới của chúng ta tới.
Ngươi nói là, chỉ cần ngươi nhắm mắt lại, ngươi liền có thể nhìn thấy bọn hắn đúng không?
Đúng.
Vậy ngươi bây giờ nhắm mắt lại thử một chút.
Bác sĩ Lưu, ta
không dám.
Ta hiện tại ngay cả chớp mắt đều rất cẩn thận, ta sợ ta lần nữa nhìn thấy bọn hắn.
Không có việc gì, ta tại bên cạnh ngươi.
Nơi này chiếu vào ánh nắng, yên tâm đi, mặc kệ xảy ra tình huống gì, ta đều tại bên cạnh ngươi.
Cái kia,
tốt ta.
Trong một gian phòng cố vấn,
Lưu Ngọc, Trương Lộ đóng. Nhìn trước mắt bệnh nhân con mắt tất cả đều là tơ máu này. Bệnh nhân này tóc rối tung, nhìn rất hoảng sợ, nhưng là hoảng sợ bên trong lại lộ ra vô tận mọi mệt. Căn cứ bệnh nhân miêu tả, Lưu Ngọc ý thức được bệnh nhân này đã không sai biệt lắm 4 ngày thời gian không ngủ. Lưu Ngọc rất rõ ràng cảm giác được bệnh nhân này cảm xúc bất an. Loại bất an này coi như dùng một chút ôn nhu âm nhạc, một chút để cho người ta phụ trợ thiết bị đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bất quá, còn tốt, Lưu Ngọc là một cái kinh nghiệm phi thường lão đạo bác sĩ, nàng dùng phi thường thuần thục, lại phi thường thanh âm ôn nhu bắt đầu an ủi bệnh nhân. Tại nàng không ngừng trấn an dưới, bệnh nhân này sâu trong nội tâm sợ hãi tựa hồ ít đi rất nhiều. Sau đó, trên giường chậm rãi nhắm lại nhắm mắt ra. Nhìn xem bệnh nhân này phi thường an ổn nằm, tựa hồ tiến vào ngủ say về sau, nàng lắc đầu, sau đó cúi đầu xuống dự định viết ca bệnh. Nhưng là, ngay tại nàng cầm bút lên sát na, "A, ta không đi qua, a, ta không đi qua." Bệnh nhân đột nhiên bừng tỉnh, sau đó như điên, phản phất giống như dã thú dãy rồi lấy. Lưu Ngọc giật nảy mình, vội vàng ngăn chặn bệnh nhân này. Nhưng là, bệnh nhân này nhìn thân thể rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lực lượng lại là to đến dọa người, mặc kệ nàng làm sao ép, nàng vẫn như cũ mất lý trí đồng dạng là to. "A, ta không muốn, ta không muốn. A, a, cứu mạng a. Đừng đi ra, đừng đi ra. A, a, đi ra, a." Bệnh nhân tinh thần tựa hồ đang giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ, răng phát ra khanh khách thanh âm, tiếng thét chói tai tại toàn bộ trong phòng cố vấn điên cuồng quanh quẩn. "Yên tâm, không sao. Đây là thế giới hiện thực, yên tâm, đây là thế giới hiện thực. Chớ khẩn trương. Không ai muốn hại ngươi, không ai." Nàng trấn an hồi lâu về sau, bệnh nhân lúc này mới thoáng bình phục xuống tới, bình phục lại về sau, bệnh nhân thở hổn hển. "Bác sĩ Lưu, ta nhìn thấy một cái kẻ rất đáng sợ, cái này kẻ rất đáng sợ giống như từ thế giới kia muốn đi ra tới." "Không đúng, giống như đã chạy ra." "Bác sĩ Lưu, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Nghĩ một chút biện pháp, ta biết ta có thể là bệnh tâm lý, thậm chí có thể là chứng vọng tưởng, nhưng là, chuyện này quá đáng sợ. Bác sĩ Lưu, nói cho ta biết, thế giới kia người thật là khủng khiếp a. Ngàn bạn không thể để cho bọn hắn đi vào thế giới kia là người chết thế giới, chúng ta thế giới này là người sống thế giới." Bệnh nhân chưa tỉnh hồn mà nhìn xem Lưu Ngọc, trái tim đang không ngừng run rẩy. Lưu Ngọc trầm mặc nửa ngày, sau đó hết sức chăm chú mà nhìn xem nàng. "Trước ngươi là nhận qua cái gì kích thích, hoặc là nói, trước ngươi sợ hãi thứ gì? Ta xem tư liệu của ngươi biểu hiện, trợ phu ngươi đã từng có bạo lực gia đình khuynh hướng. Trợ phu ta bây giờ đang ở bên ngoài, hắn trước kia xác thực có bạo lực gia đình khuynh hướng, nhưng là ta không sợ hắn, chỉ ít hắn như cái nam nhân bình thường, nhưng là, từ khi hắn nói hắn đi thế giới kia về sau, ta phát hiện hắn không giống cái nam nhân bình thường, thậm chí, hắn không giống người." Bệnh nhân hoảng sợ nhìn thoáng qua cửa ra vào, người có thể hay không cũng gặp hắn một chút. "Ngươi nhìn thấy hắn về sau, ngươi liền sẽ cảm thấy ta không phải chứng vọng tưởng." Hắn ngồi tại cửa ra vào trên ghế. "Đúng vậy, an vị trên ghế." Lưu Ngọc thông qua một cái khác máy tính màn hình nhìn thật lâu, nàng xác nhận, trên vị trí kia giống tuyết, bất quá nàng hay là nghiêm túc nhìn xem bệnh nhân này, "Trượng phu ngươi bây giờ đang làm gì, ngươi biết không?" "Ta không biết, ta hiện tại đi ra xem một chút." "Tốt, bất quá, tiền nữ sĩ, ta hy vọng ngươi xác nhận ngươi bây giờ cảm xúc ổn định." "Tâm tình ta rất ổn định." "Tốt, vậy ta muốn gặp ngươi một lần trượng phu." "Được rồi." Lưu Ngọc đem cột vào trên người bệnh nhân dây lưng giải khai, sau đó nghiêm túc nhìn xem cái này mỏi mệt không chịu nổi, tràn ngập sợ hãi tiền nữ sĩ từng bước một đi ra khỏi phòng. Màn hình loại này, nàng nhìn thấy tiền nữ sĩ đi vào một cái chỗ ngồi bên cạnh, không ngừng mà đi theo chỗ trống đang nói thứ gì. Phản phất nói hồi lâu, tựa hồ đang cầu khẩn cái gì thời điểm, tiền nữ sĩ rốt cục mới đứng lên vươn tay, phản phất nắm thứ gì đi đẩy cửa ra. Người này có rất nghiêm trọng chứng vọng tưởng, đồng thời có nhất định tinh thần phân liệt đặc thù. Lưu Ngọc xác định điểm này về sau nhìn xem tiến đến tiền nữ sĩ. "Ngươi tốt, bác sĩ Lưu, lão công ta có chút thẹn thùng." Đang nói xong câu nói này về sau, bệnh nhân tựa hồ sờ lên không khí, nói một mình, "Phương Đồng, ngươi đừng sợ, bác sĩ Trương liền tùy tiện nhìn xem ngươi." Lưu Ngọc nhìn thoáng qua không khí địa phương, sau đó lại liếc mắt nhìn tiền nữ sĩ. "Tiền nữ sĩ, thế nào? Ta nhìn không thấy bất kỳ vật gì, trên thực tế, nơi này không có lao công ngươi." "Làm sao có thể? Có." "Không có, như vậy đi, ta hiện tại nói cho ngươi ngươi không tin, ngươi đến xem giám sát này màn hình đi, ngươi thấy liền biết." Lưu Ngọc nghiêm túc nhìn tiền nữ sĩ một chút, sau đó lắc đầu. "A." Tiền nữ sĩ vô ý thức buông ra nắm thứ gì tay, sau đó trở về máy tính màn hình trước, sau đó sững sờ nhìn xem màn hình, "Ta thấy được à, lão công ta ngay ở chỗ này à, ngươi nhìn, ngay tại nơi này." "Chỗ nào?" "Nơi này." Lưu Ngọc thấy cảnh này về sau, lập tức mở người, sau đó lại nhìn chằm chằm hoàn toàn không giống tại làm bộ tiền nữ sĩ. "Tiền nữ sĩ, ta cái gì cũng không thấy." "Hắn ngay ở chỗ này, hắn một người sống ngay ở chỗ này, ngươi không thấy được sao?" "Nơi này, ngay ở chỗ này à?" Tiền nữ sĩ đột nhiên gấp. "Tiền nữ sĩ, ngươi bây giờ không cần phải gấp gáp, ngươi tỉnh táo một chút. Như vậy đi, ta trước cho ngươi mở chút thuốc, ngươi trước ăn thuốc lại tới tìm ta được không?" "Bác sĩ Lưu, ngươi thật không nhìn thấy sao?" "Thật." Ngay tại Lưu Ngọc nghiêm túc trả lời xong thời điểm, đột nhiên phòng cố vấn cửa phòng mở. "Tiến đến." "Bác sĩ Lưu, vừa rồi ta ở chỗ này thấy được một bệnh nhân đi tới thời điểm giống như mất rồi túi tiền." "A, hẳn là ngươi a." Một vị khác bác sĩ Trần đi tới ngơ ngác nhìn thoáng qua không khí, sau đó vô ý thức xuất ra túi tiền đi tới đưa ra một cái giống tuyết đồ vật. Lưu Ngọc nhíu mày. "Bác sĩ Trần, ngươi đang làm cái gì?" "Vị tiên sinh này vừa rồi mất rồi một cái bao, ta hiện tại cho hắn a." Bác sĩ Trần kỳ quái nhìn thoáng qua Lưu Ngọc, sau đó lại phảng phất nghe được cái gì nói về sau cười ha 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 ha, "Không có gì, về sau chú ý một chút, túi của ngươi đều phá. Vừa rồi ta liền chú ý tới một mình ngươi một mực ngồi trên ghế ngẩn người. Nhìn thấy một màn quỷ dị này về sau, Lưu Ngọc lông mày càng nhăn càng sâu. Bác sĩ Trần, ngươi có phải hay không tại trò đùa quái đản?
Bác sĩ Lưu, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, tốt, ta hiện tại gấp đi trước.
Yên tâm đi, bác sĩ Lưu là một bác sĩ tốt, không cần sợ hắn.
Bác sĩ Trần lại đối không khí lộ ra một cái dáng tươi cười, sau đó quay người rời đi.
Chờ bác sĩ Trần sau khi rời đi, tiền nữ sĩ quay đầu nhìn xem mày nhíu lại đến cực sâu Lưu Ngọc.
Bác sĩ Lưu,
tiền nữ sĩ, ngươi cùng bác sĩ Trần có phải hay không tại trò đùa quái đản?
Ta không biết bác sĩ Trần a.
Phương Đồng, ngươi không cần phải sợ.
Lưu Ngọc lại nhìn thấy tiền nữ sĩ đi theo không khí ngay tại nói chuyện.
Ngay lúc này, phòng cố vấn cửa bị đẩy ra, tiến đến một cái kỳ quái trung niên nhân.
Trung niên nhân nhìn chằm chằm Lưu Ngọc, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm.
Ngươi tốt, ngươi có hẹn trước không?
Lưu Ngọc nhìn xem hắn nếu như không có hẹn trước mà nói, xin mời chờ đợi ở bên ngoài, ta chỗ này còn có bệnh nhân.
Trung niên nhân không rên một tiếng, lại một mực thẳng vào nhìn xem Lưu Ngọc.
Bác sĩ Lưu,
thế nào?
Ngươi đang cùng ai nói chuyện?
Tiền nữ sĩ sững sờ nhìn xem trung niên nhân, sau đó nghi ngờ nhìn xem Lưu Ngọc. Bác sĩ Lưu, ta nhắc gan, ta cùng lão công ta cũng nhắc gan, ngươi đừng dọa chúng ta à.
Lưu Ngọc nhìn thoáng qua lại lần nữa lâm vào hoảng sợ tiền nữ sĩ, sau đó lại liếc mắt nhìn trực câu câu nhìn mình chằm chằm, không nói tiếng nào trung niên nhân.
Uy, vị bệnh nhân này, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu?
Uy.
Lưu Ngọc đứng lên, sau đó đi hướng vị kia không nói tiếng nào trung niên nhân, nàng vô ý thức đẩy hắn.
Trung niên nhân lui về phía sau một bước, nhưng là như cũng thẳng vào nhìn xem hắn.
Ngươi muốn làm gì?
Ta gọi bảo an.
Trung niên nhân chỉ là thẳng như vậy ngoắc ngoắc mà nhìn xem hắn, phản phất nghe không được bất kỳ thanh âm gì.
Được.
Lưu Ngọc không hiểu có chút sợ hãi, sau đó gọi điện thoại cho bảo an.
Nhưng là, khi mấy cái bảo an xông tới sau này mấy câu lại đem Lưu Ngọc dọa sợ.
Nơi này,
không ai a.
Hai bảo vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi.
Các ngươi không nhìn thấy hắn?
Không có a, chúng ta chỉ thấy ngươi đang ngó chừng không khí.
Lưu Ngọc nhìn chằm chằm người trung niên kia.
Nơi này có mấy người?
Không tính chúng ta, nơi này có ba người a.
Cái nào ba cái?
Bác sĩ Lưu ngươi, còn có vị nữ sĩ này, cùng vị nữ sĩ này bên cạnh.
Ân, là nữ sĩ trượng phu sao?
Mấy cái bảo an sững sờ nói ra câu nói này.
Khi hắn nói ra câu nói này về sau, Lưu Ngọc sửng sốt.
Sau đó, mặt ngoài dần dần khôi phục bình tĩnh.
Nửa giờ về sau, Lưu Ngọc ý thức được một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ, đó chính là
người trung niên này ai cũng không nhìn thấy, nhưng là hắn lại nhìn chằm chằm chính mình.
Quỷ dị ánh mắt, mặt không thay đổi mặt, cùng cái kia một mực cùng chính mình duy trì xa một mét khoảng cách.
Nàng ngồi xe thời điểm, trung niên nhân đi theo nàng.
Nàng khi về nhà, trung niên nhân đi theo nàng.
Nàng đánh trung niên nhân bị đánh đến đầu rơi máu chảy, nhưng vẫn như cũ đi theo nàng.
Nàng đem trung niên nhân khóa tại cửa ra vào, nhưng là ngày thứ hai rời giường thời điểm, trung niên nhân một mực thẳng vào đứng tại cửa ra vào đứng rất rất lâu.
Cách. Rất hoàn mỹ.
Bác sĩ Trương Như Bức A.
Loại nội dung cốt truyện này rất khó đập, bất quá, bác sĩ Trương, ngươi phải gìn giữ loại này kẻ vô thần ý nghĩ.
Mặc kệ Trương Thúc làm sao diễn, ngươi đều phải minh bạch ngươi là kẻ vô thần.
Trương Lộ đang nghe Thẩm Lãng nói ra câu nói này về sau, lập tức cả người trở nên hoảng hốt.
Hù đến ngươi rồi.
Ngay lúc này, Trương Thăng nhìn xem Trương Lộ.
Trương Thúc, ánh mắt của ngươi để cho ta dùng mình.
Trương Lộ thật sâu hô một hơi, trên thực tế, nàng quả thật có chút bị Trương Thúc dọa sợ.
Ha ha, Thẩm Lãng để cho ta diễn chính là nhân vật này, toàn bộ hành trình không có một câu lời kịch.
Dù sao, chính là đi theo ngươi liền tốt.
Trương Thăng cười ha ha một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nhìn về hướng Thẩm Lãng.
Thẩm đạo, ngươi làm sao không cần đặc hiệu cấu tạo một thế giới khác?
Trương Lộ cũng nhìn về phía Thẩm Lãng, nàng vô ý thức hỏi.
Tiếp xuống nội dung cốt truyện, ngươi liền biết ta làm sao cấu tạo một thế giới khác, cam đoan so đặc hiệu còn đặc hiệu.
Thẩm Lãng híp mắt nhìn xem Trương Lộ bất quá, bác sĩ Trương, những người khác có thể vào đùa giỡn, nhưng là, ngươi ngàn vạn không thể vào đùa giỡn.
Nhớ kỹ, ngươi là một cái kẻ vô thần, bởi vì ngày mai phát sinh sự tình, có thể sẽ có chút quỷ dị, dù sao cũng là một thế giới khác một số người đi tới thế giới hiện thực, nhưng là, trên thế giới này không có quỷ, ngươi hiểu chưa?
Yên tâm, ta là kẻ vô thần.
Được.
Chương 29.
Đây là nguyện rủa sao?
Chương 29. Đây là nguyện rủa sao?
Canh 3.
Thẩm Lãng đời trước nhìn phim kinh dị khủng bố cũng không nhiều, nhưng nổi danh mấy bộ trên cơ bản đều nhìn qua.
Thí dụ như Lời Nguyền.
Lời Nguyền là một cái liên quan tới người uổng mạng sau đoán khí mọc lan tràn, cuối cùng hình thành một cỗ lực lượng hắc ám, sau đó cuốn người bị thi chú.
Trên thực tế minh giới chi môn cũng là mang theo tương tự nguyên tố.
Trong bệnh viện này, một người mang kính mắt người trẻ tuổi treo hào vô ý thức nhìn phòng cố vấn 205. Sau đó, phản phất không nhìn thấy trong bệnh viện người đến người đi tồn tại một dạng, chậm rãi hướng phía phòng cố vấn 205 đi đến.
Khi đẩy ra phòng cố vấn cửa về sau, hắn vô ý thức nhìn xem trong phòng cố vấn mang theo kính mắt bác sĩ Lưu, sau đó không ngừng mà thở lên khí thô.
Bác sĩ Lưu, ngươi tốt.
Ngươi tốt, mời ngồi.
Ừm.
Ngươi tốt, xin hỏi, ngươi bây giờ tình huống là?
Dưới màn ảnh, Lưu Ngọc vẽ lên một cái đạm trang, nhìn rất bình tĩnh, bình thản.
Bác sĩ Lưu, trên thế giới này kỳ thật tồn tại một loại liên quan tới vãng sinh cùng luân hồi thế giới.
Sau đó, thế giới như thế này biên giới có một loại hoa, tên là bị ngạn hoa, có một loại người liền rùa, tên là bạn sinh chú. Loại này bạn sinh chú sẽ ở khi ngươi còn sống, bao giờ cũng mà nhìn xem ngươi, từng điểm hấp thu ngươi sinh mệnh khí tức. Mới đầu, hắn cách ngươi rất xa, nhưng là theo thời gian từng giờ trôi qua về sau, hắn sẽ cách ngươi rất gần rất gần. Người trẻ tuổi này đột nhiên sâu kín nói ra câu nói này. Tiên sinh, ngươi nói thế giới kia đến cùng là cái gì thế giới? Lưu Ngọc mặc dù nhìn rất bình tĩnh, nhưng là dư quang tựa hồ vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua cách đó không xa không khí bên cạnh. Bác sĩ Lưu, có một cái đại môn mở, trong cửa lớn đi ra một chút người thật kỳ quái, bọn hắn cửa môi giới chính là tấm gương. Người trẻ tuổi hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói chung ra câu nói này, đang nói xong về sau, người trẻ tuổi cũng vô ý thức nhìn về hướng Lưu Ngọc phương hướng, thanh âm thâm thẳm cảm giác càng mạnh. Ngươi tốt, tiên sinh, ngươi có chứng vọng tưởng. Lưu Ngọc phảng phất vững tin đồng dạng nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, ta cho ngươi mở một chút thuốc đi, nhất định phải nhớ kỹ ăn, sau đó, ta bên này đề nghị ngài tốt nhất nằm viện. Bác sĩ Lưu, ngươi tựa hồ rất nóng lòng, rất không có kiên nhẫn, ngươi cùng lần trước ngươi đã không giống nhau lắm, ngươi tựa hồ có chút mỏi mệt. Người trẻ tuổi sững sờ nhìn xem bác sĩ Lưu, phảng phất vô ý thức đồng dạng nói ra câu nói này. Tiên sinh, ngươi lựa chọn nằm viện sao? Lưu Ngọc phảng phất không có nghe được người trẻ tuổi này lời nói một dạng nhàn nhạt hỏi. Ta không nằm viện. Trong bệnh viện này hắc khí trùng thiên, ta sợ ta ở lại đi ta cũng không phải là chứng vọng tưởng, mà lại. Người trẻ tuổi bốn phía quan sát, sau đó lại nhìn chằm chằm Lưu Ngọc sau lưng không rên một tiếng. Phảng phất nhìn chằm chằm rất lâu về sau, người trẻ tuổi này mới chậm rãi đứng lên, con ngươi không thể ức chế sản sinh sợ hãi, đồng thời thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Hắn phảng phất nhìn thấy cái gì đồ vật đáng sợ, mà lại cái gì? Bệnh viện giống như chính là cánh cửa kia cửa ra vào. Bọn hắn có thể muốn đi ra. Mang theo kính mắt người trẻ tuổi thở hổn hển, ánh mắt nhìn chằm chằm trống không chỗ, sau đó thân thể không ngừng mà lùi lại đi lại, cảm giác sợ hãi càng ngày càng sâu. Lưu Ngọc vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng là toàn bộ phòng cố vấn bên trong lại mãnh liệt một cỗ không cách nào hình dung lãnh ý chờ đến người trẻ tuổi này sau khi rời đi. Lưu Ngọc vô ý thức nhìn phía sau, sau đó nàng nhìn thấy người trung niên kia vẫn tại phía sau nàng thẳng bảo, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Thế giới này là một cái kẻ vô thần thế giới, những người này đều có chứng vọng tưởng. Ta là kẻ vô thần. Nàng phảng phất không nhìn thấy người trung niên kia một dạng, lại đứng lên, sau đó đảo nhấn xuống một người trưng cầu ý kiến chung cửa. Không bao lâu về sau, cái kia tiểu thụy, khỏa thành bánh trưng một dạng bệnh trầm cảm nữ nhân lại đi đến. Bác sĩ Lưu, tiên nữ sĩ, hôm qua cho ngươi mở thuốc ngươi ăn chưa? Ngươi cảm giác thế nào? Có phải hay không muốn cân nhắc nằm viện? Bác sĩ Lưu, ta ăn, nhưng là, ta một mực ngủ không yên. Ta bây giờ nghe bên thai có một loại thanh âm rất kỳ quái, có cái thanh âm không ngừng mà ở đây lẩm bẩm, giống như bọn hắn muốn đi ra, hai thế giới đại môn muốn đánh thông. Tiên nữ sĩ, ta cho ngươi mở điểm thuốc ngủ đi. Ta không thể ngủ. Tiên nữ sĩ, dạng này, ta cho ngươi thôi miên a. Lưu Ngọc tiếp tục xem tiền nữ sĩ. Tốt. Nửa giờ về sau, Lưu Ngọc khóa cửa lại tốt, sau đó để tiền nữ sĩ nằm ở trên giường, đồng thời, nàng dùng thôi miên phương thức để tiền nữ sĩ nhắm mắt lại. Nàng muốn biết tiền nữ sĩ trên thân đến cùng xuất hiện thứ gì, càng muốn biết tiền nữ sĩ trong tiềm thức đến cùng có đồ vật gì. Ngươi tốt, tiền nữ sĩ, ngươi bây giờ tại trên một mảnh đại thảo nguyên, vùng đại thảo nguyên kia vô cùng trống trải. Hiện tại, nói cho ta biết, ngươi thấy được cái gì? Ta thấy được một cánh cửa. Nghe được tiền nữ sĩ trả lời về sau Lưu Ngọc sững sờ, nhưng sau đó tiếp tục hỏi trong môn là cái gì? Là hắc ám, không đúng. Không phải hắc ám, cửa phía sau là. Một người trung niên, giống như trên mặt có một vết sẹo, hắn dần dần đi ra cửa, sau đó, hắn đi ra. Hắn không thể đi ra. A. Theo một trận thét lên về sau, tiền nữ sĩ quá sợ hãi, không bao lâu về sau, tiền nữ sĩ đột nhiên máu me đầy mặt kia mở mắt. Thôi miên thất bại. Mà Lưu Ngọc thì gắt gao lại vô ý thức nhìn chằm chằm phía trước. Nàng con ngươi co rụt lại, sau đó lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngươi tốt, ngươi còn tốt chứ? Bác sĩ Lưu, ta không muốn thôi miên. Tiền nữ sĩ hoảng sợ nhìn phía xa không khí, sau đó phảng phất thấy cái gì an ủi đồ vật một dạng thật dài thở phào nhẹ nhõm vương đồng, chúng ta đi thôi. Nơi này ta không tới có được hay không? Ta van cầu ngươi, ta không tới. Lưu Ngọc nhìn thấy địa phương lại là giống tuyết. Nhưng là, sau đó, khi nàng nhìn về phía cửa phương hướng thời điểm, nàng phát hiện cửa không biết lúc nào mở một nửa. Trong phòng cố vấn cửa là không thể nào mở, bởi vì toàn bộ trong phòng cố vấn chỉ có hai người. Một cái là nàng, một cái khác là tiền nữ sĩ. Mà lại, đặc biệt là đang thúc giục ngủ thời điểm, trong phòng cố vấn khẳng định là khóa lại. Trừ phi có người có chìa khóa, hoặc là trừ phi có người ở bên trong mở, nếu không cửa không có khả năng mở. Lưu Ngọc con ngươi lại là co rụt lại. Ta là kẻ vô thần. Nhất định là ta địa phương nào sơ sót. Không có khả năng có loại đồ vật kia tồn tại. Nhất định không có khả năng. Lưu Ngọc khôi phục bình tĩnh, sau đó nhìn thấy tiền nữ sĩ lại nắm không khí, chậm rãi mở cửa rời đi. Tiền nữ sĩ tinh thần tựa hồ so lần thứ nhất càng thêm đến hoảng hốt. Ngay lúc này, xoạt xoạt. Ngươi tốt, sư phụ, cánh cửa này một mực hỏng, chúng ta bây giờ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cửa một mực hỏng. Đúng vậy a, cái này khóa chỉ có thể khóa một hồi. Tốt, không phải cửa hỏng, là khóa hỏng, yên tâm đi, ta thay cái khóa. A, thật có lỗi, quấy rầy một chút. Sau đó, ngoài phòng truyền đến một trận đối thoại âm thanh, không bao lâu về sau, một cái đội nón người trẻ tuổi đi đến đi theo Lưu Ngọc chào hỏi một tiếng về sau, loay hoay trên cửa khóa. Nhìn thấy cái này thời điểm, Lưu Ngọc vô ý thức lại nhìn một chút không khí chỗ. Cái kia nhìn chằm chằm vào hắn trung niên nhân tựa hồ không thấy. Nàng lại nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ một mảnh trời chiều. Ta có thể là quá mệt mỏi. Không có việc gì, ta cũng tan việc. A, tốt. Đội nón người trẻ tuổi vẫn tại tu lấy khóa cửa, mà Lưu Ngọc thì cóng bao đeo vai, thu thập một chút rời đi phòng cố vấn. Ngay tại hành lang miệng thời điểm, ngày hôm qua cái bác sĩ Trần dừng lại nhìn xem Lưu Ngọc. Bác sĩ Lưu, làm sao vậy, bác sĩ Trần? Hôm nay ngươi hóa trang, so với hôm qua muốn nồng.
À, bác sĩ Lưu, hôm nay cái kia tiền nữ sĩ trước đó ta cũng tiếp xem bệnh qua, trước kia trượng phu có bạo lực gia đình sự, về sau, hắn trượng phu ở bên ngoài nuôi tiểu tam. Bác sĩ Trần nhìn xem Lưu Ngọc. Ta biết, ca bệnh trên có biết. Lưu Ngọc gật gật đầu.
Không, ngươi không biết là, tiền nữ sĩ trước kia cũng là một tên bác sĩ tâm lý, rất không dễ dàng thôi miên, cho nên, ta bây giờ hoài nghi hai chuyện, một kiện chính là tiền nữ sĩ hy vọng dựa vào bệnh tâm thần đào thoát luật pháp chế tài, một chuyện khác đó chính là nàng điên thật rồi. Dù sao, nàng giết mình trượng phu, đồng thời đem trượng phu phân thây, những bộ vị khác đều tìm đến, nhưng là đến bây giờ còn tìm không thấy đầu lâu ở nơi nào. Bác sĩ Trần nhìn xem Lưu Ngọc.
Cái kia, tại ngày hôm qua thời điểm ngươi nói ngươi nhìn thấy hắn trượng phu.
Vì để cho ngươi không cần kích thích nàng, cảnh sát kỳ thật một mực tại âm thầm đi theo nàng. Ta kỳ thật muốn tại hôm qua liền nói cho ngươi, nhưng là ngươi hôm qua đi được quá nhanh, giống như rất hoảng dáng vẻ, ta đều đuổi không kịp ngươi.
Bác sĩ Trần nhìn xem Lưu Ngọc bất đắc dĩ nói ra.
Nha, hôm qua trong nhà có một chút sự tình.
Lưu Ngọc gật gật đầu.
Nếu là như vậy, hết thảy đều chân tướng rõ ràng.
Nàng không hiểu thở dài một hơi.
Chờ ra bệnh viện về sau, nàng đánh lên về nhà xe.
Trên đường, tài xế xe taxi trên đường đi để đó một bài ca khúc được yêu thích chờ ngươi về nhà.
Ca khúc rất vui sướng, lái xe cũng rất hay nói chuyện đều là liên quan tới chính mình sắp sản xuất thê tử, cùng tương lai hải tử sự tình. Có một loại cảm giác hạnh phúc tại lái xe trên thân bao quanh.
Bất quá, lúc xuống xe, lái xe cười nói một câu rất kỳ quái.
Chúc ngươi cùng trượng phu của ngươi cũng hạnh phúc ca.
Sau khi nói xong, Lưu Ngọc sửng sốt.
Trượng phu?
Không đúng, ta không có trượng phu a.
Sau đó, nàng đột nhiên phát hiện, người trung niên kia liền đứng tại nàng cách đó không xa chính nhìn xem nàng, tựa hồ
so với hôm qua càng gần một điểm.
Nàng run mình, vội vàng chạy lên lầu khóa cửa.
Nhưng là, tại vừa khóa cửa sát na, nàng trái tim run lên.
Nàng đột nhiên nghĩ tới, trong bệnh viện cái kia sửa cửa thanh âm của sư phó tựa hồ rất quen thuộc.
Chờ chút, người kia
chính là cái kia đeo kính, nói những người kia muốn tới bệnh nhân.
Không đúng,
nhất định là ký ức sinh ra hỗn loạn,
nhất định là ảo giác,
không thể nào là hắn.
Lưu Ngọc thở hổn hển, ngồi ở trên ghế salon.
Nhưng là, ngay lúc này, người trung niên kia đột nhiên đi vào phòng.
Sau đó, thẳng vào nhìn xem nàng.
Ngươi đến cùng là ai?
Ngươi là ai?
Ta báo cảnh sát.
Trung niên nhân một mực trầm mặc không rên một tiếng,
chính là nhìn chằm chằm nàng,
cũng không lui lại, cũng không tiến, nhưng chỉ có nàng hướng phía trước đi một bước, hắn cũng đi theo vượt mức quy định đi một bước.
Sau đó, có một đạo sáng loáng vết sẹo,
là hắc ám, không đúng,
không phải hắc ám, cửa phía sau là
một người trung niên, giống như trên mặt có một vết sẹo, hắn dần dần đi ra cửa, sau đó, hắn
đi ra.
Giờ khắc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái kia tiền nữ sĩ bị thôi miên sau thanh âm,
nàng thật sâu run lên.
Thẩm Lãng nhìn xem Trương Lộ trên mặt trắng bệnh biểu lộ về sau trước tiên đi vào trước mặt hắn.
Bác sĩ Trương, những này cũng chỉ là đóng phim.
Trương Lộ chậm thật lâu về sau lúc này mới gật gật đầu, ta minh bạch đây là đóng phim, nhưng là trong phòng này bố cục để cho người ta có chút cảm giác không thoải mái.
Ừm,
đây là một cái rất bình thường bố trí a.
Thẩm đạo, ngươi có thể cách ta xa một chút sao?
A, ta mặc dù là một cái kẻ vô thần, nhưng ngươi ngu ngơ biểu lộ thật sự là
để cho ta có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Ta trước chậm rãi,
đúng, bộ phim này tiếp xuống làm như thế nào đâu?
Tiếp xuống chính là nguyền rủa a, Lưu Ngọc bác sĩ trên thân quấn lấy nguyền rủa.
Như thế quay, qua không được thẩm.
Đây là phim khoa học viễn tưởng phim kinh dị, mà lại bên trong lại không thể có cụ tượng hóa loại kia quỷ.
Người đóng vai?
Không phải a, người vai trò loại kia quỷ chính là loại kia tam lưu lạn tụ phim, mặc dù chúng ta phim là tụ, nhưng tuyệt đối không có khả năng quá xấu quá phần đi.
Cái đó là,
ta nói, chính là phim khoa học viễn tưởng huyền nghi, một thế giới khác cùng thế giới này.
Tiếp xuống nội dung cốt truyện chính là hai thế giới ở giữa va chạm,
đúng, bác sĩ Trương. Ngươi chỉ cần biết mặc kệ là trong phim ảnh hay là trong hiện thực đều khó có khả năng tồn tại quỷ loại vật này, đồng thời cũng sẽ không tuyên dương phong kiến mê tín liền tốt. Ngươi không cần lặp đi lặp lại nhắc nhở ta.
Vậy là tốt rồi, không phải sợ ngươi nhập hí nha.
Tốt, ban đêm nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục đi.
Ừm.
Chờ đoàn làm phim tan cuộc về sau, Thẩm Lãng lật ra tin tức.
Khi thấy chỉ cổ tựa hồ đang tháng sau thời điểm sẽ đến Hoa Hạ lại đến một trận hòa âm về sau, Thẩm Lãng liền híp mắt lại.
Qua hồi lâu về sau,
chỉ cổ tiên sinh.
A,
Thẩm Lãng tiên sinh a, ngươi tốt.
Chỉ cổ tiên sinh, ta cần một chút quỷ dị phối nhạc, ngài có sao?
Cái gì?
Không cần quỷ dị cũng được, chính là loại kia ôn nhu, rất tốt đẹp cũng có thể.
Bờ sông nhỏ có thể chứ?
Rất tốt đẹp khiến cho người hướng tới cố hương một dạng.
Có thể a?
Đúng, chỉ cổ tiên sinh, ta có thể hướng ngài mua sắm thủ khúc này quyền sử dụng cùng thích hợp cải biên quyền sao?
Có thể.
Tốt.
Khi cùng chỉ cổ tán gẫu xong về sau, Thẩm Lãng chần chờ nửa ngày, sau đó lại cho Tần Giao gọi một cú điện thoại.
Nha.
Đại đạo diễn, hôm nay mặt trời lại từ phía tây đi ra rồi.
Cái kia,
Tần Giao, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao?
Giúp cái gì?
Giúp ta cải biên một bài từ khúc.
Ngươi ra bao nhiêu tiền?
Ngươi nói.
100.000.
Cái gì? Ngươi công phu sư tử mà a?
Liền đáng giá cái giá này.
Nếu không ngươi tìm người khác.
Tốt, không có chuyện vậy ta cúp trước.
Tần Giao,
100.000
không có vấn đề, nhưng là, vậy ta muốn bắt ngươi tuyên truyền một chút.
Đừng loạn xào chuyện xấu, mặt khác cho phép ngươi tuyên truyền.
Tốt.
Tại phía xa Nga chỉ cổ căn bản không biết, hắn bài kia lúc đầu tượng trưng cho Mỹ hảo không gì sánh được bờ sông nhỏ sắp đại bạo. Nhưng cùng lúc, vậy, sắp biến bị.